Chương 491, tham dò chương 491, tham dò Hứa Nguyên cảm thấy mình đúng là cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất. Dù sao nếu là dứt bỏ thực lực không nói, nếu luận mỗi về chiến tích, cùng thế hệ người có ai có thể cùng hắn sánh vai. Đơn đem Man Vương Si Man đầu nói ra hắn liền đã là vô địch. Cùng thời đại bên trong ai có thể giết thánh nhân. Tô Cẩn Huyên vẫn là Thiên Diễn. A không, Thiên Diễn so với hắn lớn 6 tuổi, không tính một cái thế hệ. Mà loại bỏ Thiên Diễn về sau, những tông môn kia bên trong thiên tiêu, lớn tảng băng đã là cực hạn, nhưng nàng vẫn như cũng là một cái ngay cả nguyên sơ đều không có đột phá lần so. Thậm chí đừng nói cùng thế hệ, liền ngay cả Hứa Trường Ca cái kia bức vương tại hắn Hứa Nguyên trước mặt cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cái này đại ca tốt nhất chiến tích bất quá là cùng kia bán thánh Lạc Băng Ly lưỡng bại câu thường, mà lại liền cái này, còn phải là tại hắn cùng Lâu Cơ thay nhau tiêu hao Lạc Băng Ly thực lực qua đi mới làm được. Cho nên, hắn Hứa Nguyên đúng là mạnh nhất. Nhưng đối với Hứa Nguyên phần này chân thành trả lời, Tố Lẫn Ly trực tiếp nhịn không được cười ra tiếng, cười đến nhánh hoa run rẩy, phốc, hô 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 hô. Cười đủ rồi, Tố Lẫn Ly đưa tay nhẹ nhàng điểm vào bên cạnh má, ngữ khí mang tới một tia nghiêm trọng, mặc dù ta rất hoài nghi Trường Thiên công tử, nhưng dù sao xem ở ngươi minh trưởng phân thượng, ta như trước vẫn là sẽ dành cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Xách, không tin cũng được. Hứa Nguyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất tại Ô Lần Lý trước mắt. Ô Lần Lý thấy thế dường như sớm có đoán trước, thon dài ngón trỏ như là chỉ huy vui bồng bồng nhẹ khinh vũ động, sau người một vòng màu u lam dày đặc trương văn ma vòng trong nháy mắt chui vào thân thể của nàng, mà đổi thành một vòng tím đen sắc ma vòng phía trên bắt đầu nhảy lên lên một tia không dễ dàng phát giác lôi hồ. Chỉ là không chờ lôi hồ quang mang từ yếu chuyển thành mạnh, tia tím đen sắc ma huyễn bỗng nhiên ảm đạm. Thuật pháp bị bên trong gây mất. Tô Lân Lỉ cặp kia trong mắt đẹp mang tới một tia buồn cười, nhìn về phía ngoài trăm thước một chỗ hư không. Nơi đó, Hứa Nguyên bỗng nhiên biến mất thân hình một lần nữa hiện hiện. Đối mặt im mắng, Tô Lân Lỉ ngay thẳng vừa vặn mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt mang theo không thú vị, nói: "Xem ra ngươi cái này cùng thế hệ mạnh nhất hoàn toàn không so được ngươi minh trưởng, nếu như là hắn, hẳn là sẽ trực tiếp cùng ta cận thân, sau đó dùng kia tinh xảo đến gần như thần kỹ cường đại chính diện đánh tan ta." Hứa Nguyên nhìn chằm chằm những cái kia lơ lửng tại Ô Lần Lỉ quanh thân các thức văn trận ma vòng, mang trên mặt một vòng suy tư. Hứa Trường Ca mạnh thì có mạnh, nhưng không phải là không có đầu óc, mới hắn chỉ là muốn cho ta xem một chút tại trong tuyệt cảnh, người cũng lúc có liều chết một trận chiến quyết tâm. Nói, Hứa Nguyên đưa tay chỉ đối phương quanh thân bờn quanh văn trận ma vòng, những vật này hẳn là ngươi thi triển thuật pháp môi giới. Màu đen là không gian ma hoàn, về phần mới kia một vòng không có vào trong cơ thể ngươi hẳn là một loại nào đó dò xét loại ma vòng, như thế nói đến, ta đạp hư chạm là rất khó đối ngươi có hiệu lực. Tô Lân Lỉ trong nháy mắt sáng tỏ đối phương đây là tại thông qua phản ứng của nàng đến dò xét nàng thuật pháp chủ loại. Trần Trụi bên ngoài tay trắng trong nháy mắt nâng lên nhắm ngay Hứa Nguyên, nhu hòa thanh âm thanh lệ mang cười, điểm này Trường Thiên công tử chính ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, sau người một vòng kia một vòng phát ra nhàn nhạt màu đỏ quang mang, ma vòng lập tức quang mang đại tác, trở nên như là húc nhật lóa mắt. Hứa Nguyên thấy thế không có bất kỳ cái gì phản ứng, yên lặng đứng tại chỗ. Đây là một trận không thế nào công bằng chiến đấu. Làm sứ thần Ô Lần Lỉ tại Đế An thành trong khoảng thời gian này cũng đã thu hoạch đến đủ nhiều liên quan tới Đại Viêm tu hành thể hệ tin tức, mà hắn Hứa Nguyên thì đối Xỉn Vương quốc cái này cái gọi là ma vòng không biết mảy may. Mà loại này tu hành thể hệ khác biệt, để Hứa Nguyên không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán vị này Xỉn hoàng nữ thực lực. Dù sao, liền cảm giác của hắn mà nói, Ô Lần Lỉ thân thể cùng một phàm nhân không có gì khác nhau. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới cần thăm dò, lấy đạt tới một kích tất cầm hiệu quả. Tại trong yên lặng, một đoàn to lớn bạo viêm hỏa cầu đống nhiên ngưng tụ mà thành, hướng phía Hứa Nguyên phương hướng như là như đạn pháo kích xạ mà tới. Nhìn xem kia từ xa mà đến gần, tại tầm mắt bên trong nhanh chóng phóng đại hỏa đoàn, Hứa Nguyên trong mắt lóe lên một vòng ý vị không rõ ý cười. Kinh điển lên tay hỏa cầu thuật để bày tỏ kính ý không hổ là truyền thống pháp gia. Nhưng đã đối phương là pháp gia, vậy hắn cũng liền trước cách dùng ra thủ đoạn thăm dò một chút nữ nhân này. Suy nghĩ hiện lên, huyết nguyên tâm vẫn quyết cấp tốc vận chuyển. Trong chốc lát, một viên non nửa mét dài huyết thủy xương chui liền ngưng tụ tại bên người của hắn. Đi sau mà tới trước, huyết thủy xương chui đón đoàn kia bạo viêm hỏa cầu liền đâm tới. Tại Hứa Nguyên linh thị cảm giác dưới, đạo này từ ma vòng ngưng tụ ra hỏa cầu bên trong ẩn chứa uy năng rất mạnh, nếu là chúng đích tối thiểu có thể tại mặt đất vênh ra một cái hố to. Bất quá, hỏa cầu không có thực thể đặc tính lại là một cái không cách nào tránh khỏi khuyết điểm. Máu của hắn tủy xương chui sẽ trực tiếp xuyên thấu hỏa cầu này, sau đó kích xạ hướng Ô Lần Lỉ bản thể, nhưng tương tự, cái này mai hỏa đoàn cũng là sẽ hướng phía hắn bắn tới. Cũng bởi vậy, tại huyết tủy xương chui bắn ra đồng thời, Hứa Nguyên quanh thân từng mảnh hơi mở màu máu thấu kính bắt đầu ngưng tụ, chuẩn bị ngăn lại trải qua huyết tủy xương chui cắt giảm hỏa cầu. Sự thật cùng Hứa Nguyên sở liệu nghĩ tới không có bất kỳ cái gì khác biệt. Huyết tủy xương chui mặc dù bởi vì nóng rực liệt diễm tan rã không ít, nhưng vẫn như cũ như đâm vào đầu hũ đem hỏa cầu kia xuyên thấu. Trên đó mang theo hình dạng xoắn ốc kinh phong, thậm chí tại hỏa cầu kia phía trên đâm ra một đầu xuyên qua tính đường hành lang. Mà cũng liền tại huyết tủy xương chui triệt để xuyên qua hỏa cầu, thế đi không giảm hướng phía Ô Lần Lỉ kích xạ đi thời điểm, viên kia ẩn chứa kinh khủng uy năng hỏa cầu đống nhiên nổ. Bành! Cực nóng gió lốc thôn vệ huyết tủy xương chui, cải biến hắn quỹ tích bay, lại từng kia vết dạng xuất hiện ở hắn mặt ngoài, cũng nhanh chóng quyết tán. Càng mấu chốt chính là, lần này bạo tạc sinh ra sóng xung kích đem hắn khống chế huyết tủy xương chui ở giữa nguyên khí thông đạo cho nổ đoạn, đã mất đi điều khiển huyết tủy xương chui cứ như vậy kích xạ hướng về phía một bên ruộng nước, cuối cùng nổ tung thành một mảnh tinh quang tiêu tán vô tung. Nhìn xem cái này lần thứ nhất đúng nghĩa giao thủ, mà kết quả thì để Hứa Nguyên đôi mắt một chút xíu híp lại. Nhìn như cân sức ngang tài, nhưng hắn phát hiện một cái rất có ý tứ điểm. Ô Lân Lỉ tựa hồ không có tu giả ý hồn cùng vận khí đến lấy thượng đế thị giác cảm ứng quanh mình hết thảy, tại huyết tủy xương chui ngưng tụ thời điểm ổ lần lì không có phản ứng, tại huyết tủy xương chui cùng hỏa cầu va chạm thời điểm nàng cũng không có phản ứng, tại huyết tủy xương chui sắp triệt để đâm xuyên hỏa cầu thời điểm nàng vẫn không có phản ứng, thẳng đến huyết tủy xương chui tại tầm mắt của nàng bên trong xuất hiện mới bỗng nhiên dẫn động hỏa cầu để hắn nổ tung. Nàng lại nhận cơ thể người tầm mắt điểm mù hạn chế, mà lại Hứa Nguyên hiện ra kim mang huyết đồng không để lại dấu vết liếc qua ổ lần lì sau lưng một vòng màu xanh nhạt rườm rà ma huyễn. Nữ nhân này giống như cũng không có thể điều khiển đã thi triển đi ra thuật pháp. Mới bạo viêm hỏa cầu cũng không phải là trực tiếp nổ rớt, mà là thông qua viên kim màu xanh nhạt ma vòng bắn ra một sợi không thể phát giác bí ẩn năng lượng nổ tung. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên hít sâu một hơi, thấp giọng cười một tiếng, "Hoàng nữ, ta giống như đã biết ngươi phương thức chiến đấu." Chương 492, giai đoạn 2 chương 492, giai đoạn 2 dứt lời thời điểm, tại vô tận dưới ánh trăng, chiến đấu chính thức khai hỏa. Hứa Nguyên thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh tại ruộng nước bên trong phi nhanh, trong tay liễu một quỷ nhận trong gió lôi ra một đầu dài mười mấy mét màu máu băng rua không xuống một nhưỡng, mà hắn theo lưới kiếm thượng thiêu, nhưng không có dắt lên bất luận cái gì kiếm băng, thay vào đó là từng cây liễu mầm từ đất ngay bên trên phá đất mà lên. Mấy tức vài gian, liễu mầm sinh trưởng, một mảng lớn quỷ dị thiên cấp quỷ liễu lâm bắt ngang tại vô ngần ruộng nước bên trong. Quỷ dị tiểu tụy cây liễu ở giữa cành liễu tương liên, như là bị kéo to lớn màn sân khấu đem Hứa Nguyên thân hình ẩn nấp, che lại ổ lần lì ánh mắt. Ổ lần lì là một cái thông minh đến gần như thành yêu nữ nhân. Mà đấu pháp loại chuyện này không chỉ có là chém chém giết giết, càng là song phương trí thông minh tài tình so đấu. Gặp chiêu phá chiêu, hạ kế chôn hố, ngôn ngữ dẫn dụ, hành vi lừa dối bất kỳ cái gì một cái nhỏ xíu như kế đều có thể trở thành thiên bình nghiêng đổ cuối cùng một phần quả cân. Mà lấy ổ lần lì bày ra tài tình nữ lược, Hứa Nguyên rất chắc chắn nữ nhân này tại song phương gặp mặt một cái chớp mắt cũng đã bắt đầu bố cục mưu đồ làm sao có thể từ Hứa Trường Ca trong tay đào tẩu. Phải biết, đây là một cái mang theo hám trại địch tuyệt đối tình báo dưới tình thế xấu đặt thành mục đích của mình, còn trái lại lợi dụng Lý Quân Khánh mưu đồ vì chính mình vận doanh ra một đầu sinh lộ nữ nhân. Hứa Nguyên hắn hiện tại nhìn thấy liên quan tới nàng nhược điểm, phát hiện có thể cơ hội thủ thắng đều có thể là đối phương cố ý tiết lộ cho hắn. Ô Lân Lì liền như là một cái giả bộ như thụ thương manh thú các loại lấy đi săn nàng thợ săn từng bước một tới gần, sau đó trong nháy mắt lấy giữ tợn giác hút đem nó xé nát. Bất quá những này đều cũng không ảnh hưởng Hứa Nguyên bằng vào có hạn tin tức ở trong lòng tập hợp ra một bộ ứng đối vị này xỉn hoàng nữ phương án. Mà đầu tiên, hắn Hứa Nguyên liền đến mượn liễu một quỷ nhận đến chế tạo ra một mảnh đối với mình có lợi địa hình. Nhìn phía dưới kia phát ra không rõ chi khí cũng còn tại không ngừng sinh trưởng quỷ dị rừng liễu, Ô Lân Lì môi đỏ khẽ mở, mang theo cười, "Trường Thiên công tử, ngươi đây là muốn dẫn ta đi vào?" "Thế nào, ngươi không dám?" Hứa Nguyên thanh âm thản nhiên từ không ngừng lan tràn liễu một trong rừng truyền ra, "Nếu là không dám cũng được, dù sao ngươi kỵ sĩ kiên nên tại Hứa Trường Ca thủ hạ không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó ngươi mưu đồ sẽ phải thất bại." Ô Lân Lì nhẹ nhàng thở dài một cái, trong đôi mắt đẹp mang lên một tia tiếc nuối, "Quan sát của ngươi năng lực rất giỏi, làm giới ma sư, ta xác thực không cách nào nhìn thấy ngoài tầm mắt tồn tại, nhưng cũng tiếc ngươi ứng đối phương thức thật rất ngây thơ." Đang khi nói chuyện, kia đứng ở hư không hiểu điệu nữ tử bên cạnh thân kia một vòng màu đỏ thắm dày đặc ma vòng lại lần nữa nở rộ một mảnh tia sáng chói mắt. Điểm điểm tinh hỏa ở sau lưng hắn xuất hiện, lại cực tốc bành trướng thành hình. Mấy chục đoàn như là húc nhật bạo viêm hỏa cầu lơ lửng giữa không trung, tán phát sáng ngời cơ hồ chiếu sáng lên nửa bầu trời khung. Sau đó, Ô Lân Lỷ cười mỉm nâng lên một cây thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng buông xuống, trực tiếp đem ngươi sáng tạo ra địa lợi hủy đi không phải tốt hơn. Thoáng chốc, như là gậy chỉ huy hạ lạc, thuộc về thiêu đốt viêm hỏa ầm trong nháy mắt đấu vang, mấy chục đoàn bạo viêm hỏa cầu như là thiên thạch rơi xuống hướng xuống đất chút xuống xuống dưới. Nóng rực không khí phảng phất ngưng kết, nhìn lên trên bầu trời kia như tận thế thiên thai giáng lâm cảnh tượng, ẩn thân tại quỷ liễu trong rừng cây Hứa Nguyên khỏe môi không tự giác giật giật. Có như vậy một cái mắt, hắn có chút muốn hỏi đợi Hứa Trường Ca hộ khẩu bản bên trên thân nhân, nhưng ngẫm lại vẫn là nhịn được. Ô Lân Lì nữ nhân này thật là hắn một giới dung thân có thể chiến thắng. Hắn cũng không rõ ràng Ô Lân Lì làm một tên pháp gia hạn mức cao nhất ở đâu, nhưng bằng vào trước mắt đối phương thi triển ra những này hỏa cầu liền đã siêu việt đại tông sư. Loại này phạm vi lớn ma vòng thuật pháp nện xuống đến, dung thân cảnh tu giả hoàn toàn là đến nhiều ít chết bao nhiêu. Suy nghĩ một cái chớp mắt hiện lên, những cái kia rơi xuống bạo viêm hỏa cầu đã rơi đập tại Hứa Nguyên lấy liễu một quỷ nhận thúc đẩy sinh trưởng ra quỷ dị liễu một lâm bên trên. Liên tiếp nổ vang lên triệt tiên tĩnh đêm trăng, dâng lên ánh lửa liên tiếp, sinh ra sóng xung kích quanh mình lan tràn mấy trăm trượng. Đợi cho hết thể điên trần tán đi, Ô Lân Lì nhìn thấy phía dưới cảnh sắc một cái chớp mắt, cặp kia mỹ lệ đôi mắt đẹp bên trong không tự giác lóe lên một vòng ngạc nhiên. Tại nàng điên cuồng công kích dưới, phía dưới kia kéo dài sen lẫn thiên cấp quỷ liễu lâm vẫn như cũ hoàn hảo. Chỉ có mặt ngoài tầng kia tương liên cảnh liêu chạc cây bị đốt thành cho bụi, mà tại nàng ngạc nhiên nhìn chăm chú, những này bị đốt than cốc cảnh liêu đã nhanh chóng bắt đầu trùng sinh. Ô Lân Lì trong nháy mắt ý thức được không đúng. Cái này liễu mục lâm có gì đó quái lạ, lấy Hứa Trường Thiên thực lực căn bản không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra loại này tồn tại. Bất quá thoáng qua Ô Lân Lì cũng liền ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hiện tại suy nghĩ cái này đã không có chút ý nghĩa nào, trọng yếu là suy nghĩ như thế nào đem cái này mai rùa đánh vỡ. Có thể càng nghĩ, Ô Lân Lì cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nàng có thể đem mảnh này quỷ dị liễu mục lâm san thành bình địa, nhưng này loại sức mạnh hiện giai đoạn nàng còn không cách nào hoàn mỹ trường khống, tại hủy diệt mảnh này rừng liễu đồng thời, rất có thể sẽ ngay tiếp theo trong đó Hứa Trường Thiên cùng nhau giết chết. Nghĩ đến cái này, Ô Lân Lì liếc qua Hứa Trường Ca cùng họ dùn rời đi phương hướng. Nếu là Hứa Trường Thiên chết rồi, kia nàng cũng là hắn chôn cùng. Đôi mắt đẹp lúc sáng lúc tối, Ô Lân Lì thở phào thở ra một hơi, một bên thao túng thân hình rơi đến liễu mục lâm bên dưới, một bên nói khẽ, "Rừng cây này là trong tay ngươi cái kia đem đao gỗ thúc đẩy sinh trưởng ra." Dứt lời ý mắng, đáp lại Ô Lân Lì chỉ có kia trong rừng tán phát ung tùm quỷ khí, Yên lặng mấy tức, Ô Lân Lỷ tinh xảo gương mặt bên trên bộc lộ một vòng bất đắc dĩ, rơi đến mặt đất, một bên đạp nước đi vào quỷ dị rừng liễu, một bên thấp giọng thì thầm, rừng cây này bên trong khí tức tựa như là lúc trước kia ác linh của bảo, nếu như có thể, ta còn thực sự không muốn đi vào 5 phút sau, chiến đấu kết thúc. Liều mạng tranh đấu, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hứa Nguyên đối phó Ô Lân Lỷ phương án kỳ thật rất đơn giản, hắn bèn bèn cần bắt lấy ba cái trọng yếu nhất điểm là đủ. Thứ nhất, Ô Lân Lỷ không dám giết hắn. Thứ hai, Ô Lân Lỷ tố chất thân thể rất yếu. Thứ ba, Dương Trường tránh đoạn, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng đồ vật. Hết thể đều dựa theo Hứa Nguyên trong dự đoán tiến hành, mà kết quả cũng là rõ ràng. Hắn gửi. Liễu mục trong rừng yên tĩnh không ánh sáng, ruộng nước nước bùn trầm tích tại cây liễu dưới đáy. Một thanh tản ra chẳng lành chi khí đao gỗ lẳng lặng cắm ở mặt đất, một nửa thân đao không có ở trong nước, một nửa lưỡi đao khảm vào đất ngay. Đát 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 tại tiểu thủy quỷ dị trong yên tĩnh đạm nước mà đi thanh âm khinh nu mạnh chậm. Ô Lân Lỷ đi bộ nhàn nhã đi tại trong rừng rậm, thập tam vòng trong không khí nhẹ đãng tới lui ma vòng như là một đạo lệch trời đem hết thảy không rõ hắc ám ngăn cách. Cuối cùng, nàng đi tới trước mặt hắn đứng vững, ngồi dựa vào cây liễu dưới đáy, Hứa Nguyên trên thân tàn phá hoa phục đã bị nước bùn thấm ướt, ánh mắt xẹt qua vậy sẽ hắn xương tỉ bà xuyên thấu hai cái băng truy, ánh mắt cuối cùng rơi vào trước mắt tóc vàng nữ nhân trên người. Hắn hết thảy phỏng đoán đều không sai, Ô Lân Lỷ tố chất thân thể sát thực rất yếu, mà lại nàng sát thực không dám giết hắn. Nhưng hắn, thậm chí là Hứa Trường Ca đều sai lầm đoán chừng sự cường đại của nàng. Liên như là kiếp trước tuần thụ nhân tiên sinh nói, càng xinh đẹp nữ nhân liền càng sẽ gặp người. Nữ nhân này một mực tại diễn kịch. Từ nhìn thấy Hứa Trường Ca lên liền bắt đầu nàng biểu diễn. Theo một ý nghĩa nào đó nàng thậm chí so kia sắt lá đồ hộp họ Dùn còn mạnh hơn. Đối phương cái kia không biết nguyên lý do xét chi pháp trực tiếp phế bỏ hắn đạp hư trạm, mà thập tam cái ma vòng đại biểu cho nàng có thể đồng thời thi triển 13 chủng thuật pháp, cái này khiến hắn cho dù chiếm cứ lấy địa lợi cũng rất khó chống đỡ. Trừ cái đó ra, chí mạng nhất vẫn là Ô Lân Lỷ điều khiển ma vòng cùng ma vòng ở giữa có thể tương dụng, từ đó thi triển ra uy năng quái dị tổ hợp thuật pháp. Thân mang lễ váy Ô Lân Lỷ cử chỉ quý khí ôn nhã, nhìn xem ngồi tại trong nước bùn dị quốc công tử, nhẹ nhàng cười một tiếng, còn muốn tiếp tục không? Hứa Nguyên nghe vậy khe khẽ thở dài, dây rủa lấy từ mặt đất đứng lên, nhìn ngang đứng tại mặt nước tóc vàng nữ nhân, khẽ cười nói, ngươi rất mạnh, mà lại cũng rất biết diễn. Tạ ơn khích lệ. Ô Lân Lỷ ngon mặt cười, thực lực của ngươi mặc dù kém xa ngươi người mình trước kia, nhưng cũng coi như ngàn dặm mới tìm được một người nổi bật. Nói, Ô Lân Lỷ ngước mắt nhìn thoáng qua quanh mình mảnh này quỷ khí âm trầm rừng liễu, Trường Thiên công tử, ta rất cảm tạ ngươi làm ra cái này một mảnh ngăn cách ngoại giới dò xét rừng cây, cái này bất đi ta rất nhiều công pháp, nhưng bây giờ đã đến lúc kết thúc. Sai đẹp mặc dù vô dụng, nhưng hắn tính mạng đối với ta mà nói vẫn là rất trọng yếu, nếu là hắn chết tại ngươi mình trưởng trên tay, đợi ta trở lại xỉn, vậy ta liền không thể mượn danh nghĩa của hắn tiếp tục cẩn giấu thực lực, đến lúc đó bị quái vật kia để mắt tới, tình cảnh của ta sẽ rất xấu hổ. Hứa Nguyên nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, nửa chàng mở trạm cũng không phải một cái thói quen tốt. Rượu sâm canh. Ô Lân Lỷ trong mắt hơi có vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức liền khe khẽ lắc đầu, nói, bởi vì huynh trưởng của ngươi, ta cũng không muốn đối ngươi tạo thành quá lớn thương hại, cho nên còn xin đừng lại làm không sợ chống cự Ô Lân Lỷ. Hứa Nguyên đánh gãy đối phương lời nói, đưa tay chộp tới đâm xuyên thân thể của mình bằng truy, một bên dùng sức rút ra, một bên nói khẽ, ta nói qua, ta là cùng thế hệ bên trong mạnh nhất. Đột nhiên ngôn ngữ để Ô Lân Lỷ hoàn toàn không còn gì để nói, nhưng lập tức nàng liền khẽ thở dài một hơi. Sau lưng một vòng mỹ lệ thiên thanh sắc ma vòng đống nhiên phát ra quang mang. Nàng nhìn chằm chằm hắn, đã như vậy, vì biểu đạt đối mạnh nhất tôn trọng, ta cũng chỉ có thể thất lễ, đưa ngươi kia cái gọi là đan điền phế. Cách cách. Lời còn chưa dứt, kia một vòng nở rộ quang mang dày đặc ma vòng đột nhiên bị một vệ hắc khí đánh nát. Đối mặt im mắng, Ô Lân Lỷ trong mắt ngạc nhiên hiện lên. Hứa Nguyên tiện tay đem rút ra băng truy ném đi, lóe ra kim mang huyết đồng dần dần biến thành đen, Ôn Nhu cười nói, hiện tại, ngươi có thể bắt đầu bột chiến giai đoạn 2, Ô Lân Lỷ. Dứt lời, quỷ dị hắc vụ trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm trượng. Chương 493, kết thúc chương 493, kết thúc theo ý hồn không trải qua bất luận cái gì để nén tán theo mà ra. Cái kia đáng sợ hắc ám tĩnh mịch triệt để giáng lâm tại mảnh này lạnh lạnh rừng liễu. Ô Lân Lỷ lui, trong nháy mắt thối lui ra khỏi mấy chục mét cùng Hứa Nguyên kéo dài khoảng cách. Mặc dù có lúc không quen nhìn cái kia so với hắn còn có thể trang bức vương, nhưng Hứa Nguyên cũng không thể không thừa nhận hắn đối với chiến cuộc phán đoán ánh mắt. Có lẽ Ô Lân Lỷ xác thực dùng nàng kia tinh xảo diễn kỹ cùng giấu giếm mưu đồ lừa qua Hứa Trường Ca, thành công ẩn giấu đi chính mình chân thực thực lực, nhưng những này đều cũng không thể ảnh hưởng Hứa Trường Ca đối với hắn Hứa Nguyên cùng Ô Lân Lỷ ở giữa thắng bại kết quả phán đoán. Ô Lân Lỷ thuật pháp uy năng có lẽ sẽ rất cường đại, phòng ngự của nàng thuật pháp có lẽ rất khó bị đục xuyên, nhưng những này đều không cải biến được nàng thân thể suy nhược nhược điểm chí mạng. Mà hắn hiện tại thân thể nàng loại này thủy tinh đại pháo có thiên nhiên tương tính khắc chế. Đứng ở tại chỗ, Hứa Nguyên nhìn thoáng qua mình bị băng truy xuyên thấu hai vai. Nơi đó, như là huyết đục hắc tử thảm vi khuẩn đang chậm rãi nhúc đích, khâu lại lấy miệng vết thương của hắn. Rất đau, nhưng bị xuyên đâm xương tỉ bà thoát ly cảm giác ngay tại dần dần tiêu tán. Nhìn chăm chú một cái chớp mắt, Hứa Nguyên ánh mắt liền bên trên rời nhìn về phía quanh mình tiên cấp quỷ liễu. Làm cương ép điều động hắc tử thảm vi khuẩn khép lại vết thương đại giới, lần chiến đấu này về sau hắn tất nhiên sẽ đau đến chết đi sống lại, nhưng bây giờ lại cũng không là nghĩ chuyện này thời điểm. Tại hắc vụ bao phủ xuống, quanh mình nguyên bản vô ý thức sinh trưởng quỷ liễu giờ phút này đột nhiên có phản ứng. Bọn chúng dường như nên hợp, dường như vui sướng, dường như lấy lòng, vô số ngã lao đầu xuống cảnh liễu bắt đầu y mắng dập dờn. Hứa Nguyên cảm giác chính mình thông qua hắc vụ ý hồn chuyển tiếp bên trên mảnh này rừng liễu. Hắn giống như là biến thành mảnh này quỷ liễu lâm vương, lại giống trở thành bọn chúng một bộ phận. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên ánh mắt lần nữa rơi vào kia thân ảnh hiệu điệu bên trên. Theo suy nghĩ chuyển động, vô số cảnh liêu từ bốn phương tám hướng kích xạ hướng về phía Olali, điều khiển như cánh tay, liền như là lúc trước hắn bạo tẩu thời điểm như thế, những này quỷ liễu dường như biến thành một phần của thân thể hắn, dường như quỷ khóc tiếng xé gió tại yên tĩnh trong bóng tối liên tiếp. Tại lâm vào trong bóng tối một cái chớp mắt, Olali liền nhanh chóng từ ngạc nhiên bên trong bình tĩnh lại, nghe được quanh mình tiếng vang một cái chớp mắt, điểm điểm tinh quang cấp tốc tại quanh người hắn ngưng tụ ra một mảnh tổ ong trạng phòng ngự màng ánh sáng. Cả hai thoáng qua chạm vào nhau, cứng cỏi liễu dây leo bên trên sen lẫn cường đại kình lực lập tức đem tầng kia tổ ong màng ánh sáng đánh ra từng kia khe hở, nhưng cũng vẹn vẹn vết rách, cảnh liêu không một có thể đột phá Olali phòng ngự. Nhìn xem một màn này, Hứa Nguyên lóe lên một vòng có chút hăng hái. Loại công kích này tiêu hao nhưng thật ra là liễu một quỷ nhận lực lượng, hắn vẹn vẹn cần tiêu hao một chút tâm thần cùng ý hồn tiến hành điều khiển là đủ. Nói cách khác, hiện tại Olali đối mặt cũng không phải là hắn Hứa Nguyên, mà là một đầu nửa tản thánh giai ấu quỷ. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên không có tròng trắng mắt trong đồng tử nổi lên một trận u mang, chậm rãi nhắm ngay Olali giơ tay lên. Quanh mình tiên cước quỷ liễu dường như vì hưởng ứng động tác của hắn, tiên tính trong bóng tối lập tức vang lên một trận làm cho người ra đầu tê dại tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, vô số cảnh liễu bắt đầu sinh trưởng, từ mặt đất leo lên trên Olali quanh mình tầng kia tổ ong hình lưới màng ánh sáng. 10 đầu, mấy chục đầu, trăm đầu, ngàn đầu. Tại trong khoảnh khắc, vô số cảnh liêu tựa như cùng rắn biển hợp dòng dây dưa đem tầng kia đơn bạc tổ ong quang mang bọc thành một cái kín không kẽ hở kén. Hứa Nguyên nâng lên bàn tay một chút xíu khép lại, tạch 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 rợn người nổ tung thanh âm từ kén bên trong truyền ra, mà tới cùng nhau truyền đến còn có Olali kia thanh lanh thanh âm. Hứa Trường Thiên, loại này không rõ lực lượng, ngươi thật vẫn là người à? Ai biết được? Có lẽ là hắc vụ cùng bị liễu ảnh hưởng. Hứa Nguyên thanh âm có vẻ hơi khàn khàn, bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn không có thời gian đến truy đến cùng điểm này. Theo dứt lời, Hứa Nguyên thân hình bỗng nhiên vọt tới trước. Khi hắn thân hình lướt qua lâm ngọn nguồn, cắm ở một bên trong nước liễu một quỷ nhận thân đao một trận chiến minh, phá đất mà lên, xoay tròn lấy bị nhiếp trở về trong tay của hắn. Liễu một quỷ nhận bên trong mặc dù có được lượng lớn âm nguyên, nhưng Hứa Nguyên cũng hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là có thể lợi dụng hắn ra lông. Bằng vào liễu một quỷ nhận thúc đẩy sinh trưởng ra quỷ liễu lâm cũng có thể áp chế Olali, nhưng muốn như vậy đánh bại nàng vẫn còn có chút người si nói mộng. Bất quá đối với Hứa Nguyên mà nói, điểm ấy cũng liền đã đầy đủ. Nhìn xem không ngừng vỡ tan quan vẫn, Olali không tự chủ nhẹ nhàng cắn cắn môi sừng, trong mắt lần thứ nhất bộc lộ đội vàng sao động, thanh âm mang tới một tia sắc ý. Hứa Trường Thiên, ngươi lại minh ngoan bất linh, ta liền không thể lại cam đoan ngươi có thể còn sống đi ra cái này rừng liễu. Tại mới trong lúc giao thủ, bởi vì lo lắng đối phương minh trưởng, nàng đã khắp nơi lưu thủ, nhưng thời khắc này cục diện đã để nàng ý thức được mình nếu là giờ phút này còn muốn lưu thủ, khả năng đều không cần kia Hứa Trường Ca xuất thủ, chính mình liền muốn trước một bước đưa tại cái này Hứa Trường Thiên trong tay. Hứa Nguyên thân hình thoáng qua đã đi tới cái kia bị cảnh liễu bao khỏa kén lớn trước, màu đen nguyên sơ rót vào quỷ nhận, đem nó mặt ngoài trong nháy mắt nhuộm thành đen tuyền, thanh âm mỉm cười, ngươi bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Dứt lời, liễu một quỷ nhân trực tiếp đâm vào kén lớn bên trong, tại mũi đao chạm đến tầng kia tổ ong trạng màng ánh sáng một cái chớp mắt trong nháy mắt phát ra một trận nguyên khí tan rã tư tư thành, sau đó trực tiếp mà đâm vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên cười, cầm chôi đao, nói khẽ, xem ra ta nguyên khí cũng có thể nghịch hướng kết cấu các ngươi xỉn thuật pháp. Nói, Hứa Nguyên ánh mắt phảng phất xuyên thấu kén lớn trở ngại, nhìn thẳng trong đó Olali, bất quá, hoàng nữ điện hạ ngươi quả nhiên cũng có được siêu việt tầm mắt dò xét thủ đoạn. Olali cái gáy cổ ngọc hơi lệnh, liếc qua đây cơ hồ sát gò má nàng xẹt qua đao gỗ, không có dấu diếm, sát thực có. Thông qua thanh âm, vẫn là ở trung quanh thông qua không khí ba động. Chính ngươi không thể xác nhận a. Vậy xem ra trên người ngươi nên không chỉ có thập tam vòng ma vòng. Có lẽ đi. Thật là lạnh nhạt đây. Theo hai người trò chuyện, liễu một lưỡi đao không ngừng từ kén lớn rút ra, lại đâm vào, mỗi một lần đâm vào cũng sẽ ở trong không khí lưu lại một mảnh như là như dây lụa hắc khí, nhưng rất đáng tiếc những này đâm tới đều là phí công, ố lần lì có thể vừa đúng đem nó né qua. Thẳng đến, liễu một quỷ nhận bị hai khối băng tinh kẹp lại không thể lại rút ra, xâm xâm hàn khí dọc theo thân đao hướng phía kén thu nhập thêm nhanh lan tràn. Băng tinh là thông qua hơi nước ngưng kết mà thành, cũng không phải là năng lượng thể, hắn nguyên khí cũng không thể đối hắn tiến hành lịch hướng giải tỏa kết cấu. Phát giác điều này, Hứa Nguyên thẳng thắn cứng rắn buông lỏng ra liễu một quỷ nhận, cười nói ra, thế mà còn không có từ bỏ a. Ngay hẳn là rất rõ ràng ở ta nơi này hắc vụ trong quỷ lâm ngươi không có khả năng đánh bại ta, mà Hứa Trường Ca bên kia cũng nhanh xử lý xong. Ô Lân Lì lần này không có trả lời ngay. Trầm mặc mấy tức, thanh âm của nàng mới sâu kín từ kén bên trong truyền ra, nếu như có thể, ta thật không muốn cùng ngươi người huynh trưởng kia chính diện giao thủ, chẳng qua hiện nay trạng thái là không cách nào lẩn tránh. Hứa Nguyên yên lặng cười một tiếng, mang theo một tia trào phúng, ngươi ngay cả ta cũng còn không có chiến thắng đâu liền nghĩ Hứa Trường Ca rồi. Ô Lân Lì thanh âm rất bình thản, nhưng cũng rất chân thành, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Sau đó, chính diện lãnh giáo một chút cùng kia hoàng chữ cùng giai quái vật là bực nào thực lực. Hứa Nguyên một chút xíu chậm rãi lui lại, một bên nói ra, nhìn ngươi tựa hồ phải dùng sát chiêu rồi. Kén lớn bên trong ổ lần lì chậm rãi nhắm mắt, quang thuẫn ken két vỡ tan thanh âm trong nháy mắt đình trệ, nguyên bản đã lung lay sắp đổ tổ ong mặt ngoài dần dần bao trùm lên một tầng băng tinh, đối phó ngươi, không cần sát chiêu. Dứt lời, nàng mở mắt, trong mắt thần quang đại tác. Hắn bên cạnh thân bảy viên ma vòng đồng thời nở rộ quang mang, cấp tốc chiến minh bay múa, hướng phía chính giữa kia một viên tím đen sắc ma vòng hội tụ mà đi. Từng tia lôi hồ trong nháy mắt tràn ngập tại nhỏ hẹp kén bên trong không gian, một viên màu đen như là chất lôi hồ dần dần ngưng tụ, quanh mình tản mát ra từng tia điện mang cùng cảnh liêu chi kén tiếp xúc một cái chớp mắt liền đem cái sau biến thành màu đen than cốc một mịn, trăm trượng bên trong không khí trong nháy mắt khô ráo, đôn đốp rung động tĩnh điện như trăm phượng cùng vang lên vang lên. Nhìn xem quanh mình biến hóa, Hứa Nguyên há to miệng, đen nhánh đôi mắt bên trong ánh mắt trở nên cổ quái. Ngay tại lúc đó, khác một bên, sắt thép va chạm, tiên trần bày ra, hai thân ảnh ở trong đó nhanh chóng giao thoa, bằng phẳng địa hình đã hoàn toàn không còn, khắp nơi trên đất cái hố, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Họ dù nặng nghề mũ giáp đã không cánh mà bay, đỏ bừng máu tươi dọc theo hắn trên trán tóc vàng cốt cốt chảy xuống để hắn ánh mắt một trận mơ hồ, cầm lưỡi kiếm tay giáp bởi vì miệng hổ vỡ vụn mà nhẹ nhàng run rẩy. Hắn nhìn cách đó không xa áo xanh viêm nhân. Hắn như trước vẫn là như là lúc ban đầu như vậy, dẫn theo kiếm đứng tại chỗ, thần sắc đạm mạc cùng đợi hắn lần tiếp theo tiến công. Ngắn ngủi bất quá 10 phút, hắn đã triệt để minh bạch giữa hai người kia như là lệch trời chiến hào. Cho dù thiêu đốt sinh mệnh, cho dù chắn hết thảy, hắn đại khái cũng vẫn như cũ không thể bức bách đối phương sử xuất toàn lực. Nhưng cho dù dạng này, thuộc về kỵ sĩ kiên trì để hắn tại chính mình chết đi trước cũng nhất định phải hoàn thành chủ quân mệnh lệnh. Lần nữa chống lên thân thể, để ma khí vờn quanh quanh thân, đã tử trí tại ngực họ dùn nắm chặt kiếm trong tay lưới lao. Nhưng lần này, tên kia áo xanh viêm nhân nhưng không có lại nhìn hắn, mà là nhìn về phía bọn hắn lúc đến phương hướng. Trên mặt hắn lần thứ nhất lộ ra hờ hững bên ngoài thần sắc, tựa hồ là ngưng trọng. Đối ố lần ly điện hạ ngưng trọng. Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy trong nháy mắt bao phủ họ dùn. Ánh mắt của hắn theo phần này bất an khóa chặt tại tên này áo xanh viêm nhân kiếm trong tay lưới đao phía trên. Ánh trăng về xuống, nam tử tàn phá áo xanh theo gió mà động, lớn như vậy giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại kiếm trong tay hắn. Trong nháy mắt, họ dùn trong đầu lóe lên vô số không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, mà những cảm giác này đều cuối cùng hội tụ thành một cái ý niệm trong đầu, không cách nào tránh né, không cách nào phòng ngự, không cách nào phản kích, cùng chết. Mặc dù còn chưa tiếp xúc, họ dùn liền đã cảm giác cho dù công chúa điện hạ lần nữa dùng không gian ma hoàn đem hắn chuyển tống đi, cái này một kiếm cũng vẫn như cũ có thể đem hắn tiêu đầu. Cổ họng trên dưới nhấp nô, bị khí tức tử vong bao phủ họ dùn vẫn là động. Mặt đất vỡ vụn, hắn không để ý hết thảy lại một lần nữa hướng phía kia áo xanh viêm nhân phóng đi. Như hắn không đỡ lấy cái này một kiếm, mục tiêu của đối phương tất nhiên sẽ là hắn chủ quân, ô lần lì điện hạ. Chỉ là sau một khắc, tại họ dùn tầm mắt bên trong, tên kia áo xanh nam nhân liền chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Mà lúc này, trên mặt hắn ngưng trọng đã tiêu tán, thay vào đó là trong mắt đu hòa, cùng khóe môi câu lên một vòng ý cười, ta tâm tình không tệ, liền cho phép ngươi chết tại ta mạnh nhất một kiếm dưới, giáp sĩ. Chương 494 Huyễn cảnh chương 494, huyễn cảnh bắt ngang tại vùng bỏ hoang ở giữa hắc vụ dần dần tan đi, biến mất trong đó rừng liễu lại lần nữa hiện hiện. Ánh trăng xuyên thấu qua đỉnh chóp bệnh sợi đằng thưa thất bảy xuống, phản chiếu tại lâm ngọn nguồn nước động phía trên nổi lên một trận ba quang. Ngồi liệt ở trong nước, Ô Lân Lỷ kia một thân màu tím lộc lẫy lê váy bị đã nước bùn hoàn toàn thấm ướt, quanh mình thập tam vòng ma vòng đã đều vỡ nát, chỉ có chói mắt mái tóc dài vàng óng tán loạn phiêu đãng tại mặt nước. Không có khả năng. Nương theo lấy nhỏ bé yếu ớt rồi mũi nỉ non, nàng trong mắt nhìn xem bàn tay của mình, cao gầy nhỏ yếu thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Là vì cái gì ngươi có thể trực tiếp giải tỏa kết cấu ta ma vòng? Hoa. Đương nhiên, Ô Lân Ly ngồi liệt tư thế nghiêng về phía trước chuyển thành nửa quỳ, thân thể cung thành con tôn, trong cổ nghịch tuôn ra mà ra máu tươi để nàng vô ý thức đưa tay che hướng phần môi, nhưng lại không ngăn cản được từng ngụm máu tươi tự bạch tích thon dài khe hở tràn ra. Tích ngượng ngùng máu tươi dọc theo Ô Lân Ly na hoàn mỹ mê người cầm tuyến nhỏ xuống mặt nước, thoáng chốc liền phủ lên mở một mảnh như là bị nạn hoa chói lọi đỏ bừng. Nhìn trước mắt chiến bại kết toán hình tượng, Hứa Nguyên trong lòng lặng yên thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi hướng phía nữ nhân đi đến. Có như vậy một mấy mắt, hắn thật coi là thật phải chết. Nếu là kia lấy lôi điện chi hoàn làm chủ, dung hội còn lại thất hoàn bát hoàn thuật pháp ngưng tụ ra, hắn căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Kia đã là bất luận cái gì mưu kế không cách nào bù đắp tuyệt đối trên lệnh. Nhưng rất đáng tiếc, nữ nhân này có chút khinh địch ác không, nói khinh địch có chút không chuẩn xác, phải nói là lòng tham mới đúng. Biết do hắn có nghịch hướng giải tỏa kết cấu thuật pháp năng lực, vẫn như cũ còn tại dưới mí mắt hắn phóng đại chiêu, mà lại vì giảm bất thi pháp lúc ba động, còn phân tâm thi triển cái khác thuật pháp, cái này thật to kéo dài hắn tích xúc năng lượng thời gian. Mới Ô Lân Lì đã trước tiên có thể dùng không gian ma hoàn đem chính mình từ hắc vụ bên trong truyền tống đi, kéo dài khoảng cách lại đi thi pháp, cũng có thể trực tiếp toàn lực tích xúc năng lượng, không thi triển bất luận cái gì tiêu giảm ba độ thuật pháp. Chỉ cần nàng hai chọn một, như vậy Hứa Nguyên hắn có thể làm ứng đối phương thức đều chỉ sẽ có một loại. Trong lòng mặc niệm một câu ca đến sau đó bãi lạn chờ chết. Ô Lân Lì nữ nhân này lòng quá tham, nàng đã muốn giết chết hắn, lại không muốn kinh động cùng họ run chiến đấu nữa trường ca. Cái này cho để lại cho hắn thao tác không gian. Tại băng tinh đông kết liễu một quỷ nhận trước đó, hắn đã thông qua không ngừng đâm tới tại kia cảnh liễu biên chế kén lớn bên trong lưu lại bộ phận có thể giải tỏa kết cấu thuật pháp màu đen nguyên khí. Kế tiếp sự tình liền rất đơn giản. Hứa Nguyên thao túng cái này một vòng lưu tại kén bên trong màu đen nguyên khí tại nàng tích xúc năng lượng thi pháp lúc tan rã giải tỏa kết cấu Ô Lân Lì thi pháp sử dụng tám bánh ma vòng bên trong một vòng một chút cạnh góc văn trận. Liên như là kiếp trước hàng không vũ trụ công nghiệp bên trong một cái số lẻ tính toán ra sai sinh ra phản ứng dây chuyền, điểm ấy nhỏ bé văn trận tiêu trừ cấp tốc từ thấp tới cao cấp tốc phản hồi, xếp gỗ sụp đổ đối Ô Lân Lì thi triển thuật pháp sinh ra hủy diệt tính ảnh hưởng. Mà dùng đại viêm tu giả tới nói, vậy liền càng thêm đơn giản sáng tỏ, tẩu hỏa nhập ma. Tại mấy phút bên trong, hai người tình cảnh hai cấp đảo ngược. Dừng lại. Nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Hứa Nguyên nghe vậy theo bản năng dừng chân lại, nói khẽ, ngươi có cái gì muốn nói à? Vì cái gì? Cái gì? Trầm mặc một cái trước mắt, Ô Lân Lì nâng lên chạm màu vàng kim tầm mắt nhìn chằm chằm nam tử đối diện, cắn răng, mặt tái nhợt trên má mang tới một vòng khàn cả giọng, ngươi vì cái gì có thể quấy rầy ta ma vòng? Thanh âm quyết tán tại tĩnh mịch mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn, nhìn đối phương trong mắt hỗn loạn. Hứa Nguyên nhẹ nhàng thở dài một cái, bước chân di chuyển về phía trước, ta coi là ngươi sẽ càng thản nhiên đối mặt chính mình bại trận, nhưng ngươi bây giờ bộ dáng thật là khó coi a. Nói, Hứa Nguyên đã đi tới Ô Lẫn Lỉ trước người nửa trượng trô đứng ngưỡng, quan sát vị này mới còn như là thần chỉ tán giật lấy kinh khủng uy năng nữ tử, thanh âm mang theo một tia như có như không một người, Ô Lẫn Lỉ, các ngươi xỉn hoàng tộc độ lượng cũng chỉ có điểm ấy a. Không phải. Ô Lẫn Lỉ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thân hình dãy rủa muốn từ trong nước đứng người lên, nhưng lại là một ngụm tuôn ra máu tươi đoạn mất động tác của nàng. Và khu cụ dùng mu bàn tay lau đi phần môi máu tươi, Ô Lẫn Lỉ ngửa đầu nhìn qua hắn, thanh âm lại lần nữa suy yếu mấy phần, như nếu ngươi có thể như ngươi minh trưởng như vậy chính diện đánh tan ta, ta cho dù chết đi cũng sẽ không có câu oán hận nào, thua ở như ngươi loại này hèn hạ thủ đoạn nhỏ bên trên. Thủ đoạn nhỏ. Hứa Nguyên đánh gãy Ô Lẫn Lỉ, giơ bàn tay lên một đoàn màu đen nguyên khí bốc lên mà ra, khóe môi câu lên một vòng niệm ai, ý của ngươi là ta nhất định phải tránh sở trường dương sở đoạn cùng ngươi pháp thuật tiến hành một trận thuộc về pháp sư đối banh mới xem như thật thủ đoạn. Dùng chính ta thuật pháp xem như hèn hạ, kia nếu ta dùng võ đồ thủ đoạn ngươi có phải hay không liền nên nói ta thô bỉ. Nói, Hứa Nguyên trước đạp một bước, không có dấu hiệu nào một cái đá ngang rút ra, đá vào Ô Lẫn Lỉ trước ngực kia đầy đặn mềm mại bên trên. Mũi ủng trong nháy mắt lâm vào mềm mại, trên đó cường đại lực đạo để cái này nhỏ nhắn mềm mại hiểu điệu thân hình bay ngược mà ra, tại cành liễu bệnh trên mặt nước đánh mấy cái nước phiêu sau trùng điệp đâm vào một gốc cây liễu dưới đáy, phát ra một trận trầm đủ. Và lại là một ngụm máu tươi phun ra, Ô Lẫn Lỉ dây rủa lấy từ trong nước chống lên thân thể, ướt xuống tóc vàng dán tại gương mặt, trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt cùng kia đỏ bừng môi cho nàng tăng thêm một loại nào đó dị dạng thêm mỹ. Cực kỳ suy yếu, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Hứa Nguyên. Đón tầm mắt của đối phương, Hứa Nguyên chậm rãi đến gần, thanh âm mang theo cười, ta hiện tại đã triệt để làm rõ ràng ngươi cái này ma vòng vận chuyển logic, cho nên, ngươi bây giờ tốt nhất đừng ở trước mặt ta làm loại này tiểu động tác. Nói, Hứa Nguyên điểm một cái chính mình kim mang lấp lóe với đồng, bởi vì ta đã có thể nhìn thấy. Mới một cước kia Hứa Nguyên cũng không phải là muốn đá Ô Lẫn Lỉ trước ngực đầy đạn, mà là tại nhắm vào trái tim của nàng. Ô Lẫn Lỉ tên này cái gọi là giới ma sư lực lượng nơi phát ra cũng không như đại viêm tu giả như thế đến từ đan điền, mà là trái tim. Mới vừa nói thời điểm, mặc dù không có trông thấy bất luận cái gì ma vòng hiện hiện, nhưng phương trên trái tim lấp lóe qua một vòng thánh khiết bạch quang, có chút cùng loại với kiếp trước giờ tờ gờ trong trò chơi chữa trị thánh quang. Vừa nghĩ, Hứa Nguyên ý hồn kết nối bên trên Ô Lẫn Lỉ bên cạnh vài gốc cây phong nguyên bảo, thao túng bọn hắn nô ra hai cây dài nhỏ cứng cỏi cành liễu đem Ô Lẫn Lỉ vô lực trắng nõn hai tay treo lên. Tích đáp, tích đáp, tích đáp. Thơm ướt lễ váy kể sát xinh đẹp đường cong, giọt nước dọc theo những này đường cong trôi từ nàng trần trụi đủ ở giữa nhỏ xuống mặt nước, tí tách rung động. Đi vào nàng phía dưới đứng vững, Hứa Nguyên vươn tay tại đối phương kia ăn người ánh mắt hạ tướng một ngón tay chống đỡ tại nàng kia đường cong rõ ràng trên bụng, ngồi xổm một cái trước mắt, sau đó dọc theo thiếp thân lễ váy dần dần bên trên rời, đứng tại trái tim của nàng vị trí. Nhìn thấy một màn này, bị treo lên Ô Lẫn Lỉ đại mi hơi nhăn lại, ngươi đây là đang làm cái gì? Hứa Nguyên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn mình chằm chằm du động đầu ngón tay, ngươi cảm thấy ta đang làm cái gì? Ô Lẫn Lỉ viết lên trước mắt nam nhân khuôn mặt, khóe môi câu lên một vòng niệm mát cười, dù sao ta cũng sống không nổi nữa, loại này phản phệ đối với thân thể của ta tạo thành tổn thương đã không thể nghịch, trước khi chết đem ngươi cái này ác ôn xem như ngươi mình trưởng đời bữa ăn, ngược lại là có thể nuốt xuống. Hứa Nguyên nghe vậy động tác hơi trì trệ, ngước mắt đối phương ánh mắt. Ô Lẫn Lỉ mặt mũi tái nhợt bên trên nổi lên một trận bệnh trạng đỏ bừng, dù sao, hai người các ngươi dáng dấp rất giống. Ngươi ác thú vị so ta tưởng tượng bên trong còn mu lớn. Hứa Nguyên lắc đầu không còn đi xem nữ nhân này, đầu ngón tay nén, mềm mại hạ xuống. Ô Lẫn Lỉ môi đỏ khẽ nhếch, mang theo trêu chọc, ngươi cái này thận trọng bộ dáng thật giống có tặc tâm không có tặc đảm phế vật, cần ta đến dạy ngươi như thế nào để nữ nhân cảm thụ khoái hoạt à, nhìn dáng vẻ của ngươi nên không thỏa mãn được. Tiếng nói đến một nửa, Ô Lẫn Lỉ màu xanh làm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bắt đầu dãy rủa, nhưng hai đầu tráng kiện cảnh liêu đã đưa nàng hai tay một mực trói buộc, muốn chen chân vào đá đạp, nhưng lại thoáng qua bị mặt khác hai cây phóng tới cảnh liêu trói lại. Hứa Nguyên thấy thế không có ngước mắt, chỉ là thuận miệng trở lại, chớ lộn xộn, nếu là ngươi cảm thấy còn không vừa lòng, ta có thể dùng cảnh liêu giúp ngươi. Ngươi đang làm cái gì? Ô Lẫn Lỉ thanh âm dương lên, thanh thúy thanh tuyến tại lúc này có vẻ hơi khàn khàn, đồ hỗn trướng. Mau dừng lại. Hứa Nguyên không để ý đến nàng gọi, trong mắt như có điều suy nghĩ, lầm bầm lầu bầu nói ra, các ngươi xỉn trong thân thể tu hành kết cấu cùng ta đại viêm có chút khác biệt, nạp khí chỗ thế mà ở trái tim, ân. Chắc không được ta nguyên khí một mực tìm không thấy cổ bảo, không có kinh lạc, cũng liền tự nhiên không có chúng sống lương huyệt, bất quá trái tim của ngươi trùng quanh cái này từng vòng văn chú là cái gì? Nói đến đây, Hứa Nguyên dừng một chút, ngước mắt đối mặt Ô Lẫn Lỉ kia như muốn phun lửa ánh mắt, mang theo cảm thán nói ra, Ô Lẫn Lỉ, ngươi thật đúng là cái nguy hiểm nữ nhân. Những cái kia vờn quanh tại ngươi quanh thân ma vòng là ngươi cố ý thả ra bong khói, ngươi chuẩn bị dùng tin tức này trên lệnh tới đối phó ai? Hứa Trường Ca. Không tiếp xúc còn tốt, tiếp xúc, Hứa Nguyên mới phát hiện Ô Lẫn Lỉ nữ nhân này ẩn tàng đồ vật so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Lúc trước những cái kia vờn quanh tại nàng quanh thân những cái kia huyễn khốc ma thuật vòng hoa văn chỉ là một loại hư giả hiểm hộ, nàng trái tim chúng quanh kia từng vòng lít nha lít nhít văn chú mới thật sự là ma vòng. Nói cách khác, nữ nhân này thi triển thuật pháp có thể không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Ngắn ngủi không kiềm chế được nỗi lòng về sau, Ô Lẫn Lỉ cũng là bình tĩnh lại, nhìn xem trước mặt nam nhân, thanh âm thanh lãnh, cho nên, ngươi đã hiện tại mới phát hiện ta ma vòng chỗ, vì sao có thể giải tỏa kết cấu ta thuật pháp. Nghe vậy, Hứa Nguyên khẽ môi xẹt qua một vòng nụ cười ý vị thâm trường, trong đôi mắt màu hồng quang mang lấp lóe, ngươi cảm thấy thế nào, Ô Lẫn Lỉ điện hạ? Ô Lẫn Lỉ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, dường như ý thức được cái gì. ác mộng chi hoàn. Theo suy nghĩ dâng lên, toàn bộ không gian đột nhiên chấn một cái, một đạo gợn sóng lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra. Ông. Sau đó, thời gian phảng phất đứng im. Hứa Nguyên thân hình như là đậu hũ bị tầng tầng bóc ra, sau đó là liễu một quỷ lâm, từ bệnh cảnh liều khe hở xuyên vào ánh trăng. Toàn bộ không gian như là ghép hình khối khối vỡ vụn, chốc ra, sau đó lại có vô số khối không gian khối vụn xuất hiện, bao trùm lên vỡ vụn rơi không gian, tiến hành gây dựng lại. Các loại chấn động tiêu tán, ô lần lì trước mắt hết thể đều biến mất, thay vào đó bị bóng tối bao trùm không gian, cùng ở trước mắt nàng ngưng tụ ra kia một viên như là chất lôi cầu. Mới hết thể đều là đối phương lấy ác mộng chi hoàn sáng tạo ra, ô lần lì nàng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đợi tại chỗ kia cảnh liễu biên chế kén bên trong, mà Hứa Nguyên cũng vẫn như cũ còn đứng ở cách đó không xa. Cắn cắn môi sừng, ô lần lì trong ánh mắt sát ý điên cuồng phun trào, Hứa Trường Tiên, ngươi nhất định phải chết. Cái này cũng không trách ta. Anh Hoa là tận, Hứa Nguyên không thèm để ý chút nào cười nói, đối phó ngươi ta không có cách nào khống chế với cảnh, mới phát sinh hết thảy đều là ngươi trong đầu đối với tương lai xấu nhất dự đoán. Bất quá, ngươi bây giờ đây là muốn tái diễn một lần hoàn cảnh bên trong chuyện phát sinh a? Ô lần lì thon dài đầu ngón tay hơi nâng lên, lôi hồ nở rộ trong nháy mắt trống rỗng chung quanh hết thảy dị vật, ngươi cảm thấy ta sẽ lần thứ hai chúng chiêu. Đang khi nói chuyện, ô lần lì bên cạnh thân màu đen không gian ma hoàn bắt đầu chớp động, không gian ngưng trệ, từng chữ nói ra, ngươi đừng nghĩ mượn ngươi dây lát kia phát không gian chi hoàn đạo tẩu. A bây giờ còn tại diễn kịch. Hứa Nguyên khỏe môi bộc lộ một vòng ý cười, ngươi thật đúng là ngạo mạn đây, tại viễn cảnh bên trong đều thua qua ta một lần, thế mà còn muốn lấy đối phó Hứa Trường Ca, mà lại ta đây không phải là không gian chi hoàn lời còn chưa dứt, lôi hồ chất tại ổ lần lì thao túng hạ trực tiếp nổ tung. Tức thời ở giữa, toàn bộ đại địa sấm sét vang rội, lấy lôi hồ chất làm trung tâm, vô tận lôi điện giống như là biển gầm hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới, đem trọn tòa liễu một quỷ lâm thôn phệ. Đợi cho hết thể bình tĩnh lại, hắc vụ cùng lớn như vậy rừng liễu đã biến mất không thấy gì nữa, duy dư ổ lần lì một người cùng một chỗ to lớn hơn trăm trượng cháy đen cái hố lưu lại tại chỗ. Nhìn xem một màn này, ô lần lì không có bất kỳ cái gì buông lỏng, ngược lại vô ý thức siết chặt ngọc thủ. Cho dù giết chết đối phương, hắn mang cho nàng khuất nhục vẫn như cũ không cách nào trong lòng nàng xóa đi, chỉ là hiện tại nàng nên ngẫm lại như thế nào đối phó kiếp như hoàng chữ đồng dạng kinh khủng Hứa Trường Ca. Thầm nghĩ, nàng ghé mắt nhìn về phía Hứa Trường Ca cùng họ dùn chiến đấu phương hướng. Lọt vào trong tầm mắt, nàng mẹn mẹn chỉ có thấy được một bộ không có đầu khôi ngô thi thể đứng ở tại chỗ. Còn chưa chờ ổ lần lì đối sái đẹp chết làm ra phản ứng, một trận không nhanh không chậm tiếng vỗ tay bỗng nhiên chuyển vào trong thai của nàng. Ba ba. 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 Ô lần lì trong nháy mắt ngước mắt nhìn lại, con ngươi co rụt lại, đã thấy đến kia một thân đại viêm hoa bảo Hứa Nguyên vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng thẳng cái hô dưới đáy, cười ha hả nhìn xem nàng, bên kia chiến đấu tựa hồ đã kết thúc, nhưng ngươi thật giống như vẫn không thể nào giết chết ta. Ô lần lì hô hấp hơi run rẩy, một cỗ bực bội cảm xúc tại trong lồng ngực lan tràn, ngươi làm sao tránh ra? Hứa Nguyên nghe vậy trong lòng có chút buồn cười. Hắn đạp hư chẳng ngay cả Hứa Trường Ca nhân quả kiếm đều có thể tránh, còn không tránh được ngươi thuật pháp. Cười khẽ với nàng, Hứa Nguyên bay, kinh ngạc như vậy làm gì? Ta nói qua, ta dùng không phải không gian ma hoàn, cho nên ngươi không gian tỏa định đối ta vô hiệu. Vừa nói, Hứa Nguyên khe khẽ lắc đầu, ta cho là ngươi tại sử dụng không gian ma hoàn khóa chặt không gian đồng thời, còn biết dùng kia dò xét ma vòng quan chắc ta điểm rơi. Hiện tại xem ra ngươi là thật xem thường ta đây, ngạo mạn xỉn hoàng nữ điện hạ. Bất quá đã Hứa Trường Ca bên kia đã kết thúc, như vậy chúng ta bên này cũng nên kết thúc. Dứt lời, Hứa Nguyên mỉm cười hướng phía trên bầu trời nữ tử ngoắc ngón tay, ngươi mới dùng hồ quang điện thanh trừ xung quanh nguyên khí, nhưng trái tim nội bộ đâu? Trong nháy mắt, Ô Lân Ly bỗng nhiên cảm nhận được nơi trái tim trung tâm truyền đến một trận nói, ngự phong ma hoàn bỗng nhiên bị tan rã một chút, lăng không một trận lay động về sau, trực tiếp thẳng hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Bên hai hô hô tiếng gió thổi qua, tại lâm vào trong hôn mê, nàng nghe được Hứa Nguyên kia mang cười nỉ non, bát hoàn thuật pháp phản phệ ngươi sẽ trực tiếp chết mất, hiện tại ngươi chỉ thi triển một vòng ngự phong ma hoàn, hẳn là nhiều nhất chỉ là trọng thương á Hứa Trường Ca, ngươi có thể ra, phế đi thời gian lâu như vậy, kia sắt lá đổ hộp tu hành chi thuật ngươi cũng hẳn là làm rõ ràng. Ai chương 495, giới không thạch chương 495, giới không thạch tán đi công pháp, cảm giác đau đớn lập tức xông lên đầu, nhất là kia bị hai cái băng truy xuyên thấu hai vai. Hứa Nguyên thân thể đã mang tới một chút dị quỷ đặc tính, nhưng dù sao không phải chân chính dị quỷ thân thể, mượn nhờ hắc tử thảm vi khuẩn cưỡng ép dán lại vết thương chỉ là tạm thời ngộ biến tùng quyền, thảm vi khuẩn rút đi, vết thương lại lần nữa tràn ra máu tươi, mà thảm vi khuẩn cùng huyết nhục bài xích nhau tính cũng làm cho một cỗ chua ngứa khó nhịn đâm nhói quyết tán lái đi. Thở phào một ngụm trọc khí, Hứa Nguyên đưa mắt nhìn về phía bốn phía. Kia tại dưới đêm trăng ngang bằng hợp quy tắc bờ ruộng đã không còn, chỗ nhìn tới chỗ đều là bờ bụi, hủy diệt tính chiến đấu dư ba trên mặt đất hình thành vô số lớn nhỏ không đều đầm nước. Bất quá những này tuyệt đại bộ phận đều là Hứa Trường Ca cùng họ dùn chiến đấu dư ba tạo thành, Hứa Nguyên cùng ổ lần lì tạo thành duy nhất phá hư chính là hắn hiện tại dưới chân cái này bán kính trăm trượng cháy đen hố sâu. Dầm dầm, tại cháy đen cái hố dưới đáy, nương theo lấy một trận quần áo bay múa thanh âm, Hứa Trường Ca thần sắc lạnh nhạt rơi xuống Hứa Nguyên bên cạnh thân, nhìn lướt qua thương thế trên người hắn về sau, thừ nhẹ một tiếng, so ta trong dự đoán muốn làm đến càng tốt hơn. Kia là tự nhiên. Hứa Nguyên muốn bay, nhưng đầu vai truyền đến đau đớn lập tức để hắn từ bỏ cái thói quen này tính động tác, ngược lại mang theo buồn cười chất vấn nói, bất quá Hứa Trường Ca, ngươi biết nữ nhân này mạnh bao nhiêu à? Cuối cùng cái này thuật pháp uy lực đã không thua bình thường nguyên sơ tu giả. Nghe cái này sao diệu chuyển đổi xưng hô, Hứa Trường Ca trong mắt hiện lên một vòng buồn cười, nhưng ngươi thắng, không phải sao? Nói, hắn liếc qua trên mặt đất lâm vào hôn mê ổ lần ly, ta xác thực sai lầm đoán chừng thực lực của nàng, nhưng chỉ cần nàng kiêng kỵ ta, vậy liền tất nhiên không dám toàn lực hành động. Hứa Nguyên, muốn mở miệng nhả ránh hai câu, nhưng lời đến khỏe miệng về sau Hứa Nguyên chỉ là khẽ thở dài một tiếng. Trong chuyện này, hắn không có gì tư cách nói Hứa Trường Ca. Nếu không phải Hứa Trường Ca cái này chiến lược hay uy hiếp để Ổ Lẩn Lỷ không dám dùng ra toàn lực, đánh nhau bó tay bó chân, bằng vào hắn một người căn bản là không có khả năng thắng. Đương nhiên, nếu không phải Hứa Trường Ca nhất định phải cho hắn học một khóa, vậy chuyện này cũng đã sớm kết thúc. Trong lòng đang nghĩ đến, Hứa Nguyên liền gặp Hứa Trường Ca lướt qua bên cạnh mình, đi tới Ổ Lẩn Lỷ trước người đứng vững. Hứa Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, người đang nhìn cái gì? Hứa Trường Ca nhìn dưới mặt đất vậy trừ trên mặt sưng đỏ bên ngoài liền không còn gì khác ngoại thương dị vực nữ tử, theo một tiếng kiếm ngân vang, trường kiếm trong tay chậm rãi xuất hiếu, "Trường Thiên, ngươi cảm thấy vị này xỉn hoàng nữ tại sao lại luân lạc tới tình trạng như thế?" Hứa Nguyên hơi có vẻ không hiểu nhìn xem Hứa Trường Ca cử động, nhắc nhở, "Uy, ngươi làm cái gì? Nữ nhân này ta một hồi còn phải giao cho Lý Quân Khánh đây." Hứa Trường Ca không để ý đến Hứa Nguyên lời nói, vẫn như cũ duy trì lấy một cái âm điệu không nhanh không chậm nói, "Ta đang hỏi ngươi vấn đề, vì sao cái này xỉn hoàng nữ sẽ bại?" Hứa Nguyên nhẹ nhàng xách một tiếng, thành thật trả lời, "Nàng lòng tham." "Đúng vậy, lòng tham." Hứa Trường Ca túi thấp xuống dài nhỏ đôi mắt, nhìn chằm chằm nữ tử kia hoàn mỹ khuôn mặt ánh mắt mang theo vài phần kinh miệt, rõ ràng có thể uy hiếp được thực lực của ta, nhưng lại bó tay bó chân, không dám được ăn cả ngã về không. Hứa Nguyên lông mày có chút chớp chớp, "Ngươi nói là ngươi đối đầu nữ nhân này có thể sẽ bại?" Hứa Trường Ca ngoái nhìn lườm Hứa Nguyên một chút, lưỡi kiếm trong không khí xẹt qua một đạo hàn quang, khoan thai nói ra, "Trường Tiên, Vi Minh rất mạnh, lại không phải vô địch. Thế gian này mỗi một vị nguyên sơ cảnh tu giả đều có thể giết chết Vi Minh, mặc dù loại này tỷ lệ không lớn, nhưng lại cũng không phải là không tồn tại, mà vị này xỉn hoàng nữ cũng tự nhiên có chiến thắng Vi Minh khả năng." Hứa Nguyên hơi tư sấn một lát, cười hỏi, "Ngươi đột nhiên nói những này có không có, muốn nói cái gì không ngại nói thẳng." Hứa Trường Ca trong tay mũi dao hướng phía dưới, chỉ hướng Ổ Lẩn Lỷ, "Vi Minh muốn nói, ngươi cùng cái này xỉn hoàng nữ nhưng thật ra là một loại người. Các ngươi đều thích mưu định sau động, mặc kệ là tại trước đó, vẫn là tại sau đó, các ngươi đều sẽ ưu tiên trong đầu nghĩ ra một bộ dự án, sau đó dùng các loại phương thức đi hướng dẫn địch nhân hành vi hướng chính mình mưu đồ cả bẫy, dùng cái này đến để cho mình lợi ích tối đại hóa." Đang khi nói chuyện, Hứa Trường Ca nhìn chằm chằm mặt đất Ổ Lẩn Lỷ ánh mắt mang tới một tia thở dài, "Nhưng ngươi cũng nên minh bạch, trên đời này biến hóa mãi mãi cũng lại so với kế hoạch nhanh lên một bước. Ngươi không thể tại bị triệt để đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, mới sinh ra được ăn cả ngã về không quyết tâm, đến ngươi thật nghĩ được ăn cả ngã về không thời điểm, cố gắng hết thể đều đã trượm." Hứa Nguyên nhìn chằm chằm mũi kiếm, nếu mày trả lời, "Hứa Trường Ca, ta gặp qua nguy hiểm so ngươi biết phải hơn rất nhiều, nhưng ta vẫn luôn còn sống, hai người chúng ta chỉ là sự phương thức khác biệt, cũng không ưu quyết phân chia. Mà lại, phụ thân hắn cũng luôn luôn làm mưu định sau động." Hứa Trường Ca lắc đầu, trong tay ra khỏi vỏ lưỡi kiếm ở dưới ánh trăng phản xạ ra một mảnh hàn mang. "Phụ thân mưu định sau động cùng ngươi là khác biệt, mà lại ta cũng không phải là phủ nhận cách làm của ngươi, nói những này chỉ là muốn nói cho ngươi, một số thời khắc ngươi cần có được quyết định thật nhanh đập nồi dìm thuyền quyết tâm, không phải." Nói đến đây, Hứa Trường Ca lưỡi kiếm bỗng nhiên hướng về nằm thẳng tại mặt đất Ổ Lẩn Lỷ đâm tới. Hàn mang chưa đến, lưỡi kiếm đã xuất. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, không nhiễm máu tươi lưỡi kiếm trực tiếp quán xuyên kia Ổ Lẩn Lỷ na trắng nõn mảnh khảnh cổ tay, cũng đâm vào đất đai bên trong, đỏ bừng máu tươi dọc theo cổ tay trắng chảy xuống. Mà lúc này, Hứa Trường Ca thì chậm rãi trở lại đôi mắt, trong mắt mang theo phức tạp cảnh cáo. "Không phải, hiện tại xỉn hoàng nữ, liền sẽ là lúc sau ngươi." Cháy đen cái hô dưới đáy nhất thời không có tiếng vang, Hứa Nguyên ánh mắt cũng từ lưỡi kiếm kia rời đến Ổ Lẩn Lỷ cái kia thon dài trên ngọc thủ. Bởi vì cổ tay bị lưỡi kiếm xuyên qua, nguyên bản cho dù hôn mê cũng vẫn như cũ nắm chặt bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Mà tại kia trên lòng bàn tay, một viên độ lấy tơ vàng khung đen nhánh bảo thạch mặt dây chuyền lặng lặng nằm. Trong trầm mặc, Hứa Trường Ca xoay người túi người từ Ổ Lẩn Lỷ trong tay nhặt lên viên kia mặt dây chuyền, sau đó mở ra ở trước mắt. Bị xích vàng kết nối đen nhánh bảo thạch nhẹ nhàng lay động. Hứa Nguyên cau mày, nhô ra linh thị quét về phía cái này mai bảo thạch mặt dây chuyền. Nhưng ngoài dự liệu, tại hắn linh thị cảm giác hạ nhưng lại chưa cảm giác được cái này mai mặt dây chuyền, có chỉ có kia treo ở Hứa Trường Ca đầu ngón tay kia dài nhỏ xích vàng. Bảo thạch quanh mình hết thảy, mặc kệ là quang mang hay là thời cơ đều bị hắn thôn vệ hầu như không còn. "Đây là cái gì?" Hứa Nguyên nhíu mày hỏi. Hứa Trường Ca thu hồi lưỡi kiếm, nhìn trước mắt bảo thạch mặt dây chuyền, nhẹ nhàng lắc đầu, không rõ ràng, nhưng hẳn là nàng sát chiêu át chủ bài. Nói, Hứa Trường Ca khẽ môi khơi gợi lên một vòng vi diệu độ cong, nghiêng Hứa Nguyên khoan thai cười nói, "Trường Tiên, Ổ Lẩn Lỷ đưa ngươi kia rừng liêu trong nháy mắt phá hủy thuật pháp cũng không phải là nàng bản thân cực hạn, hơn nữa còn có cái này mai bảo thạch làm bảo mệnh át chủ bài, có thể những vật này chưa từng dùng ra liền trước một bước ngã xuống trong tay ngươi, ngươi không cảm thấy cái này rất châm chọc à?" Dứt lời yên lặng, Hứa Nguyên yên lặng lấy ra liễu một vị nhận đối Ổ Lẩn Lỷ nhẹ nhàng vung lên. Theo động tác của hắn, Ổ Lẩn Lỷ nhỏ nhắn mềm mại hiểu điệu thân thể chỗ nằm cháy đen dưới mặt đất lập tức phát ra một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, sau đó bốn cái phá đất mà lên bén nhọn liễu dây leo trực tiếp quấn xuyên gần tay của nàng gần chân. Thuộc về âm quỷ chẳng lành chi khí tràn vào thể nội, để trong hôn mê Ổ Lẩn Lỷ cũng không tự chủ nhíu mày. Làm xuống một tầng bảo hiểm, Hứa Nguyên hướng về phía Hứa Trường Ca nhẹ gật đầu, "Tốt à, việc này về sau ta sẽ chú ý." Dứt lời, Hứa Nguyên hướng phía Hứa Trường Ca đưa tay mở ra, ra hiệu hắn mặt dây chuyển trả lại hắn. Hứa Trường Ca lườm động tác của hắn một chút, không lúc đích. Hứa Nguyên nhướng mày. Hứa Trường Ca chậm rãi đem bảo thạch mặt dây chuyển thu vào trong lòng. Hứa Nguyên thấy thế trực tiếp không kèm được, "Uy, vật kia là của ta." "Không phải vì huynh, ngươi căn bản không có chú ý tới thứ này. Ổ Lẩn Lỷ là ta đánh bại." "Không có vì huynh, ngươi bây giờ đã chết." "Thật không cho, giúp ngươi đảm bảo mà thôi." "Hứa Trường Ca, ngươi em mở ẩm." một tiếng vang trầm đánh gãy lời nói, Hứa Nguyên cả người trực tiếp bay ngược mà ra, thân hình tại cháy đen đáy hố lăn lộn ra ngoài hơn 10 trượng mới khó khăn lắm ngừng lại thế đi. Chịu đựng đầu vai đau đớn, có chút chật vật một lần nữa đứng lên, Hứa Nguyên cầm liễu một quỷ nhận bàn tay hơi dùng sức, chẳng lành chi khí từ đó tán dần, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cách đó không xa Hứa Trường Ca. Dưới ánh trăng, huynh đệ hai người cầm kiếm tương đối. Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Trường Ca bỗng nhiên cầm trong tay lưỡi kiếm đưa về vỏ kiếm, ấm giọng thì thầm mà hỏi, "Trường Thiên, ngươi mới vừa nói cái gì?" Nhìn thấy Hứa Trường Ca đem lưỡi kiếm trở vào bao, Hứa Nguyên lập tức yên lặng thu hồi liễu một quỷ nhận, ho nhẹ nói, "Mẫu thân trước kia nói qua, làm huynh trưởng muốn để lấy tiểu nhân." Hứa Trường Ca khỏe mắt nhảy lên, "Mẫu thân lúc trước lời kia là hướng về phía ai nói chính ngươi trong lòng không có điểm số, không phải ngươi một mực khi dễ hâm dao." Hứa Nguyên mặt lộ vẻ lúng túng, Hứa Nguyên ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng so tài một chút, "Mẫu thân kia còn nói qua, huynh đệ chúng ta ở giữa muốn cùng hòa thuận, mọi thứ gặp được mâu thuẫn không thể đánh đỡ, muốn giảng đạo lý." Hứa Trường Ca hít sâu một hơi, cười lạnh, "Cho nên vi huynh hiện tại không học hỏi tại cùng ngươi giảng đạo lý a." Vừa nói, Hứa Trường Ca tại Hứa Nguyên nhìn chăm chú dương lên trong tay cầm kiếm, sau đó ngự trọng tâm trường nói, "Cái này mặt dây truyền hiệu quả không rõ, ngươi tu vi không đủ, cầm quá mức nguy hiểm, vi huynh trước giúp ngươi đảm bảo, ngươi rất có ý kiến." Hứa Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, không có lại nói tiếp. Hứa Trường Ca hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, "Đã không có ý kiến, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Mới ta thi triển cậu kiếm kỹ, có thể cảm ứng được người không dám tới nhiều chuyện, nhưng nơi này cách Đế An thành có phần đần, cố gắng sẽ phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta chuẩn bị cách. Tối nay không có ngoài ý muốn." Hứa Nguyên bỗng nhiên đánh gãy Hứa Trường Ca. Hứa Trường Ca bước chân dừng lại, chân mày hơi nhíu lại, "Cái gì?" Hứa Nguyên hướng phía Hứa Trường Ca sau lưng hư không bên trên chép miệng, "Ấy." Hứa Trường Ca trầm mặc quay đầu, lọt vào trong tầm mắt, một tịch áo trắng như tuyết chính đứng yên ở dưới ánh trăng hư không. Phượng Vũ Hiên quan sát phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, đem quanh mình tất cả sự vật thu hết vào mắt về sau, thân hình liền chậm rãi hướng phía Hạ Phương huynh đệ hai người rơi đi. Nhìn xem kia càng lúc càng tiến áo trắng kiếm thánh, Hứa Nguyên mở ra cái khác ánh mắt sử tại nguyên chỗ không lúc đích, Hứa Trường Ca thì rất là tôn kính cúi đầu thi lễ một cái, "Cậu." Rơi đến phụ cận, Phượng Vũ Hiên hơi gật đầu, nhìn chung quanh một vòng bốn phía, cảm thấy hứng thú mà hỏi, "Huynh đệ ngươi hai người tối nay ở đây làm gì?" Hứa Trường Ca không chần chờ chút nào, trực tiếp trả lời, "Trường Thiên bên ngoài trọc sự tình, tự mình giải quyết không được." Nghe vậy, Phượng Cửu Hiên giống như núi xa mày kiếm lập tức nhăn lại, nhìn về phía một bên 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời ba cháu trai, đối Hứa Trường Ca hỏi, "Vậy ngươi lại tại cái này làm gì?" Hứa Trường Ca đồng dạng nhìn xem Hứa Nguyên, khẽ thở dài một tiếng, giọng mang bất đắc dĩ, "Trường Thiên lại dùng để giáng chết ép phương thức để cho ta tới giúp hắn chủ ý." "Hứa Trường Ca, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người." Hai đạo như kiếm ánh mắt ném rơi vào thân, Hứa Nguyên trong nháy mắt có chút gấp. Mặc dù cậu từ nhỏ đến lớn vẹn vẹn chỉ đánh qua hắn hai lần, nhưng bạn nhất đêm nay liền biến thành lần thứ ba đâu. Nếu như Hứa Trường Ca lời này nói là cho kia lão cha nghe, vậy chuyện này hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì kia lão cha sẽ trước hỏi thăm nguyên nhân, nhưng cái này cậu nhưng không có rảnh rỗi như vậy tâm quản nhiều như vậy. Hứa Nguyên nhìn xem Hứa Trường Ca, ngữ tốc rất nhanh, "Cái gì lấy cái chết bức bách? Ta chỉ là thông chi ngươi, rõ ràng là chính ngươi muốn theo tới." Hứa Trường Ca bình thản thần sắc không thay đổi chút nào, sớm đã đối cái này tam đệ ra mặt dày cũng không cảm thấy kinh ngạc, khóe môi khơi gợi lên một vòng lạnh lùng ý cười, "Kia trưởng tiên ngươi vẫn rất tự tin đến muốn lấy dung thân chi cảnh chém ngược hai tên nguyên sơ cấp bậc cường giả. Ngươi cái chỉ biết ỷ vào tu vi võ phu biết cái gì?" Hứa Nguyên không thẹn với lương tâm lớn tiếng nói ra, "Ta tối nay chuyện làm đều vì tướng phủ, vì đại viêm." Hứa Trường Ca nghe vậy trong nháy mắt nắm chặt kiếm trong tay lưỡi lao, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên ánh mắt trở nên kích động, "Ngươi nói cái gì?" Đối mặt bên trong, Hứa Nguyên không hề nhượng bộ chút nào từng bước một đến gần Hứa Trường Ca, thẳng đến đem Phượng Cửu Hiên hộ đến trước người, mới tiếp tục nói ra, "Ta nói, ngươi cái dựa vào tu vi võ phu." "Đi." Phượng Cửu Hiên lên tiếng đánh gãy huynh đệ hai người đấu võ mồm, mang theo bất đắc dĩ mà nhu hòa cười, "Sự tình đã kết thúc, quá trình cũng đã không trọng yếu." Nói, Phượng Cửu Hiên ánh mắt lướt qua mặt đất ổ lần ly, cuối cùng rơi vào Hứa Trường Ca kia một thân hơi có vẻ tàn phá áo xanh cùng phía dưới nó đã kết vảy vết thương bên trên. "Trường Ca, cái này hai tên dị vực người rất mạnh." Nghe được hỏi thăm, Hứa Trường Ca thu hồi nhìn chằm chằm Hứa Nguyên ánh mắt, trả lời, "Những này tổn thương là áp chế tu vi cho Trường Thiên làm biểu thị lúc tạo thành, bất quá cái này hai tên xính người thực lực quả thật không tệ, nhất là nữ nhân này." Phượng Cửu Hiên trong mắt hiện lên một sợi ngoài ý muốn, đánh giá trong hôn mê ổ lần ly một chút, phàm nhân thân thể a xem ra lại là một loại cùng ta đại viêm hoàn toàn khác biệt phương pháp tu hành. Nhìn tuần này bị phá hư uy năng cũng coi là không tầm thường. Hứa Trường Ca lắc đầu, lấy tay chúng kiếm lưỡi đao hướng phía cái này cháy đen to lớn cái hố ra hiệu, cái này thuật pháp uy năng nên chưa tới nàng cực hạn sát chiêu một nửa. Nghe vậy, Phượng Cửu Hiên trong mắt lập tức dâng lên một vòng hào hứng, nhỏ giọng nỉ non nói, "Như chỉ là năm thành công lực, lấy nguyên sơ ánh mắt đến xem, nữ nhân này tại đồng bậc bên trong đã có thể nói vô địch, đáng tiếc nhục thân quá yếu, cuối cùng khó thành khí hậu." "Cậu, Hứa Trường Ca đang gặp ngươi." Hứa Nguyên đỗng nhiên xen vào nói ra, hiện trong ngực hắn có cái mặt dây chuyền, "Ngươi để hắn lấy ra nhìn xem, đó mới là nữ nhân này sau cùng sát chiêu. Không muốn ta muốn, vậy liền đều đừng muốn." "Hứa Trường Ca." Phượng Cửu Hiên ngoái nhìn. Hứa Trường Ca thở dài một tiếng, rất là dứt khoát đem trong ngực viên kia mặt dây chuyền đem ra, đưa cho Phượng Cửu Hiên, "Cái này mai mặt dây chuyền lúc đầu ta cũng là nghĩ hồi phủ về sau giao cho cách vật viện, cậu ngươi không ngại xem trước một chút thứ này, như nhận ra vật này, ngược lại là bất đi một phen công phu." Đem mặt dây chuyền giữ tại trong lòng bàn tay, theo thánh nguyên trong không khí nổi lên điểm điểm tinh quang, Phượng Cửu Hiên đôi mắt liền từng chút híp lại. Trầm mặc nhìn chăm chú mấy tức, Phượng Cửu Hiên hít sâu một hơi, ngữ khí mang lên một vòng không thể tưởng tượng nổi, đây là giới không thạch. Nghe được giới không thạch một cái chớp mắt, Hứa Nguyên cũng là sửng sở, ngoái nhìn về phía Ổ Lẫn Lỷ tầm mắt bên trong mang tới một vòng ngạc nhiên. Hứa Trường Ca nhìn xem hai người phản ứng, hơi có vẻ chần chờ, "Cậu, giới không thạch là cái gì?" "Truyền tống trận." Không chờ Phượng Cửu Hiên mở miệng, Hứa Nguyên thanh âm mang theo vẻ hứng vấn, "Hứa Trường Ca, giới không thạch là có thể gánh chịu truyền tống trận duy nhất vật liệu họ 2 chương 496, không cách nào chuyển di mâu thuẫn chương 496, không cách nào chuyển di mâu thuẫn truyền tống trận là cái thứ tốt." Căn cứ một chút lưu truyền xuống cũ nát cổ tịch ghi chép, đã từng tông môn thiên hạ bên trong truyền tống trận trải là lấy tông môn cùng tông môn ở giữa điểm đối điểm hình thức tuyên khắc thiết lập. Đây coi như là song phương ký kết minh ước một loại biểu hiện. Tại hai bên truyền tống trận tuyên khắc hoàn thành khởi động kia một cái chớp mắt, vậy liền đại biểu cho song phương đã đạt thành vô hạn chế hợp tác, nhân viên liên hệ, hàng hóa băng lai. Lúc trước thiên hạ, tông môn sao mà phong phú, theo từng cái truyền tống trận điểm cấu trúc, toàn bộ trung thổ địa khu cũng dần dần tạo thành một chương to lớn truyền tống mạng lưới. Vì thỏa mãn chương này, truyền tống mạng lưới không ngừng khuyết trương nhu cầu. Tu giả đối với giới không thạch khảo sát kỹ thuật không đức chương điện, khai thác công nghệ cũng từng bước hoàn thiện. Đại lượng giới không thạch bị khai quật, vận chuyển về thiên hạ các nơi thành lập mới truyền tống trận điểm. Chương này truyền tống mạng lưới trở thành năm đó tông môn thiên hạ phồn hoa cường thịnh điểm xuất phát, nhưng tương tự cũng chính là chương này khổng lồ truyền tống mạng lưới, trở thành chiến loạn phủ xuống thời giờ đem thiên hạ tông môn đều kéo vào vực sâu điểm cuối cùng. Làm chiến hỏa thiêu đốt đại địa, đã từng hao phí đại lượng giới không thạch tuyên khắc mà ra truyền tống trận bị từng cái bị hủy diệt, mà kết thành mới tinh liên minh tông môn vì có thể tại liên minh có thể tại chiến tranh bộc phát thời điểm nhanh chóng làm ra phản ứng, lại tuyên khắc ra từng cái mới tinh truyền tống trận điểm. Không chỉ có như thế, mỗi một lần toàn công suất truyền tống đều sẽ đối với trận văn tạo thành hao tổn, mà những này hao tổn cũng đều cần dùng giới không thạch tiến hành bảo dưỡng chữa trị. Kéo dài vô số năm hỗn loạn chiến sự, để tu giả đối với giới không thạch nhu cầu đạt đến một cái cao phong, cũng chính là trong khoảng thời gian này số lớn giới không thạch khoáng mạch bắt đầu khô kiệt. Tông môn thiên hạ hỗn loạn cục một mực tiếp tục đến giám thiên các xuất thế. Tại giám thiên các hành ép phía dưới, đại quy mô tông môn chiến tranh đạt được lắng lại, tông môn thiên hạ trật tự có thể một lần nữa thành lập, nhưng đã từng trải rộng thiên hạ khổng lồ truyền tống mạng lưới đã cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn, mà giới không thạch tài nguyên khoáng sản cũng không đủ lại cấu trúc ra năm đó rầm rộ. Tại giám thiên các dẫn đầu phía dưới, giới không thạch tài nguyên khoáng sản bị mấy cái loại cực lớn tông môn liên hợp quản khống khai thác. Truyền tống trận cũng bởi vậy trở thành loại cực lớn tông môn thực lực biểu tượng. Liên như là 2 vạn năm trước cực thịnh một thời Quỳnh Hoa Tông, là hiển lộ rõ ràng thực lực, bọn hắn thậm chí tại chính mình bí cảnh bên trong đều thiết trí quý báo truyền tống trận. Nhưng thế gian xa hoa đều luôn có hao hết một ngày. Dị quỷ đại kiếp giáng lâm, để giới không thạch tại thế gian này cuối cùng quang mang tiêu tán. Quét sạch toàn bộ trung nguyên dị quỷ đại kiếp, cả một tộc quần đứng trước tồn vong thời điểm, đương nhiên sẽ không lại bận tâm cái gì có thể cầm tục khai phát. Tại giám thiên các chủ đạo dưới, sau cùng giới không thạch khoáng mạch bị điên cuồng khai thác làm chuẩn bị chiến đấu, từng tòa truyền tống trận tại dị quỷ chiến tranh tiền tuyến cùng hậu phương lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, duy trì lấy trận này nhân tộc tồn vong chi chiến vật tư đầu mối then chốt. Mà lại về sau ghi chép liền kỹ càng rất nhiều. Tông môn thiên hạ hệ thống sụp đổ, trung nguyên tiến vào hoàng triều thiên hạ thời đại. Hoàng triều thiên hạ sơ kỳ, trung thổ khu vực vẫn tồn tại một chút truyền tống trận, có là dị quỷ đại kiếp lúc lưu lại tới, có thì là thông qua còn sót lại 3 lượng tài nguyên khoáng sản một lần nữa cấu trúc. Nhưng ở vạn năm thuế nguyệt rèn luyện bên trong, những này truyền tống trận cũng đều tan thành mây khói. Đã từng ngược lại là từng có một chút nhất thống trung thổ 14 châu hùng chủ muốn phục khắc ra truyền tống trận, vượt qua không gian giới hạn, tăng cường trung ương đối địa phương khống chế, dùng cái này đến để cho mình sáng lập hoàng triều thiên thu vạn đại. Chỉ là rất đáng tiếc, những hùng chủ này đều thất bại không một ngoại lệ. Cuối cùng nhiều đời đỉnh cấp trận pháp sư cố gắng, cũng đều chưa từng tìm tới giới không thạch hạ vị vật thay thế. Dân ra, truyền tống trận cũng liền bị lãng quên tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Đơn giản là Hứa Trường Ca cái này võ phu giảng thuật xong giới không thạch cùng truyền tống trận tồn tại về sau, Hứa Nguyên liền đem ánh mắt ném rơi vào cậu trong tay viên kia đen nhánh bảo thạch mặt dây chuyền, ánh mắt có chút cực nóng, mà lại đã xỉn hoàng triều tồn tại giới không thạch, vậy liền cố gắng cũng sẽ có treo trên bầu trời thạch tài nguyên khoáng sản. Giới không thạch là truyền tống trận thiết yếu vật liệu, mà treo trên bầu trời thạch thì là tu di giới chế tác vật liệu. Hai loại thiên tài địa bảo sở di chỉ có kém một chữ, đó chính là bởi vì tại cổ tịch ghi chép chủ U Nhị Bị U người cơ hồ đều là lấy sen lẫn khoáng mạch hình thức xuất thế. Hứa Nguyên rất rõ ràng trước mắt những đồ chơi này có thể cho đại viêm mang đến cái gì. Treo trên bầu trời thạch tạm thời không đề cập tới, chỉ là truyền tống trận tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết, mặc kệ là đối với địa phương quản lý, vẫn là dùng làm quân sự, đều là một hạng có thể cải biến thời đại cổ lao trận pháp. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói ra, "Cậu, việc này chúng ta đến lập tức báo cáo cho phụ thân." Tại trong rất nhiều chuyện, kia lão cha đều cho hắn cực lớn quyền tự chủ, nhưng giới mắt đột nhiên đưa đến trước mắt tới giới không thạch đã không phải hắn có thể xử lý lựa cấp. Nói nhỏ chuyện đi, cái này có thể trở thành tướng phủ ở sau đó đại viêm trong nội chiến một chương xuất kỳ bất ý át chủ bài. Nói lớn chuyện ra, cái này từ trên trời giáng xuống tình báo cố gắng sẽ để cho đến tướng quốc phủ chiếc này cự luân bánh lái, lái về phía cùng lộ tuyến định trước quý tích khác nhau. Sau một ngày, tướng quốc phủ, trắng quê các. Tia sáng xuyên thấu qua song cửa sổ mang theo vào đồng số lượng không nhiều ấm áp, thư quyển đặc hữu mùi mực tràn ngập trong phòng mỗi một nơi nhỏ lánh, mùi thơm ngát mặt mũi. Một già một trẻ cách án mà ngồi. Tóc mai hoa dâm Hứa Ân Hạc ngồi tại bàn về sau, tinh tế nghe xong đối diện tam tử tự thuật, thanh âm trầm ổn không đội không chậm, "Trường Thiên, ngươi phục sát cái này xỉn hoàng nữ là muốn mượn Lý gia tam tử đối Đông Doanh đạo tiến hành can thiệp." Hứa Nguyên đôi mắt lấp lóe, ho nhẹ một tiếng, "Có ý nghĩ này, nhưng phụ thân, hiện tại trọng điểm không phải Đông Doanh đạo." "Ồ, Hứa Ân Hạc mang theo một vòng ý cười, thâm thúy đôi mắt ý vị thâm trường, "Trường Tiên, bây giờ Đông Doanh đảo trong mắt ngươi cũng không coi là việc lớn nữa à?" Hứa Nguyên sững sờ, lập tức thấp giọng nói, "Đây chỉ là so ra mà nói." Hứa Ân Hạc lắc đầu, hơi hợt bỏ qua, "Cho nên, ngươi muốn nói hiện tại trọng điểm là Xỉn Hoàng triều cảnh nội có lẽ tồn tại giới không thạch cùng treo trên bầu trời thạch khoáng mạch." Hứa Nguyên từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc đặt ở bàn phía trên, đẩy hướng đối diện lão cha, "Ừm, đây là vật thật." Hứa Ân Hạc không hề bận tâm đôi mắt đảo qua, "Vật này có thể kết giao cho cách vật viện nhìn qua." Làm tướng phủ quái vật khổng lồ này duy nhất người cầm lái, Hứa Ân Hạc đối với rất nhiều chuyện vật xác thực đều hiểu sơ một chút, nhưng người tinh lực có hạn, liên quan đến càng thêm chuyên nghiệp tri thức, vậy liền cần người phía dưới đi làm. Hứa Nguyên cười cười, gật đầu, "Đêm qua đi theo cậu hồi phủ trước đó, chúng ta đi trước tìm Khương lão đầu, xác định kiện pháp khí này chế tác vật liệu là giới không thạch." "Dạng này à?" Vượt qua Hứa Nguyên đoán trước, cái này lao cha cũng không có bởi vì tình báo này mà biểu lộ bất luận cái gì vui mừng, ánh mắt dừng lại tại kia đen như mực bảo thạch phía trên, thanh âm có vẻ hơi để cho người ta khó mà phỏng đoán, "Kia Khương Hà có thể nói cho ngươi, kiện pháp khí này hiệu năng như thế nào?" Hứa Nguyên lắc đầu, thanh âm tại tĩnh mịch tương tự quanh quẩn, Khương Hà nói, "Phía trên này đường vân cùng ta đại viêm trận bắn có chút khác nhau, nếu muốn nghị triệt để làm rõ ràng phải đem nó phá hủy, nhưng phá hủy qua đi hắn không thể cam đoan có thể đem pháp khí này nạp lại tốt, cho nên ta cự tuyệt." Hứa Ân Hạc từ chối cho ý kiến, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái hộp ngọc mặt ngoài, "Kia lấy Trường Thiên ngươi phán đoán, pháp khí này công dụng vì sao?" Hứa Nguyên trầm ngâm một chút, nhẹ giọng hỏi ngược lại, "Phụ thân, ngươi có biết Côn Lô Kính?" Hứa Ân Hạc gật đầu, mắt lộ một sợi hồi ức, "Hơi có nghe thấy, lúc tuổi còn trẻ từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua liên quan ghi chép, Côn Ngô bí cảnh chìa khóa." Hứa Nguyên nói khẽ, "Ngài nói không sai, nhưng Côn Lô Kính ngoại trừ là chìa khóa bên ngoài, vẫn là một kiện truyền thống bí bảo." Hứa Ân Hạc ngước mắt quét Hứa Nguyên một chút, "Xem ra ngươi cùng Vũ Nguyên nha đầu kia chính là bị vật này ám sát." Không chút nào ngoài ý muốn cái này lão cha tốc độ phản ứng, Hứa Nguyên ứng tiếng nói, "Đúng, ta hoài nghi kiện pháp khí này cùng Côn Ngô Kính cùng loại, làm kia Xỉn Hoàng nữ bảo mệnh sát chiêu, cái này mặt dây chuyền hoặc là có thể đem người truyền tống đi, hoặc là được, có thể đem người khác nghịch hướng truyền tống tới." "Ừm, mà lại cái sau khả năng càng lớn, nếu là có thể đem chính mình truyền tống đi, khi nhìn đến Hứa trưởng ca thực lực một cái trước mắt, lấy ố lần lì lòng dạ đại khái xuất liền sẽ không chậm trễ chút nào kích hoạt vật này." Hứa Ân Hạc tĩnh mịch ánh mắt tại hộp ngọc bên trên bồi hồi, ngữ khí mang tới một vòng như có điều suy nghĩ, "Nghe Trường Tiên ngươi mới tự thuật, kia hoàng nữ thực lực mạnh hơn bình thường nguyên sơ rất nhiều, làm nàng bảo mệnh chi vận, kia bị truyền tống người thực lực cũng không yếu." Nói đến đây, Hứa Ân Hạc nhìn qua Hứa Nguyên trong đôi mắt mang tới một vòng xem kỹ, hỏi, "Trường Tiên, việc này ngươi muốn làm gì?" Hứa Nguyên bị cái này đột nhiên vấn đề khiến cho sửng sốt một cái chớp mắt, hỏi dò, "Phụ thân, lời này của ngươi là chỉ?" "Không rõ a, kia nên là vì cha hiểu nhầm rồi." Hứa Ân Hạc đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh tại hộp ngọc mặt ngoài, thấp giọng nỉ non, "Ngươi phí hết như vậy miệng lưỡi hướng vi phụ giới thiệu kia trên biển hoàng triều bên trong khả năng còn có hai loại tuyệt tích tài nguyên khoáng sản, vậy mà không phải đang nỗ lực hướng dẫn vi phụ đem đại viêm nội bộ mâu thuẫn hướng ra phía ngoài chuyển di à?" Hứa Nguyên đôi mắt vô ý thức thượng tiêu, xem ra vi phụ cũng không nhìn lầm. Không chờ Hứa Nguyên nói chuyện, Hứa Ân Hạc liền mỉm cười, từ tên kia quy đàn một hắc long trên ghế đứng lên, "Chuyện này cụ thể muốn làm gì, Trường Thiên chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút cho vi phụ trả lời chắc chắn." Vừa nói, Hứa Ân Hạc chậm rãi đi qua Hứa Nguyên bên cạnh, đem ấm áp đại thủ nhẹ nhàng đặt tại đầu vai của hắn. "Hai ngày này tướng phủ đại yến, vi phụ cũng sẽ ở trong phủ, ngươi như quyết định chủ ý liền tới tìm ta." Nghe sau lưng càng lúc càng xa tiếng bước chân, ngồi một mình tại chỗ Hứa Nguyên có chút ngộng. Cái này lao cha làm sao nói không nói hai câu liền trực tiếp đi rồi. Hắn nói bản ý là muốn vung nổi, để cái này lao cha nghĩ biện pháp, kết quả cái này cha cứ như vậy đem bóng ra đá cho hắn trở về rồi. Làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Xin giới không tài nguyên khoáng sản sự tình, đã là dính đến tướng phủ bánh lái cấp bậc quyết sách, mà cái này lao cha cứ như vậy đem việc này giao cho hắn rồi. Không đúng. Cũng không phải là đem việc này giao cho hắn, dù sao đã suy nghĩ kỹ còn phải đi báo cáo. Đây nhiều lắm là xem như lão cha cho lại một lần khảo nghiệm, muốn nhìn một chút hắn đối với việc này sẽ làm ra như thế nào phán đoán. Ý niệm tới đây, Hứa Nguyên suy nghĩ dần dần bắt đầu phát tán. Bác cảnh, tông môn, hoàng tộc, triều đình, xin tài nguyên khoáng sản. Đã biết tình báo từng đầu không ngừng tập hợp, một cái khổng lồ kế hoạch hình dáng dần dần ở trong đầu hắn bị phát họa mà ra. Thời gian lặng yên trôi qua, hoàng hôn ngã về tây, chân trời đám mây bị trời chiều nhuộm đỏ, lại thoáng qua bị đêm trăng tĩnh mịch bao phủ. Ánh trăng vẩy xuống trong phòng, ngồi chơ tại chỗ Hứa Nguyên dần dần nhíu mày. Hắn phát giác trong đầu của chính mình nguyên bản trật tự rõ ràng suy nghĩ, không biết từ khi nào bắt đầu trở nên hỗn loạn một mảnh. Nguyên bản phát họa ra kế hoạch hình dáng, đang không ngừng bên trong bổ sung chi tiết lúc, đã như là cọp lông đoàn quấn quýt lấy nhau. Quá nhiều thế lực, lợi ích tố cầu quá nhiều, không thể điều hòa mâu thuẫn quá nhiều. Đại viêm trong ngoài các phương đều có hợp tác, các phương đều tại đối địch, các phương đều tâm hoài quỷ thai. Bằng năng lực hiện tại của hắn, căn bản không có khả năng nghĩ ra một cái lấy giới không tài nguyên khoáng sản làm cơ sở điểm, bản sống đại viêm kế hoạch. Ý thức được điểm này về sau, Hứa Nguyên cũng trong nháy mắt minh bạch một sự kiện. Bằng vào giới không thạch cùng treo trên bầu trời thạch hai loại tuyệt tích khoáng mạch là không thể nào có thể chuyển di đại viêm nội bộ mâu thuẫn. Trải qua Lý Diệu Huyền tại Bắc Cảnh dẫn đầu xuống cờ, hoàng triều tể tướng phụ trợ theo vào, đại viêm nội bộ mặc dù không có triệt để vạch mặt, nhưng lại đã bắt đầu sử dụng bạo lực. Ngay tại lúc này tướng phủ muốn chuyển di mâu thuẫn, không còn sống lâu nữa Lý Diệu Huyền đầu tiên liền sẽ không đồng ý trừ phi ngươi tướng phủ cùng tông môn tự hành cắt xén. mà ăn phải cái lô vốn tông minh cũng sẽ không đồng ý, trừ phi các ngươi triều đình đem Bắc Cảnh ăn hết đồ vật tất cả đều phun ra, lại cho càng lớn đền bù. Ngoại bộ Cổ Huyên cùng Đại Mạc liền càng thêm sẽ không sâu ngươi. Ngươi Đại Viêm nội bộ quyết sách, quan chúng ta ngoại nhân chuyện gì? Đồng ý ngươi Đại Viêm là có thể cắt đất vẫn có thể bên trên tiền cống hàng năm. Duy nhất khả năng đồng ý, ngược lại là hiện tại gậy quấy phân heo giám thiên cát. Nếu là giám thiên cát sơ tâm không thay đổi, thiên hạ đại kiếp sắp tới, giảm bớt không có ý nghĩa bên trong hao tổn cùng bọn hắn đối kháng đại kiếp mục đích vừa vặn nhất trí. Suy nghĩ ngàn vạn, Hứa Nguyên đôi mắt hơi rủ xuống, trong lòng dâng lên một vòng bất đắc dĩ. Thùng thuốc nổ đã nổ một nửa, muốn đem nó nhét trở về, bằng vào một cái giới không thạch mang tới lợi ích còn thiếu rất nhiều. Liên Đại Viêm cái này phá cục thế, muốn hướng ra phía ngoài chuyển di mâu thuẫn phương thức kỳ thật chỉ có một loại, a không, hai loại. Hoặc là giáng thiên cắt trong miệng thiên hạ đại kiếp giáng lâm, nhân tộc đứng trước tổn vong nguy cơ. Hoặc là cái kia trên biển tới xỉn hoàng triều như là xâm lấn đông doanh đảo, đối Đại Viêm tiến hành đại quy mô đổ bộ, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đánh Đại Viêm quân trận không có sức hoàn thủ. Cái trước trong thời gian ngắn rất không có khả năng, dù sao giáng thiên cắt khâm định thiên hạ đại kiếp còn chỉ có dung thân cảnh, mà cái sau trông cậy vào đánh cái đông doanh đảo đều tốn sức xỉn có thể đem Đại Viêm quân trận đánh bại, không bằng tới ngẫm lại sao có thể để hắn Hứa Nguyên tu hành nhanh lên. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên cười nhẹ lắc đầu. Xem ra lão cha để lại cho hắn vấn đề này, hắn là cho không được trả lời chắc chắn. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên liền chuẩn bị đứng dậy, dưới con mắt ý thức rơi vào trước mặt bàn phía trên, lập tức liền sững sờ. Cái này mặt dây chuyền lão cha không có lấy đi. Vô ý thức ngoái nhìn, đã thấy như vậy Đại Bạch Khuê cắt vào đêm tĩnh mịch, bóng lưng kia sớm đã rời đi. Mày nhắc lại, Hứa Nguyên cảm giác trong lòng tựa hồ lóe lên một vài thứ. Sau một khắc, xoạt, Hứa Nguyên bỗng nhiên đứng lên, hắn nghĩ tới chính mình nên làm cái gì. Bản thân cái này nhưng thật ra là một kiện rất đơn giản sự tình, là chính hắn nghĩ đến quá nhiều, chỗ đứng quá cao, đem sự tình phức tạp hóa. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nên suy nghĩ như thế nào chuyển di Đại Viêm nội bộ mâu thuẫn. Đây là Đại Viêm hoàng đế cùng tể tướng hai người mưu tính mấy chục năm mới tạo nên tới thiên hạ đại thế. Thời đại đại thế, không phải sức người đảo ngược. Đi đến bây giờ một bước này, cho dù là hai vị kẻ đầu têu cũng đã mất đi đối với tương lai trường khống. Hắn cần phải làm là cũng không phải là nghịch thế mà lên, mà là sắp hết khả năng nhiều lượng biến đổi nắm trong tay, tại toa cấp tiến đến trước tận khả năng thu hoạch được càng nhiều thẻ đánh bạc. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Hứa Nguyên mở hộp ngọc ra đem mặt dây chuyền lấy ra cầm trong tay, mặt dây chuyền khẽ động, thanh âm mang tới một vòng ý cười, "Nguyên lai, phụ thân hắn là ý tứ này à?" Họ 2 chương 497, tướng phủ đại yến chương 497, tướng phủ đại yến đêm. Theo vào đông dần dần dày, Đế An thành phồn hoa bên trong cũng dần dần nhiều một vòng như long hòa hồng, mặc dù khoảng cách cửa ải cuối năm còn có một đoạn thời gian, nhưng hai bên đường minh văn đèn đã sớm bị ti lễ giám tiểu lại lồng lên một tầng đèn lồng đỏ. Bên trong thành các nơi hội chùa chợ đêm cũng là răng đèn kết hoa, sớm đêm không ngủ. Ngoại trừ chợ búa ở giữa phồn hoa, Đế An thành bên trong một chút vọng tộc đại nho vì chúc tuổi cũng sẽ tổ chức một chút gió nhã thi sẽ, hấp dẫn lấy rất nhiều thế gia công tử cùng du học tài tử tiến về. Ngẫu nhiên truyền ra một đôi lời thành nhã danh ngôn liền có thể tại năm này mà Đế An thành bên trong một chút gợn sóng, lưu lại một đoạn không lớn không nhỏ giai thoại. Không quá gần nửa tháng đến nay, những này từ các đại nho tổ chức thi hội tiệc rượu cũng dần dần yên tĩnh, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nửa tháng trước đó tướng quốc phủ đã tại rộng phát thiệp mời, chú bị tướng phủ đại yến. Đại nho là thanh cao, là có khí khái, nhưng cũng là muốn ăn cơm. Mà lại, nếu là nhà mình thi hội tiệc rượu cùng tướng phủ đụng thời gian, không ai tới, trước cửa có thể răng lưới bắt chim khó tránh khỏi xấu hổ. Đại yến này, khổng lồ tướng quốc phủ để bên trong khó được chen chúc, ngay cả kia cao cao tại thượng rộng lớn trước cửa phủ cũng nhiều mấy phần khói lửa nhân gian khí. Vì chu bị trận này đến hội, tướng phủ 3 năm một lần định sự, các cấp quản gia cùng các loại quản sự căn bản là loay hoay 12 canh giờ chụp bánh đa chuyện. Dù sao, mấy ngày nay có thể nhập môn đều là quý khách. Có lục bộ quan lại, có tam công tử thành, cũng có biên cảnh quan võ. Mà ngoại trừ triều đình nhất hệ bên ngoài, càng là có một chút tu vi không thấy đáy khách khanh hành tẩu trong lúc đó, bọn hắn hoặc ba lượng thành đàn giao lưu kiến thức, hoặc ôm kiếm dựa vào tường độc uống lạnh rượu. Đương nhiên, như thế thịnh hội tự nhiên cũng không thiếu được tông môn bóng dáng. Mặc dù bây giờ Y Nguyên Dương cùng Bạch Kiếm, nhưng dù sao chưa triệt để bạch mặt, tông minh bên kia cũng là phái ra một ít trưởng lão cùng thiên tài đệ tử đến đây đến thăm đáp lễ. Đại yến bên trong mỗi một vị tân khách tại ngoại giới đều là có thể trưởng khống ngàn vạn thứ dân sinh tử quý nhân. Cũng bởi vậy, tướng phủ đại yến cũng bị người coi là nhỏ tổ yến. Dựa theo Đại Viêm tổ chế, đêm trừ tích lúc, lục bộ cửu khanh, các nơi phủ ti nhập phẩm quan lại tại 30 Tết ngày này bất kể là ai đều không được trở về nhà, đến thành thành thật thật ở tại phủ nhà bên trong cho hoàng triều trực đêm đón giao thừa. Mà đêm trừ tịch sau chính là tổ yến. Đến lúc đó, Đại Viêm thiên tử sẽ tại Thái Thanh cung mở tiệc chiêu đãi quần thần tử cũ đón người mới đến. Bất quá theo trong 2 năm qua Đại Viêm thế cục từng bước khẩn trương, các nơi sóng ngầm mãnh liệt, lần này tại chính thức tiếp vào tướng phủ thiệp mời trước đó, một chút lo lắng cũng tại được mời tân khách ở giữa chậm rãi lan tràn ra. Tỷ như, vạn nhất tể tướng năm nay hắn lao nhân đem tướng phủ đại yến thời gian định tại đầu năm mùng 1 nên làm sao xử lý. Bất quá cũng may việc này không có phát sinh. Mặc dù tướng phủ đại yến thời gian khoảng cách đầu năm mùng 1 lại gần thêm một chút, nhưng cuối cùng vẫn là chênh lệch lấy một chút thời gian, tới niên hội thế nào năm sau lại nói, chí ít năm nay có thể qua cái an ổn năm. Hoa nở hai bên, các biểu một nhánh. Ngoại trừ những này quan to hiển quý nhóm, đại yến cũng sẽ mời một chút bộc lộ tài năng tuổi trẻ tài tử, thiết hạ một chút sách luận cùng thơ để lưu làm thi nghiên cứu, nhổ đến thứ nhất người càng là có thể có được tướng quốc đại nhân đơn độc tiếp kiến. Cũng bởi vậy so với những cái kia lo lắng các đại nhân vật, bọn hắn liền lộ ra thoải mái rất nhiều, tiên ý nộ mã, hào khí nhập vân, tại tiệc tối phía trên không chút nào keo kiệt triển lộ lấy phong mang của mình. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, đại yến đều là tại vui mừng trong không khí có thứ tự tiến hành lại một lần từ trong hôn mê tỉnh lại, đau đầu muốn nức, miệng đắng lưỡi khô cảm giác lập tức xông lên đầu. Trạm màu vàng kim tầm mắt nửa rủ xuống run rẩy, Ô Lân Lý tốn sức mở mắt ra ý đồ thấy rõ quanh mình hoàn cảnh, nhưng bốn phía ngoại trừ hắc ám chính là tĩnh mịch. Mục nát cùng nhàn nhạt tanh hôi tràn ngập trong không khí. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp qua khô ráo nước ra môi, Ô Lân Lý theo bản năng muốn động gậy một chút, nương theo lấy một tiếng dây sắt soạn, hai vai lập tức chuyển đến một trận như tê liệt đau đớn. Đau đớn toàn tâm, cũng làm cho Ô Lân Lý đối với thân thể cảm giác cũng như dòng nước nhập mương khôi phục. Nàng hiện tại là đứng đấy, hoặc là nói được quỳ, nhưng đầu gối lại không cách nào chạm đất, hai đầu xích sắt từ trong bóng tối rủ xuống. Phần đuôi móc ngược đưa nàng xuyên thấu treo ngược kéo, mà đổi thành bên ngoài hai cây rủ xuống móc sắt thì quán xuyên đầu vai của nàng, cái này bốn đầu xích sắt trực tiếp đưa nàng thân hình cố định thành cái này khó chịu tư thế. Nàng không rõ ràng chính mình ở đâu, bất quá nàng hẳn là không bị giết chết, bởi vì thân thể truyền đến đau đớn vẫn như cũng là như vậy rõ ràng. Trong đầu hiện lên trước khi hôn mê kia đại viêm nam nhân trên mặt thần sắc, Ô Lân Lý trong mắt đẹp lóe lên một vòng thở dài. Vẫn là bị bắt lấy ý thức được tình cảnh của mình về sau, Ô Lân Lý thích ứng thân thể đau đớn về sau, liền bắt đầu thử nghiệm kết nối ma vòng. Mặc dù không biết thân ở cỡ nào hiểm địa, nhưng nàng tính tình tuyệt không cho phép nàng khoanh tay chịu chết. Liên thu hoạch tình báo mà nói, đại viêm hoàng triều tu hành hệ thống cùng xỉn hoàn toàn khác biệt, bọn hắn tuy có cấm ma chi pháp, nhưng cố gắng đối nàng hiệu dụng không lớn. Làm ý thức xuyên vào ma vòng một cái trước mắt, một ngụm đỏ bừng máu tươi trong nháy mắt trong miệng tuôn ra. Khu 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 a. Một lần nữa mở mắt ra, Ô Lân Lý trong mắt sáng lên từng tia ám mang, vô ý thức trong mắt nhìn phía trước mình. Tại ma nhãn chi hoàn tác dụng dưới, nàng miễn cưỡng thấy rõ quanh mình hoàn cảnh. Đây là một chỗ địa lao bộ dáng gian phòng, chật chội không gian ngoại trừ từ nóc nhà kéo dài mà xuống xích sắt liền không có bất kỳ vật gì, chỉ có một cái bịt kín cửa sắt đem gian phòng phong tỏa. Nàng vẫn như cũ mặc lúc trước kia một thân màu tím gỗ thiệp dày đặc lễ váy, nhưng nơi trái tim trung tâm lại là đã là máu me đồng địa. Tại nàng hôn mê trong lúc đó, bốn cái màu đen gậy sắt đinh nhập ra thịt, xuyên thấu quần áo cùng nặng nề mỡ, cố định tại nàng trái tim một phía. Đã từng dày đặc lễ váy giờ phút này bị vết máu nhuộm dần, cái này bốn cái hắc động tán giật lấy một loại quỷ dị ba động trì trệ nàng đối ma vòng cảm ứng. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là nơi đó tràn ra máu tươi đã kết vậy, không phải nàng giờ phút này đại khái suất đã bởi vì mất máu tử vong. Nhẹ nhàng cắn khô nước tái nhợt khóe môi, Ô Lân Lý răng môi khẽ nhúc nhích, chật vật phun ra một cái âm tiết, hỗn đản. Đại viêm hoàng triều biết được ma vòng quy luật người chỉ có kia Hứa Trường Thiên, nhưng nàng không nghĩ tới vậy mà dùng loại thủ đoạn này đến hạn chế nàng. Như nàng suy nghĩ, đại viêm cũng không có nhằm vào giới ma sư cấm ma thủ đoạn, bốn cái hắc động mặc dù có thể ảnh hưởng nàng đối ma vòng cảm ứng, lại không thể ngăn chặn. Nhưng vấn đề là bốn cái hắc động khoảng cách trái tim quá gần. Nếu như nàng liên hệ ma vòng, tim đập biên độ hơi tăng lớn liền sẽ tiếp xúc đến cái này bốn cái hắc động, mà chỉ cần tiếp xúc đến hắc động kia đặc thù cấm ma chất liệu liền có thể trong nháy mắt tại vật lý trên ý nghĩa cưỡng ép ngăn chặn nàng trái tim bốn phía ma vòng mạch kín. Tức giận về sau, Ô Lân Lý theo thói quen tỉnh táo tư duy để nàng tái nhợt khỏe môi ngược lại khơi gợi lên một vòng đường cong. Loại này đơn giản thô bạo không chứa bất luận cái gì kỹ nghệ, nhưng lại xảo diệu đến cực điểm cấm ma thiết kế dần dần khiến nàng cảm thấy một tia thỏa mãn. Có thể thi triển một chút cỡ nhỏ ma vòng, nhưng lại không cách nào thi triển đột phá gông cùng xiển xích pháp thuật. Một cái chớp mắt tiếp xúc sẽ không chí tử, nhưng lại có thể làm cho nàng trở nên suy yếu. Đây là người kia đối nàng đùa giỡn, cũng là người kia đối nàng khiêu khích. Ô Lân Lý suy nghĩ chuyển động rất nhanh, ám mang lóe ra xanh lam đôi mắt mang tới vẻ hưng phấn, tái nhợt môi nhuộm dần đỏ bừng máu sau mang theo yêu dạ tiêu dung. Nàng chán ghét vượt qua trưởng khống sự tình phát sinh, nhưng lịch thế mà lên kích thích cùng cường đại quỷ quyệt đối thủ đồng dạng có thể làm cho nàng hưng phấn. Tiên Hứa Trường Tiên rất thông minh, nhưng cũng tiếp đối với ma vòng hiểu rõ vẫn là quá ít, hoặc là nói đối với nàng giải vẫn là quá ít. Cô kia theo Ô Lân Lý bị móc sắt xuyên thấu bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, một tiếng rợn người huyết nhục lộn xộn lạnh nhạt vang lên. Tức thời ở giữa, Ô Lân Lý trong mắt quang thải đình trệ, ý thức nương theo lấy khỏe môi tràn ra máu tươi bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Trái tim của nàng tại ma vòng trói buộc hạ chỉnh thể rút nhỏ một vòng, nhảy lên đình trệ. Giới ma sư thân thể yếu đuối cơ hồ cùng phạm nhân không khác, loại này cưỡng ép thu nhỏ trái tim thuật pháp đã hoàn toàn có thể chí tử. Ầm. Dường như cảm ứng được cái gì, một tiếng vang trầm đột nhiên từ cửa sắt chỗ truyền đến, một tên thân mang trang phục trung niên nam nhân hơi có vẻ hốt hoảng trực tiếp phá cửa mà vào. Cửa phòng mở ra, địa lao trên hành lang ánh lửa đầu nhập trong phòng, nhảy nốt ánh lửa chiếu rọi tại Ô Lân Lý tử khí tràn ngập xinh đẹp mỹ tâm, chật chội địa lao không có bất kỳ cái gì âm thanh. Nhìn xem kia trái tim ngưng đập, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán dị vực nữ nhân, trung niên nam nhân thuấn di đi tới Ô Lân Lý trước mặt túi người mà xuống, một bên từ trong ngực móc ra chứa bí dược bình ngọc, một bên lên tiếng thấp giọng mắng, đáng chết, muốn chết cũng đừng chết tại ta đang làm nhiệm vụ lúc. Thùng thùng. Lời còn chưa dứt, trung niên nam nhân động tác chính là chỉ trệ. Hán, giống như tại cái này trong phòng nghe được tim đập của người khác âm thanh. Chương 498 Hắc ngục tư khấu chương 498, hắc ngục tư khấu thùng thùng. Nương theo lấy tinh tế vang lên nhịp tim, tại trung niên nam nhân dư quang bên trong, một vòng hình cái vòng trận văn chẳng biết lúc nào đã tại tử khí tràn ngập nữ nhân sau lưng hiện hiện. Thánh khiết quang mang trong nháy mắt xua tán đi chật trội nhà giam bên trong hết thảy hắc ám, mà nữ nhân quanh thân tán giật tử khí tại quang mang chiếu rọi cũng bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Trong một chớp mắt, nàng yếu ớt trái tim nhảy lên thanh âm trở nên mạnh mẽ hữu lực, đã phóng đại xanh lam con ngươi nhanh chóng co vào phục hồi như cũ. Trung niên nam nhân trong mắt lo lắng chuyển thành ngưng trọng. Đối với những cái kia lâu dài bên ngoài chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ khách hành, tại hắc ngục bên trong giám ngục tỷ lệ tử vong cơ hồ thấp đến có thể bỏ qua không tính, nhưng bạn nhất gặp được nguy hiểm, giám ngục trí tử xuất liền cơ hội là 10 phần 10. Hôm nay hắn giống như trúng thưởng. Ông vù vù chật bang, trong nhà giam quấy nhiều phạm nhân nguyên khí vận chuyển loạn khí đại trận khởi động, dây sắt nhấp nhô soạn, gian phòng bên trong trên vách trận bắn tán phát lam mang trong nháy mắt đem chật trội lao tủ chiếu giống như ban ngày. Mà đồng thời trung niên nam nhân không chần chờ chút nào một quyền đảo hướng về phía trước mắt tên này dị vực trái tim của phụ nữ. Dựa theo hắc ngục lệ cũ, tại nữ nhân này vào tù thời điểm, tư khấu cho hắn một phần liên quan tới đối phương tình báo. So với cái khác vào ở hắc ngục khách nhân, phần tình báo này bên trong nội dung ít đến đáng thương, không có thân phận giới thiệu, không có công pháp đặc điểm, có chỉ là thân thể suy nhược, nhược điểm trái tim, để lại người sống giải rác mấy chữ. Bất quá mấy chữ này đối với hắn mà nói đã đủ. Quyền phong quét sạch, phá không mà đi, lại theo đãng một tiếng bị một tầng thật mỏng tổ ong trạng màng ánh sáng cách trở bên ngoài. Ý thức trở lại thân thể, Ô Lân Lỉ ánh mắt lướt qua trước ngực bị ngăn lại nắm đấm cùng trước mặt trung niên nam nhân tiếp xúc một cái trước mắt, nhuộm dần máu tươi đỏ bừng khỏe môi không tự chủ câu lên một vòng yêu dạ tiêu dung. Tiên sinh, tại thuộc nữ ngủ mơ lúc làm loại chuyện này cũng không phải thân sĩ gây nên. Trung niên giám ngục nghe không hiểu nữ nhân này bô bông ngôn ngữ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm ra quyết đoán. Hắn đến đường chạy. Nữ nhân trước mắt có chút vượt qua hắn nhận biết. Mỗi một tên phạm nhân tại tiến vào hắc ngục trước đó đều sẽ bị trải qua cấp hồn đại trận ép khô thể nội hết thể ý hồn cùng nguyên khí, mà hắc ngục mỗi một ở giữa nhà tù vật liệu xây dựng đều là từ hắc diệu tinh quang cấu trúc, loại tài liệu này có thể đem thiên địa nguyên khí cách trở bên ngoài, chế tạo ra một mảnh tuyệt đối tinh khiết không gian. Nói cách khác, giam giữ tại hắc ngục bên trong phạm nhân cho dù không có bị phế bỏ đan điền, cũng là không có nguyên khí nơi phát ra lấy cung cấp bọn hắn thi triển thuật pháp, càng đừng đề cập bây giờ loạn khí đại trận đã khởi động, trong đó hết thể công pháp vận chuyển đều sẽ nhận trận pháp này nhiễu loạn. Trung niên nam nhân không thể lý giải đối phương vì sao có thể tại nhiều như vậy trói buộc hạ không hề cố kỵ thi triển thuật pháp, nhưng lại biết đương sự thái vượt qua bản thân nhận biết thời điểm, đi đầu đào tẩu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắc ngục xây thành đến nay, mặc dù có phạm nhân chạy ra giam giữ bọn hắn nhà giam, nhưng không có một phạm nhân có thể thành công vượt ngục, chỉ cần bước ra cái này tuyệt khí nhà tù vậy liền có thể lập tức đưa tin. Phanh! Trung niên giám ngục đạp chân xuống, trong nháy mắt bước ra kết lui. Ngay tại lúc đó, ngón tay của hắn hướng phía nữ nhân dương lên, bốn cái từ nóc nhà buông xuống xích sắt lập tức kéo căng, bốn cái phương hướng khác nhau khống chế lực đạo lấy cuối cùng móc sắt liền muốn đem Ô Lân Lỉ nhỏ nhắn mềm mại thân thể xé rách. Cái này có thể không được. Ô Lân Lỉ nhìn một cái đem chính mình đầu vai cùng lòng bàn tay đâm thủng qua móc sắt, một vòng vờn quanh trái tim ma vòng bắt đầu chuyển động, bốn cái bàn tay vô hình ngưng tụ níu lại xích sắt cưỡng ép kết thúc khả năng đem thân thể của mình xé nát lực đạo. Ngươi còn không thể đi, tiên sinh. Lần này trung niên giáng ngục ngược lại là nghe hiểu đối phương kia khó đọc đại viêm ngữ, thân hình lại không chút nào đình trệ ý tứ. Ô Lân Lỉ nhẹ nhàng thở dài. Thần sắc trong mắt đẹp trong nháy mắt sắc bén, vờn quanh trái tim ma vòng cấp tốc chuyển động, một tầng thật mỏng xanh lam màn nước chống rông đem cửa nhà lao bao phủ, đem trung niên nam nhân đường đi phong tỏa. Trung niên giám ngục lông mày có chút thượng tiêu, lăng không quay người, đạo vận chợt hiện, nam đấm hóa thành một đoàn cực nóng hỏa mang hướng phía trước du long đánh tới. Hắn mục tiêu lại không phải bao phủ cửa nhà lao đơn bạc màn nước, mà là một bên vách tường. Làm địch nhân, hắn không rõ ràng màn nước này phòng hộ năng lực như thế nào, nhưng làm giám ngục, hắn cũng rất rõ ràng cái này hắc diệu tinh tường. Chỉ là để hắn cảm thấy không ổn chính là, tại hắn quyền phong chuyển hướng trước vách tường, ý đồ tựa hồ đã bị sau lưng nữ nhân phát giác, kia ngăn tại trước cửa đơn bạc màn nước tứ tán, thoáng qua liền đem bốn vách tường vây kín mít, trận văn quang mang xuyên thấu qua màn nước chết sạng, quang mang dập dờn lái đi. Gặp tránh cũng không thể tránh, trung niên nam nhân cũng đành phải cùng cái này không biết thuật pháp ứng đối cứng, kế tiếp hình tượng lập tức để hắn ngừng lại quyền thế. Tại tiếp xúc màn nước một cái trước mắt, mặc kệ là bao khỏa quyền phong liệt diễm, hay là hắn bàn tay đều trong nháy mắt bị màn nước bên trên cao áp thôn vệ tan rã. Tích đáp, tí tách máu tươi dọc theo máu thịt bé bét, xương ngón tay xâm xâm vết thương trượt xuống trên mặt đất. Trung niên nam nhân ngừng động tác của mình, chậm rãi trở lại đôi mắt đem ánh mắt ném rơi vào cái kia như cũng bị xích sắt trói buộc chặt dị vực nữ nhân trên người. Ngươi sẽ đại biểu nữ. Ô Lân Lỉ chậm rãi đứng thẳng người, nhưng lại cũng không có tránh thoát móc sắt xiềng xích dí tứ. Dù sao nàng cũng không hiểu biết làm như vậy có thể hay không xúc động một chút cảnh báo cơ quan. Ngựa khí mỉm cười, không trốn rồi. Trung niên nam nhân nhìn lướt qua bốn phía hiện hiện các loại hình cái vòng văn chú, ngựa khí thản nhiên mà bình tĩnh. Đối với tầng dưới chót sâu bọ mà nói, muốn trèo lên trên tự mình hiểu lấy rất trọng yếu. Ngươi không nhận trận pháp trói buộc, ta không phải ngươi đối thủ. Mà ngươi không có lập tức giết chết ta. Hẳn là muốn từ ta bộ này lấy tình báo, đã như vậy, chúng ta tới làm giao dịch như thế nào, dị bực tù phạm. Giao dịch. Tố Lân Lý nghe vậy trên dưới đánh giá đối phương một chút, hơi kinh ngạc ở trước mắt nam tử quả quyết, nói một chút. Trung niên nam nhân trực tiếp cong chân xếp bằng ở mặt đất, ngữ khí thản nhiên nói khẽ, ta muốn dùng hắc ngục tình báo mua chính ta mệnh. Tố Lân Lý nghe được như thế dứt khoát câu trả lời này, đôi mắt đẹp hơi có vẻ kinh ngạc. Trung niên nam nhân hít một hơi, tu chỉnh đến cẩn thận tỉ mỉ râu ria giật giật, ta dùng hết thảy thủ đoạn bò tới hiện tại vị trí, có tu vi hiện tại. Tại tướng phủ truy sát phía dưới tử vong tỷ lệ sẽ rất lớn, nhưng nếu tại cái này cự tuyệt ngươi, ta hiện tại liền sẽ chết. Ô Lân Lỉ khanh khách một tiếng, ngôn ngữ ngả lớn đánh gãy trung niên nam nhân, cho nên ngươi vì mình sinh mệnh cứ như vậy tùy tiện phản bội ngươi chủ quân. Trung niên nam nhân lắc đầu, bình tĩnh nói ra, ta chỉ là tướng phủ khách khanh, bọn hắn cho ta đồ vật không đủ để mua mệnh, nếu như các hạ nguyện ý. Không được. Ô Lân Lỉ khoát tay áo, xích sắt lắc lư, tùy ý phản bội chủ quân người, ta cũng không dám dùng. Đã như vậy liền tiếp tục giao dịch đi. Trung niên nam nhân tựa hồ cũng dự liệu được. Bàn tay có chút nâng lên, màu lam nhạt nguyên khí trong nháy mắt trong không khí phát họa ra phiến phức tạp địa đồ. Đây là hắc ngục địa đồ, thân phận của ta chức quyền tại cái này bên trong hắc ngục cũng không tính cao, chống chỗ vị trí là thiên cấp giám ngục mới có thể đi quá khứ nhà giam, muốn từ hắc ngục bên trong vượt ngục rất khó, nhưng có thể nếm thử. Ta về sau sẽ gọi một tên nhân cấp giám ngục, ngươi giết hắn dịch dung, ta sẽ lấy bí pháp đưa nàng dịch dung thành ngươi. Tiên sinh, Tố Lân Ly lại lần nữa đánh gãy trung niên nam nhân, xin hỏi ngươi là nghe không hiểu tiếng người a? Trung niên nam nhân lời nói đình trệ, đôi mắt thượng thiêu. Ngươi đã có thể phản bội chính mình chủ quân, như vậy tự nhiên cũng liền phản bội ta. Bị xích sắt trói buộc, Tố Lân Ly ý cười yên nhiên, ngươi, ta cũng không dám tin. Trung niên nam nhân tiện tay tán đi trong không khí địa đồ, nhìn chằm chằm Tố Lân Ly nhìn mấy tức, thanh âm trầm thấp rất nhẹ, nếu là tin tưởng ta, ngươi có một cơ hội đào tẩu, không tin ta, vậy ngươi tuyệt không chạy ra hắc ngục khả năng, dù là thánh nhân cũng chạy không thoát. Tố Lân Ly xanh lam đồng tử hiện hiện một vòng tử khí tràn ngập hình cái vòng văn chú, có lẽ ngươi nói là đúng, nhưng ta nếu có thể để ngươi thi thể nói chuyện đâu. Đắt 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 chật chội hành lang uốn lượn hướng về phía trước, mượn chập chờn ánh lửa lờ mờ có thể tại kia hắc ám cuối cùng nhìn thấy một cái nhiều năm rồi cũ nát cửa gỗ. Nương theo lấy quanh quần lái đi tiếng bước chân, một đạo bao phủ tại dưới hắc bào bóng người chậm rãi đi tới cái này phiến cửa gỗ trước đó, giơ bàn tay lên, áo bào đen trượt xuống, lộ ra phía dưới nó kia tiểu thụy đến phảng phất chỉ còn bao bì bàn tay. Nhẹ chụp cửa gỗ, thanh khẩn thanh âm lập tức ở yên tĩnh hành lang bên trong quanh quần lái đi. Yên lặng một cái chớp mắt, một đạo tuổi trẻ ôn nhuận giọng nam liền từ bên trong truyền ra, tiến đến. Cửa gỗ mở ra, gian phòng bên trong rất tối, hai cái treo ở trên nội bích bó đuốc lờ mờ có thể khiến người ta thấy rõ bên trong bố trí. Đây là một gian thư phòng bộ dáng gian phòng, nhưng trong đó hết thảy đều lộ ra cổ xưa đến cực điểm. Gian phòng bên trong tràn ngập một sợi mảnh gỗ vụn mục nát hương vị, hai bên trên giá sách hiện đầy cho bụi, nước da phát hoàng trên bàn bày biện mấy quyển văn thư cùng một chút năm xưa lão vật làm trang trí, mà phía sau một khung lão da ghế dựa chính đưa lưng về phía cửa phòng nhẹ nhàng lay động, kéo kẹt văng lên. Nương theo lấy có tiết tấu tiếng bước chân, người áo đen đi vào trước án đứng vững. Đưa lưng về phía cửa phòng ghế đu về sau vang lên một đạo mang cười thanh âm, "Tư Khấu, một mực nghe nói ngươi thích lão vật, nhưng ngươi thư phòng này bên trong gỗ hủ đến mức bụi, không bằng nếm thử thêm chút hương." Nghe đạo thanh âm này, dưới hắc bào cũng không có làm ra lập tức trả lời, trầm mặc một chút về sau, truyền ra một đạo cùng quanh mình hoàn cảnh không hợp nhau tiểu ngọ giọng nữ, "Hứa Trường Thiên, ngươi đưa vào nữ nhân kia có động tác." Ồ, một tiếng nhẹ đều, ghế đu chậm rãi quay lại, Hứa Nguyên nhìn xem trước mặt người áo đen, cười nói, "Kia xỉn hoàng nữ động tác thế mà nhanh như vậy à, ta cho là nàng chí ít còn muốn cái 2 đến 3 ngày thời gian mới có thể nghĩ ra biện pháp, nói một chút, cụ thể phát sinh cái gì rồi?" Người áo đen tĩnh mịch quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, tiểu ngọ thanh âm ngữ khí không lạnh không nhạt, "Có vị địa cấp giám ngục tiến vào nàng nhà giam, nhưng nửa khắc đồng hồ sau lại ra." Hứa Nguyên nhếch lên chân bắt chéo, hơi tư sấn, xem ra Ổ Lần Lì đã tại người kia trên thân gieo xuống cấm chế. Không, đã chết. Hứa Nguyên hơi ngồi dậy, Hứa Nguyên nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, cùng loại Giang Hoài bên kia khống thi thuật. Khống thi thuật mặc dù có thể khống chế thi thể nói chuyện, lại không thể giữ lại ký ức, mà kia địa cấp giám ngục hành vi cử chỉ đều là cùng ngày xưa không hay. Cái kia hẳn là chính là kia xỉn hoàng triều đặc hữu thuật pháp. Hứa Nguyên cau mày, hơi có vẻ lo lắng nỉ non, có thể thi thể trùng quy là thi thể, bị cái khác giám ngục gặp được rất dễ dàng lộ tẩy a. Người áo đen hít sâu một hơi, tiểu ngọt giọng nữ mang tới một chút không kiên nhẫn, ngươi như lo lắng nàng vượt ngục thất bại, ta có thể trực tiếp hạ lệnh để tất cả giám ngục ra ngoài. Cái này có thể không được. Hứa Nguyên liền đội vàng lắc đầu, ngựa khí nghiêm túc, nữ nhân kia có thể thông minh, làm thành như vậy đại khái suất sẽ bị nàng nhìn thấu, đến lúc đó kế hoạch của chúng ta coi như lớn xác suất không làm được. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, phun ra ba chữ, có sinh cơ. Cái gì? Ta nói, thi thể kia bên trong có sinh cơ phát ra, người chết cũng có thể có sinh cơ. Hứa Nguyên trong mắt lóe lên một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Thi thể sẽ động hắn có thể hiểu được, thi thể có thể dựa theo khi còn sống hình thức hành động hắn cũng có thể lý giải, dù sao thế gian thuật pháp ngàn vạn, vạn nhất Ổ Lần Lì sẽ tử linh pháp thuật đâu. Nhưng trong thi thể có sinh cơ việc này hắn thực sự lý giải không được. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên đem ánh mắt ném rơi vào người áo đen trên thân, hy vọng tên này Hắc Ngục chi chủ có thể cho hắn trả lời chắc chắn, bất quá rất đáng tiếc, dưới hắc bào chỉ truyền ra một đạo mang theo ghét bỏ kiều ngọt giọng nữ, "Hứa Trường Thiên, chuyện của ngươi cũng thật nhiều, cũng không để đánh cỏ động rắn, lại muốn cho nghỉ thời gian thực giám sát, ngươi như thực sự hiếu kỳ, nếu không ta trực tiếp đi giúp ngươi đem kia chết đi giám ngục chộp tới nghiên cứu một chút." Nghe cái này âm dương quái khí lời nói, Hứa Nguyên xấu hổ cười một tiếng, nhưng cũng không ngại. Người có năng lực tính tình đều lớn. Trước mắt tên này Hắc Ngục Tư Khấu nhìn hắn rất khó chịu, dù sao Hắc Ngục là địa bàn của nàng, mà hành động của mình đại khái suất muốn đem nàng cái này một mẫu ba phần đất cho đảo bên trên một lần. Nếu không phải có kia cha hoàng quyền đặc cách chỉ sợ hiện tại hắn đã bị đánh dừng lại ném ra. Việc này cũng không sốt ruột, dù sao đạt được mục đích có thể chậm rãi điều tra. Hứa Nguyên chậm rãi đứng lên, nhìn xem trước mặt người áo đen hỏi, "Bất quá ngươi xác định hết thảy đều tại trường không xuống đi, nếu là ngươi cái này Hắc Ngục bên trong những quái vật kia được thả ra, chuyện tiền toái cũng không ít." Người áo đen nghe vậy hừ lạnh một tiếng, rồi ra kia tiểu tụy như xương mảnh tay gỡ xuống mũ trùm thanh âm rất lạnh, nhưng tiểu ngọt thanh tuyến lại có vẻ có chút đáng yêu, tại sự tình không thể không trước, ta sẽ trực tiếp xuất thủ đánh giết nữ nhân kia. Hứa Nguyên nhìn đối phương khuôn mặt, đôi mắt trao lên, hơi có vẻ kinh ngạc. Cùng đối phương kia tiểu tụy bàn tay hoàn toàn khác biệt, tại mũ trùm phía dưới, lại là một thiếu nữ khuôn mặt. "Tư Khấu ngươi thế mà còn trẻ như vậy." Tư Khấu cặp mắt đào hoa mắt có chút nheo lại, "Hứa Trường Thiên, ta số tuổi cũng có thể làm bà ngươi." "Tốt, ta một hồi liền nói cho cha ta biết, ngươi muốn làm mẹ hắn." Thiếu nữ khuôn mặt kéo ra. Hứa Nguyên ho nhẹ một tiếng, trở lại chuyện chính, "Nếu là thật sự mất khống chế, có thể lưu nàng một hơi không?" Thiếu nữ con mắt cười một tiếng, "Có thể là có thể, nhưng có cái tiền đề, ngươi muốn nghe a?" Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Nguyên dùng mình một cái, khoát tay áo, thật không biết các ngươi những trưởng bối này vì cái gì đều như vậy thích đánh ta, ta cậu là như thế này, lâu cơ là như thế này, hoa hồng cũng là dạng này, ác thú vị thật nặng. Chật chật thiếu nữ nghe vậy ngược lại là khe khẽ lắc đầu, còn ngươi híp lại thành hai cái khe hở, ta ngược lại thật ra cùng bọn hắn khác biệt. Có cái gì khác biệt? Nhìn xem mặt của ngươi, sẽ để cho ta nhớ tới một cái để cho ta khó chịu người. Hứa Nguyên nghe vậy sững sờ, lập tức khẽ cười một tiếng, tựa hồ có thể xem thấu trong lòng đối phương suy nghĩ, không phải là mẫu thân của ta à? Thiếu nữ trầm mặc một cái trước mắt, một vòng tự ti ảm đạm từ nhỏ nữ đáy mắt sẽ qua, nắm thật chặt trên thân áo bào đen, lạnh lùng nói, được rồi, dựa theo kế hoạch của ngươi, ngươi cũng kém không nhiều nên động thân, ta đi trước chuẩn bị. Dứt lời, thiếu nữ tư khấu một lần nữa kéo lên mũ trùm, xoay người cũng không quay đầu lại biến mất tại trước cửa cuối hành lang. Nhìn đối phương biến mất không thấy gì nữa, Hứa Nguyên chậm rãi ngồi về ghế đu, bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve kia thô ráp ố vàng nắm tay, nhìn qua đối phương rời đi phương hướng nhẹ nhàng thở dài. Hắc Ngục Tư Khấu, một chữ độc nhất tên thanh, tại Thương Nguyên Hắc Ngục tấm bản đồ này bên trong làm quan ngọn nguồn bút, là Hứa Ân Hạc tận trung chết đi tướng phủ cao tầng một trong. Thương Nguyên bên trong sơ đăng chẳng lúc, song lập vẽ tinh xảo xinh đẹp trình độ thậm chí không kém hơn một chút nữ chính. Mắt như bích hồ, phiên nhược kinh hồng, đến mức Hứa Nguyên ngay từ đầu coi là đối phương cũng là có thể công hơi người. Nhưng theo kịch bản phát triển, Hứa Nguyên mới biết được tại kia tuyệt mỹ phong thái phía dưới lại là một đoàn dị dạng thân thể. Làm tiến vào giai đoạn 2 về sau, thanh bao phủ quanh thân áo bào đen sẽ rút đi, sau đó lộ ra phía dưới nó dị dạng kinh khủng thân thể. Như là động vật chân đốt dài nhỏ cánh tay lít nha lít nhít sinh trưởng tại nàng trên người, nơi ngực thì mọc ra một cái đã chết đi nhiều năm đầu. Nàng một vị bị ma tu lấy huyết nhục luyện thành huyết nô. Tại thê thảm bên trong xuất sinh, tại chán ghét trong ánh mắt trưởng thành, tại trong tuyệt cảnh giết chóc, tại trong âm u kéo dài hơi tàn. Cuộc đời của nàng nguyên bản sẽ bị dừng lại tại ma tu chết đi lúc dừng lại, nhưng ở kia trước đó, thanh gặp được vị kia phảng phất trích tiên thiếu niên. Họ hai chương 499, thanh chương 499, thanh có trong nháy mắt một khi phát sinh, liền cần phải có người dùng một đời đến đi khác, nhưng loại này trong nháy mắt lại thường thường cũng không phải là song hướng. Thanh chỉ là Hứa Ân Hạc lúc tuổi còn trẻ tại huyết thai bên trong cứu trăm ngàn huyết nô một trong. Hắn đối nàng mà nói là đặc thủ, nhưng đối với hắn tới nói, nàng chỉ là một vị đáng thương tiểu nữ hài. Cùng kia bị máu quỷ tông thúc đẩy ngàn vạn huyết nô cũng không cái gì khác biệt người đáng thương. Duy nhất mỏng manh ấn tượng, đại khái chính là tại đối với huyết nô trị liệu bên trong, từ y quán tập hợp ra bỏ trốn trên danh sách nhìn thấy qua một cái thanh chữ. Hắn là bầu trời húc nhật, mà ta chỉ là một cái trong khe cống ngầm rẽ rủa dòi bọ, nhưng cái này vòng húc nhật quang mang lại cho dòi bọ hy vọng sống sót. Đây là Thương Nguyên bên trong, thanh đối với nhân vật chính chất vấn nàng vì sao trợ trụ vi ngược trả lời, cũng là nàng trước khi chết nhìn qua hắc ngục phía trên tự lẩm bẩm. Hô chậm rãi thở ra một hơi, Hứa Nguyên đưa tay vuốt vuốt mi tâm, có chút phức tạp nỉ nó nói, thật đúng là cái cũ cố sự. Ngươi quan sát đến ngược lại là rất cẩn thận. Nhẹ nhàng chậm chạp thấp mị thanh âm bỗng nhiên yếu ớt vang lên sau lưng Hứa Nguyên, bất quá thanh nữ nhân này cũng không có trưởng thiên ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hứa Nguyên cảm xúc trong nháy mắt trở nên có chút không ổn định. Mẹ nó, đem hắn đoạt sạch sành sanh, nữ nhân chết bẩm này thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng cân nhắc đến hai người to lớn thực lực hùng câu, Hứa Nguyên vẫn là đè xuống bất mãn trong lòng, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ngươi chừng nào thì tới? Có một đoạn thời gian. Cười khẽ mị nhiên thanh âm như thế đáp, bên ngoài sự tình cơ bản đã an bài tốt, giống tướng phủ đại yến loại chuyện này, ta cái này Hắc Lân tổng trưởng vẫn là phải lộ một chút mặt. Hứa Nguyên liếc mắt, ta là chỉ ngươi lúc nào đến gian phòng kia. Ừm, đại khái tại ngươi tiến vào cái nhà này sau thời điểm. Một cái chớp mắt yên tĩnh về sau, Hứa Nguyên hơi có vẻ bất mãn, đã tới, vì cái gì không ra? Nương theo lấy một trận chập chân bước chân, một đạo đây đà thân ảnh chậm rãi đi đến bàn bên cạnh. Như trước vẫn là kia một thân yêu nhã tu thân sơn sám. Lâu Cơ liếc nhìn thoáng qua kia cổ xưa bàn bên trên hội nghị vẫn là không có lựa chọn ngồi xuống, con ngươi màu bích lục phản xạ ánh lửa, cười khanh khách nói ra, tỷ tỷ không quá yên tâm nữ nhân này. Nhìn xem đã lâu không gặp Lâu Cơ tỷ tỷ, Hứa Nguyên liếc qua chưa từng đóng lại cũ kỹ cửa gỗ, lấy kia tư khấu thực lực đối phó kia xỉn hoàng nữ không khó lắm. Lâu Cơ cười khanh khách nói ra, nếu như nàng không có tiểu tâm tư, sát thực không khó. Hứa Nguyên khẽ nhíu chân mày, có ý tứ gì? Lâu Cơ ngón tay nhỏ nhắn khẽ nâng, đem Hứa Nguyên từ trên ghế xích đu cưỡng ép lôi dậy, sau đó chính mình ngồi xuống, hai cái nở nàng chân dài xen lẫn, vậy lên chân bắt chéo cười nói ra, suy đoán của ngươi là đúng, thanh nữ nhân này sát thực gái mộ phụ thân ngươi, nhưng xuất sinh cùng trưởng thành hoàn cảnh dẫn đến tính tình của nàng có chút bặm mẹo, đối với yêu biểu đạt cũng có chút dị dạng. Bị cưỡng ép kéo lên Hứa Nguyên có chút bất mãn, nhưng nghe đến Lâu Cơ lời nói nhíu mày, hỏi, dị dạng? Lâu Cơ một đôi lưỡi rắn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thanh rời đi phương hướng, hơi nghĩ nghĩ, miêu tả nói như thế nào đây, đại khái chính là loại kia đã tự ti đến không dám ở trước mặt hắn hiện thân truy cầu, lại tự đại đến muốn đoạn tuyệt hắn cùng cái khác nữ tử hết thể tiếp xúc. Hứa Nguyên khỏe mắt nhảy lên, tình huống này ngược lại là hắn tại Thương Nguyên bên trong chưa từng hiểu qua. Tiến tĩnh một chút, Hứa Nguyên hỏi dò, cho nên thanh làm cái gì? Lâu Cơ nghe vậy ngược lại là không thèm để ý chút nào, khoát tay áo, cũng không có gì, chính là cùng mẫu thân ngươi phát sinh một chút nhỏ khúc mắc. Hứa Nguyên khỏe miệng giật giật, thấp giọng nói, cái này khúc mắc không phải là tình sát ta. Thanh, Lâu Cơ giơ ngón tay lên cách không một cái đầu vỡ. Xảo tiểu yên nhiên, ngươi tiểu tử này đối với mấy cái này đồ vật ngược lại là rất hiểu. Đầu bị đau ngửa ra sau, Hứa Nguyên vuốt vuốt mi tâm, trong lòng có chút yên lặng. Dùng kiếp trước hai đâm mượn cách gọi, thanh nhiều ít dính điểm dạn đờ dở ý vị. Lao cha thế mà bị nữ nhân điên cuốn lên qua. Hứa Nguyên rất thích nghe loại này một đời trước chuyện tình rõ trăng, nhưng lập tức cũng có chút nghi hoặc, nói, bất quá đã thanh đối mâu thân của ta xuất thủ qua, vì cái gì nàng còn có thể sống được. Mặc dù loại này có được bệnh trạng tình cảm người ở kiếp trước những cái kia ạ niềm cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong bị miêu tả rất đáng sợ, nhưng đó là bởi vì bị cuốn lên người phần lớn vô năng mà tạo nên ảo giác. Tại kia lão cha trước mặt chơi bộ này loẻ loẻ chỉ có một kết quả, thò đầu ra, liền chết. Không nói những cái khác, vậy mẹ cậu cái thứ nhất liền phải đem thanh chặt. Lâu Cơ hơi nhớ lại một chút, tựa hồ cảm thấy giải thích có chút phiền phức, cười cười, đơn giản nói ra, tình huống lúc đó thật phức tạp, thanh thực lực rất mạnh, một người từ một nơi bí mật gần đó giúp phụ thân ngươi làm rất nhiều chuyện, mà những chuyện này, mẫu thân ngươi đều điều tra ra được. Nói đến đây, Lâu Cơ khẽ môi câu lên một vòng đường cong, cho nên thanh đối với nàng ám sát, nhưng thật ra là mẫu thân ngươi chủ động cố ý chế tạo cơ hội để thanh hiện thân kết quả. Sau đó thanh liền bị duy nhất một lần thuyết phục. Tinh tế nghe xong, Hứa Nguyên nháy mắt, hắn không cho rằng một cái tại trong âm vũ sinh hoạt cả một đời người tính tình có thể bị một phen miệng pháo cho cải biến, hẳn là còn có cái khác gần tình a. Đây là tự nhiên. Lâu Cơ mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trước mặt cổ xưa phát hoàng bàn, trong mắt đẹp tựa hồ lóe lên lúc trước nữ tử kia thân ảnh, yếu ớt nói ra, mẫu thân ngươi hứa hẹn thành, thanh thủy thời đều có thể ám sát nàng. Tại bất luận cái gì địa điểm bất kỳ cái gì thời gian, dùng bất luận cái gì phương thức, mà lại thanh từ một nơi bí mật gần đó làm việc, tin tức không liên hệ, cũng rất dễ dàng sẽ phá hư phụ thân ngươi đối với đại cục bố trí. Nghe đây hết thảy, Hứa Nguyên bỗng nhiên có chút hiểu được, lý giải thanh lời mới rồi cùng hắn trước khi đi trong mắt lóe lên tự ti, mấy chục năm xuống tới, hoàn trả là không thay đổi à. Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời. Lâu Cơ trong mắt phức tạp biến mất, xinh đẹp cười nói, nửa đời trước sinh tồn hoàn cảnh để song cảm xúc vẫn luôn không quá ổn định, mà Trường Thiên đầu ngươi mặc dù linh quang, nhưng miệng rất nát, vạn nhất trêu đến nàng phát bệnh, xảy ra ngoài ý muốn hết thảy coi như khó nói. Hứa Nguyên, ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm đi, tỷ tỷ đang nhìn. Lâu Cơ vừa nói, dường như nhớ tới cái gì, nhẹ giọng dặn dò, đúng rồi, xong sự tình, ngươi không muốn cùng phụ thân ngươi cùng cậu nói, ân Hứa trưởng ca cũng tốt nhất đừng nói. Hứa Nguyên ngoái nhìn lườm nàng một chút, thời gian mấy chục năm, phụ thân ta hắn cũng không biết. Đây là thanh chính mình ý tứ. Lâu Cơ khép cười một tiếng, chán hơi lắc, ngựa khí mang theo một chút ý vị không rõ cảm xúc, luôn nói lấy một chút, mục nát chi giỏi không thể gặp ngày loại hình a. Hứa Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến, đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại hỏi, lấy xong tu vi, hẳn là có thể đem kia thân thể tái tạo a. Lâu Cơ nhìn thật sâu Hứa Nguyên một chút, nói khẽ, làm sao? Muốn cho chính mình tìm tiểu mụ. Hứa Nguyên ánh mắt thản nhiên, bình tĩnh nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, thanh không nên cả đời đều sống ở trong âm u. Lâu Cơ nghiêng đầu một chút, nhỏ giọng nói, song hết thể đều xây dựng ở bộ kia thể xác bên trên, nếu là làm như vậy, nàng liền sẽ trở thành đối với hắn người vô dụng. Loại kết quả này, thanh không thể tiếp nhận. Chương 500, thẩm vấn chương 500, thẩm vấn làm một cái cơ cấu trở nên khổng lồ, trong đó bộ cổng tình liền sẽ không thể tránh né bắt đầu bục nát cùng chi độn, so với đã thành lập hơn ngàn năm chiếu ngục cùng thiên lao, chỉ có mấy chục năm thuế nguyện hắc ngục không lộ ra cực kỳ đơn giản. Thu hắc lân vệ trực thuộc, tối cao trưởng quan là tư cấu, thuộc hạ thiên địa nhân cấp 3 giám ngục, trong đó phạm nhân dựa theo mức độ nguy hiểm cùng thân phận địa vị từ cao đến thấp từng nhóm giam giữ tại thiên địa người cấp 3 trong lao ngục từ tương ứng chức giai giám ngục tạm giam. Mà vì đề phòng giám ngục trưởng kỳ quản khống một chỗ từ đó bị phạm nhân mê hoặc mua được, hắc ngục thi hành nghiêm khắc trực luân phiên cùng đơn hướng tình báo ngăn cách chế độ. Cách mỗi nửa tháng giám ngục liền sẽ bị thay phiên đang làm nhiệm vụ nhà giam. Cách mỗi 2 tháng, tư khấu càng là sẽ khởi động bao phủ toàn bộ hắc ngục cơ quan đại trận, đem nhà giam di động, xáo trộn gây dựng lại. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắc ngục bên trong kia vương không thấy vương quy định. Giám ngục tại không có mệnh lệnh tình huống dưới, không được cùng phạm nhân có bất kỳ hình thức bên trên tiếp xúc. Làm trái phản người một khi phát hiện, nhẹ thì bị phạt độc lộc, nặng thì trực tiếp hủy bỏ tu vi. Mà trái lại, giám ngục sẽ bị cưỡng chế phát xuống một đoạn ngắn ngủi một mùa, lâu là nửa năm hành chính nghỉ ngơi. Cũng bởi vậy, làm Hứa Nguyên cầm tư khấu lệnh bài đi vào địa cấp nhà giam trung tâm lúc, đến đây tiếp đại hắn cũng không phải là lúc trước cố kia biết nói chuyện thi thể, mà là một nữ tử. Nữ nhân khuôn mặt không được tốt lắm nhìn, chỉ là trung nhân chi tư, bất quá dáng người ngược lại là vạn người không được một. Khôi ngô, quá khôi ngô. Rộng rãi áo bào phía dưới tràn đầy từng cục cơ bắp, nghiêng phương cơ cao cao nổi lên, Hứa Nguyên nhìn nàng, thậm chí cần ngửa đầu. Là cái võ đồ. Nghĩ như vậy thời điểm, khôi ngô nữ nhân đã kiểm tra xong tư khấu lệnh bài, đối Hứa Nguyên túi đầu thi lễ một cái, công tử, mời đi theo ta, Tử Kinh Lan ở chỗ này. Hắc ngục bên trong nhà tù tên đều là lấy hoa tên là danh hiệu, mà Tử Kinh Lan chính là giam giữ ổ lần lì giam giữ chỗ. Bên trong hắc ngục đều là bó đuốc chiếu sáng, đặc thù kiến trúc vật liệu cùng các loại trận pháp đem hết thể nguyên khí đều ngăn cách bên ngoài, minh văn đèn không có cung cấp năng lượng nguyên khí. Nữ nhân khôi ngô thân hình đi tại hơi có vẻ chật chội hành lang bên trong giống như là một cái quái vật khổng lồ, mỗi một lần đi lại mang theo kình phong tựa hồ cũng có thể đem hai bên treo bó đuốc giật tắt. Đi tại phía sau cái mông, Hứa Nguyên thử nghiệm dùng linh thị dò xét một chút vị này đại cơ bá tu vi, nhưng lại so trong dự đoán muốn thấp. Vị này địa cấp giám ngục vẹn vẹn chỉ là đại tông sư tu vi, mà địa cấp nhà giam bên trong tạm giam tù phạm bình thường đều là nguyên sơ cảnh giới, dạng này thật sẽ không xảy ra vấn đề a. Bất quá hơi tư sấn về sau, Hứa Nguyên cũng liền thoải mái. Bên trong hắc ngục giam giữ phạm nhân đều rất mạnh, tướng quốc phủ rất không có khả năng rút ra cùng những phạm nhân này tu vi ngang nhau cường giả thường trú tại đây. Nhưng làm trông coi một phương, hắc ngục chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi cùng người cùng ưu thế, hắc ngục bên trong trận pháp cùng khí cụ, cùng những cái kia xâm nghiêm luật pháp đều có thể cam đoan cho dù giám ngục tu vi yếu tại phạm nhân, cũng có thể dựa vào nhân số cùng cầu viện đem nó chế phục. Không bao lâu, khôi ngô nữ nhân liền đứng tại một chỗ bịt kín cửa nhà lao trước đó, quay đầu thi lễ, công tử, chúng ta đến. Mang người ra mặt nạ Hứa Nguyên cũng không bại lộ thân phận, lừa đối phương một chút, nói khẽ, bí chìa cho ta. Sau đó xuống dưới, Khôi Ngô nữ nhân ánh mắt hơi có vẻ chần chờ, trước mắt tên này công tử tu vi quá thấp, mặc dù có các loại trận pháp cùng hình cụ hạn chế, dung thân cảnh tại nguyên sơ trước mặt cũng lộ ra quá mức yếu ớt, công tử, một mình ngài đi gặp phàm nhân. Đây là Tư Khấu mệnh lệnh. Hứa Nguyên trả lời đơn giản sáng tỏ trước mắt nữ nhân này hình thể, rõ ràng là Thiên An võ quán nhất hệ đi ra sợi cỏ cường giả, cái này loại người đối với tướng quốc phủ độ trung thành thường thường là cao nhất, cho nên Hứa Nguyên cũng không muốn bởi vì hắn cùng Ô Lẫn Lý Tư mật nói chuyện để hắn chịu ảnh hưởng. Khôi Ngô nữ nhân rất nghe lời rời đi, bởi vì tại bên trong hắc ngục, Tư Khấu mệnh lệnh là tuyệt đối, mà hắc ngục lệnh bài thì coi là Tư Khấu đích thân tới. Ken kẹt, thiết môn bị mở ra, hành lang bên trong ánh lửa chậm rãi chiếu vào hắc ám nhà giam. Theo cửa sắt dừng lại, ảm đạm ánh sáng nhạt chiếu vào Ô Lẫn Lý kia chậm rãi nâng lên tinh xảo khuôn mặt, một nửa sáng ngời, một nửa bóng ma. Hai người ánh mắt trên không trung đối mặt một cái chớp mắt, cộc cộc. Bước chân nhu hòa rung động, Hứa Nguyên chậm rãi đi vào chật chội nhà giam, ngựa khí mang theo một tia trêu chọc, ta nghe giám ngục nói, hoàng nữ điện hạ muốn tự sát. Ô Lẫn Lý trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt lộ ra cực kỳ suy yếu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi máu tươi, người so ta tưởng tượng bên trong muốn tới đến càng nhanh, Hứa Trường Thiên. Đãng. Hứa Nguyên tiện tay từ tu di giới bên trong rút ra một cái ghế, dựa vào thành ghế, vện lên chân bắt chéo, ánh mắt mang theo từng tia xem kỹ, tự mình nói ra, nhưng liền sự hiểu biết của ta đối với ngươi tới nói, ngươi tựa hồ cũng không phải là một cái sẽ tự sát người. Ô Lẫn Lý cặp kia xanh lam con ngươi tại bên ngoài yếu ớt ánh lửa chiếu rọi hạ lộ ra lúc sáng lúc tối, mang theo niềm ai, đừng nói đến ngươi giống như hiểu rất rõ ta cũng như thế. Nếu như ta không hiểu rõ ngươi, vậy bây giờ bị trói tại cái này người hẳn là ta, mà không phải ngươi. Hứa Nguyên mỉm cười, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, nương theo lấy một trận dây sắt soạn, nữ tử trước mắt thân thể trực tiếp bị xích sắt lôi kéo treo ở giữa không trung. Hứa Nguyên thân thể hơi ngửa ra sau, ánh mắt có chút hăng hái tại thân thể đối phương bên trên xoay một vòng. Ô Lẫn Lý, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta đóng kịch, ta biết thực lực ngươi bây giờ đã khôi phục, bị như thế treo chẳng lẽ liền không thấy khó chịu sao? Trầm mặc một cái chớp mắt, bốn cái từ nóc nhà chạy dọc xuống xích sắt trong nháy mắt vỡ nát, nhỏ nhắn mềm mại hiểu điệu thân hình nhẹ nhàng rơi vào mặt đất. Ô Lẫn Lý chậm rãi ngồi thẳng lên, một bên đưa tay phủ hướng ngực, đầu ngón tay khảm vào mềm mại. Ô Lẫn Lý không có trả lời, phủ hướng trước ngực bốn cái ngón tay phân biệt che lại trái tim bốn phía, theo hướng ra phía ngoài kéo một phát, xuy một tiếng băng nhỏ, bốn cái cách trở nguyên khí hắc động liền bị nàng tùy tiện tách rời ra. Vết thương mất đi ngăn chặn bật, cốt cốt máu tươi trong nháy mắt tràn ra, nhưng sau một khắc liền tại một trận bạch quang bao trùm hạ nhanh chóng khép lại, cuối cùng chỉ ở kia lễ trên váy lưu lại bốn cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng. Nhìn xem một màn này, Hứa Nguyên đôi mắt nheo lại, thu nhỏ trái tim, đưa tử điểm mà hậu sinh. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi còn có chiêu này. Ô Lẫn Lý tiện tay đem hắc đồng ném ở mặt đất, nhìn xem kia ngồi tại chiếc ghế bên trên nam nhân, ngươi nếu biết, còn dám một người tới gặp ta. Bởi vì ngươi làm những chuyện này đều là vô dụng công. Hứa Nguyên phốc phốc cười một tiếng, hai tay một đám, nhìn xem khắp cả người vết máu chiến tổn bản xỉn hoàng nữ, nếu như ngươi không tin, ngươi bây giờ liền có thể dùng ngươi cho rằng mạnh nhất thuật pháp công kích ta, ta cam đoan bất động, cũng không phản kháng, mà lại nếu là ngươi có thể thương tổn được ta một cây lông tơ, ta để cho ngươi đi, như thế nào? Ô Lẫn Lý ánh mắt lạnh lùng liếc qua kia rộng mở thiên môn, không nói tiếng nào. Hứa Nguyên thấy thế cũng liền từ trên ghế đứng lên, cười nói, đừng xem, ngươi làm việc mưu trí lịch chỉnh ta đều đoán được, trước ý đồ từ giám ngục trong tay bộ lấy tình báo, kết quả phát hiện dựa vào chính ngươi là không thể nào từ cái này hắc ngục đào tẩu. Cho nên ngươi liền đem chủ ý đánh tới trên người của ta, bởi vì ta kỳ thật rất yếu. Muốn chạy trốn, ngươi nhất định phải sáng tạo một cái ta thẩm vấn ngươi hoàn cảnh, sau đó mượn cơ hội bắt cóc ta thực lực này suy nhược, nhưng thân phận cao quý tể tướng người thân làm con tin. Ô Lẫn Lý trầm mặc. Hứa Nguyên chậm rãi tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng vô vô đối phương kia trần trụi bên ngoài trắng nõn hoàn mỹ đầu vai, nhỏ giọng thì thầm, Ô Lẫn Lý, chúng ta là một loại người, ta quá rõ ràng ngươi ý nghĩ. Nếu như ngươi bây giờ từ bỏ chống lại, nói cho ta muốn biết hết thảy tình báo, ta có thể đáp ứng cho ngươi một cái thể diện. Chương 501, kẻ nguy hiểm chương 501, kẻ nguy hiểm thoại âm rơi xuống, Hứa Nguyên mặt ngoài mặc dù là một bộ trí tuệ vững vàng thân sắc, nhưng đáy lòng đối với mình lời mới rồi lại là rất muốn cười. Đối với Ô Lẫn Lý mà nói, bày ra địch lấy yếu, tại cái này trong tuyệt cảnh lợi dụng tin tức chiến lệnh, xuất kỳ bất ý đem hắn cưỡng ép đúng là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng vấn đề là, kế hoạch này là trước đây bắn tên, sau vẽ cái bia. Muốn hoàn thành nó, lớn như vậy tướng phủ trên dưới đều phải dựa theo nàng dự đoán làm việc. Tướng phủ đối với hắn coi trọng không thể quá cao. Lấy tịch diệt ma vòng khống chế thi thể không thể bị phát hiện. Thẩm vấn nàng người phải là hắn Hứa Nguyên, lại bên người còn không thể đi theo tướng phủ bên trong cường giả chân chính. Chứ mỗi một loại này bất kỳ cái gì một cái phân đoạn xuất hiện sai lầm, đó chính là vạn kiếp bất phục. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên liếc qua bên cạnh thân cô gái tóc vàng kia nhuộm dần điểm điểm vết máu bên cạnh nhan. Ánh lửa ảm đạm nhảy vọt, Ô Lẫn Lý con ngươi buông xuống, tinh xảo cao thẳng mũi ngọc tinh xảo một bên chạm kim lông mi có chút rung động. Hứa Nguyên một mực tin tưởng một cái đạo lý, mặc kệ mục đích cuối cùng nhất phải chăng có thể đạt thành, thế gian này mỗi một cái thành công kế hoạch đều là một chương to lớn lưới, mà không phải một cây đơn điệu đường cong. Làm thông điểm cuối cùng kế hoạch chỉ có một cây thẳng tắp hướng về phía trước đến lúc, trong đó bất luận cái gì một đoạn bị cắt đứt, liền sẽ vạn sự đều yên. Mà nếu đem kế hoạch biên chế thành một chương to lớn mà rườm rà lưới nói, trong đó bất luận cái gì một sợi dây đầu bị địch nhân chặt đứt lúc, vẫn như cũ có thể dọc theo lưới nói tiếp tục thong dong tiến lên. Mới hắn Hứa Nguyên nói tới ra kế hoạch, nhiều nhất chỉ là Ô Lẫn Lý kế hoạch kia lưới nói bên trong không chút nào thu hút một sợi dây đầu. Ô Lẫn Lý tất nhiên có cái khác dự án, nhưng những này dự án Hứa Nguyên không tính toán ra được. Tin tức quá có hạn. Đối với cái kia từ trên biển mà đến đế quốc, quá nhiều đồ vật đều là không biết. Nhưng đây đối với hắn kế hoạch chấp hành không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, thông thiên mưu lược cũng chỉ sẽ như bọt biển vừa chạm vào tức tán. Chỉ cần Ô Lân Lỉ trong lòng còn có đào tẩu suy nghĩ, như vậy nàng liền tại trong phạm vi khống chế, là có thể bị lợi dụng. Nhưng ngoài dự liệu, Ô Lân Lỉ cặp kia biển xanh mắt màu lam liếc xéo một chút, thân hình nhất chuyển, đem Hứa Nguyên bàn tay từ đầu vai của mình chấn động rất xuống, thanh âm không lạnh không nhạt, "Thanh Thủy Y Nguyên, ngươi muốn biết cái gì? Nội bộ đế quốc thế lực đấu đá, ngoại bộ thế lực uy hiếp, vẫn là mấy cái hải ngoại chiến trường thế cục, hay là đế quốc cảnh nội kia phức tạp tu hành hệ thống?" Bàn tay treo ở giữa không trung, Hứa Nguyên nhìn xem nữ nhân ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc, thu tay lại, sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ, "Ngươi sẽ như vậy dứt khoát?" Ô Lân Lỉ đi hai bước kéo dài khoảng cách, trở lại cặp kia trong suốt như hồ xanh lam đôi mắt, "Đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, nhưng nội bộ thế lực có chút phức tạp, cung đình phía trên chia làm hoàng đảng cùng dạy đảng, ta hoàng thất cùng thánh giáo đã tranh đấu mấy chục năm, mà địa phương bên trong thì bị phân đất phong hầu lấy rất nhiều quý tộc lãnh địa, to như bá tước lĩnh, nhỏ đến tử tước lĩnh." Hứa Nguyên nghe nói như thế, ánh mắt chớp chớp. Thương Nguyên bên trong mặc dù tại một chút cờ gờ hình tượng bên trong xuất hiện qua mấy vị tóc vàng mắt xanh vai phụ, nhưng cái này xỉn đế quốc lại là không có chút nào đề cập, không nghĩ tới lại là cùng loại thời trung cổ thiết lập. Ô Lân Lỉ không có quản Hứa Nguyên, tự mình nói ra, về phần nói ngoại bộ uy hiếp thì càng đơn giản, đế quốc tây bộ bị một đầu huyễn ma dãy núi xuyên qua, phía sau chính là dị ma địa giới, tây bắc thì là ổ sở bị kính người chiếm cứ lấy, lâu dài băng phong bắc cảnh cao nguyên bên trên thì có một đám. Phanh. Lời nói bị một tiếng nhục thể va chạm vách đá lột ngạt đánh gãy. Hứa Nguyên tuấn di đến Ô Lân Lỉ bên cạnh, kẹp lại hạng cái cổ trực tiếp đưa nàng kia nhỏ nhắn mềm mại yếu điệu thân thể trùng điệp đụng phải một bên trong nhà giam bích phía trên. Đối mặt một cái chớp mắt, hắn nhìn chằm chằm con mắt của nàng, thần sắc trong mắt có chút lạnh, "Ô Lân Lỉ, ngươi đây là ý gì?" Thân thể treo trên bầu trời, thiếu dưỡng khí ngạt tở làm cho Ô Lân Lỉ đại mi hơi nhíu lên, nhưng khóe môi lại là khơi gợi lên một vòng ý cười, thanh thúy thanh tuyến bởi vì ít hầu thụ để ép lộ ra khô khốc, "Ta sao?" "A." "Rồi." A Hứa Nguyên khẽ cười một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ là tăng thêm trên tay kình lực. Nữ nhân này nói căn bản cũng không phải là xỉn đế quốc tình huống, mà là một cái đổi ra đại viêm hoàng triều. Đối mặt trầm mặc, theo trên tay kình lực tăng thêm, một trận nhỏ bé khanh khách tiếng vang lên tại yên tĩnh nhà giam, mà theo thanh âm này, rủ xuống tóc vàng tơ hơi nghiêng, cái cổ dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bẻ gãy, nhưng Ô Lân Lỉ cặp con mắt kia lại chỉ là mang theo một vòng như có như không trêu tức, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên trước mắt nam tử đồng tử. "Ngươi không sẽ giết ta." Vô thanh thắng hữu thanh. Tiếng lặng kéo dài mấy tức, Hứa Nguyên đột nhiên buông lỏng bàn tay. Khụ 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 khụ. Một trận khó chịu ho nhẹ, Ô Lân Lỉ thân hình dọc theo trong nhà giam bích trượt ngồi trên mặt đất, mặt mũi tái nhợt hiện hiện một vòng bệnh trạng đa đỏ, nâng lên tinh xảo tầm mắt nhìn về phía kia đã xoay người hoa phục bóng lưng, "Ngươi nhìn, coi như ta nói, ngươi cũng không tin ta." Hứa Nguyên hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn thoáng qua nhà giam phía trên chật chội đen nhánh mặt đá, "Ô Lân Lỉ, xem ra ngươi đúng là người nào đó trên tay giao dịch đến ta đại viêm bên trong rất nhiều tin tức á, cho nên, ngươi muốn biết người kia là ai à? Ngươi sẽ không nói thật, mà lại đại viêm cũng không quan tâm cái này một cái ăn cây táo rào cây sung nội ứng, nhưng chính là không biết hắn đưa cho ngươi trong tình báo một lần nữa ngồi trở lại cái ghế." Hứa Nguyên nét lên chân, hai tay vẫn ôm trước ngực, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm góc tường hoàng nữ, cười khẽ. "Có hay không liên quan tới đại viêm hình phạt thủ đoạn tin tức?" Ô Lân Lỉ nâng lên tinh tế nhu để đem trên trán tán loạn tóc vàng sắn từ sau tai, không nhanh không chậm phun ra hai chữ, "Tùy ngươi." Hứa Nguyên vẫn ôm trước ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh cánh tay, xem ra ngươi là không muốn thể diện. Ô Lân Lỉ đưa tay chống tại mặt đất, chậm rãi đứng lên, luôn ngữ tùy ý, cái gọi là hình phạt, mặc kệ thủ đoạn như thế nào đa dạng, nhưng xét đến cùng chỉ có hai loại, thân thể đau đớn cùng tâm linh quất đụng. Cái trước, ta có thể nhịn đủ, về phần cái sau, ta không cho rằng ngươi có thể tìm tới để cho ta cảm thấy quất đụng. Hứa Nguyên tư sấn một cái chớp mắt, đống nhiên nhẹ giọng đều, "Tư khấu." Dứt lời thời điểm, hành lang ánh lửa xuất hiện một cái chớp mắt chập chờn, kia bị áo bào đen bao phủ gầy gò thân ảnh liền đã xuất hiện cửa ra vào. Bóng người cong ánh sáng, áo choàng hạ hắc ám như là vĩnh dạ xua tan không ra. Hứa Nguyên đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi, một bên nói ra, "Nữ nhân này nói ngươi cũng đã nghe được, nàng tạm thời giao cho ngươi, chỉ cần người không chết, cái khác đều tùy ngươi." Nói đến đây, Hứa Nguyên đi tới cửa bước chân đột nhiên đình trệ, ngoái nhìn liếc nhìn trong phòng tóc vàng hoàng nữ, ôn nhu cười nói, "Lại nói của ngươi rất cứng, nhưng hy vọng thân thể của ngươi có thể cùng miệng đồng dạng cứng rắn, Ô Lân Lỉ." Dứt lời, Hứa Nguyên thân ảnh biến mất, toàn bộ nhà giam chỉ còn kiếp như tinh linh thanh tịnh tuyệt mỹ nữ tử, cùng kia theo chập chờn nổi lẩu dần dần bao trùm toàn bộ nhà giam bóng đen tích đáp. Tích đáp, tích đáp. Làm Hứa Nguyên lần nữa đi vào kia phiến giam giữ Ô Lân Lỉ nhà giam cửa ra vào lúc, lại phát hiện bên trong nguyên bản đèn nhánh chật chội nhà tù đã trở nên đen tối một mảnh. Đường hành lang ánh lửa vào không được, chỉ có một ít nước rơi tí tách thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Đây là đạo vực. Không đúng, đây cũng là song thuật pháp. Suy nghĩ một lát, Hứa Nguyên thu hồi linh thị cất bước bước vào. Lại cạnh. Dưới chân truyền đến một trận mạnh vang, trong mắt xem xét, Hứa Nguyên lông mày liền hơi nhăn lại. Nguyên bản coi như khô giáo mặt đất đã bị một tầng sền sệt mà đỏ bừng máu tươi nơi bao bọc. Không dày, khoảng một tấc. Đây là Ô Lân Lỉ máu. Có thể một người máu tươi coi như chảy khô cũng căn bản tích lũy không dậy nổi nhiều như vậy. Người người trong không khí kia làm cho người buồn nôn nồng hắc huyết mùi tanh. Hứa Nguyên khe khẽ lắc đầu. Hắn có chút lâm vào tư duy theo quán tính. Lấy tu giả sinh mệnh lực tới nói, kiếp trước thập đại cực hình khả năng chỉ có thể coi là món ăn khai vị, càng đừng đề cập Ô Lân Lỉ tựa hồ còn có đặc thù chữa trị ma vòng. Nhà giam cũng không vì hắc ám mà trở nên rộng lớn. Hứa Nguyên đi về phía trước 4-5 bước, trong tầm mắt liền xuất hiện một đoàn thánh khiết bạch mang. Đoàn kia thánh quang hiện ra hình người, bị 7-8 cây xiềng xích dán tại giữa không trung, đỏ bừng máu từ trong đó chảy ra, dọc theo xích sắt nhỏ xuống mặt đất. Đang lúc Hướng Nguyên tư sân cái này đoàn thánh quang có phải hay không ổ lần lì thời điểm, hắn bên cạnh thân truyền đến một đạo tiểu mị mềm manh thanh âm, lúc này mới cách một ngày, ngươi làm sao lại tới? Là Thanh. Hướng Nguyên lườm bên kia một chút, đắc, tới xem một chút. A. Theo một tiếng cười khẽ, trong nhà giam hắc ám nhanh chóng rút đi, mà tại đã mất đi hắc ám chi hậu, đoàn kia bị xích sắt dán tại giữa không trung thánh quang đem trong phòng phản chiếu giống như ban ngày. Song thân thể vẫn như cũ bao phủ tại áo bào đen phía dưới, ánh mắt đánh giá trước mặt quan đoàn, da bọc xương tiểu tụy dài nhỏ hai tay, chính không nhanh không chậm dùng khăn buông lau sạch lấy máu tươi. Rất hiển nhiên là vừa mới kết thúc một vòng hình phạt. Thanh chậm rãi xoay người qua, mềm mị thanh âm mang theo một chút tiếc nuối cùng hưng phấn, chỉ lên 9 loại hình phạt, lâu cơ trước đó điều phối ra dược tề cũng còn không có dùng, ngươi hẳn là tối nay tới. Hứa Nguyên không để ý đến đối phương phàn nàn, chậm rãi tiến lên, đánh giá cái này thánh quang bao khỏa hình người vật, như thế nào? Thanh tựa hồ tại dưới hắc bảo liếm môi một cái, lâm vào hôn mê, bất quá nữ nhân này rất không tệ, dùng rất thuận tay, cái này đoàn bạch quang có thể cấp tốc chữa trị trên người nàng hết thảy vết thương. Hứa Nguyên lắc đầu, ta là chỉ phản ứng của nàng. Thanh u u thở dài, rất vô vị, thu hình thời điểm một mực cắn răng, thử đều không có hử một tiếng. Thật sao? Hứa Nguyên nhỉ non một tiếng, nói khẽ, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Thanh đứng không nhúc đích. Làm sao? Ta còn có hơn 100 loại muốn dùng hình phạt không dùng. Đây là phụ thân ta ý tứ. Trong trầm mặc, Thanh yên lặng quay người. Theo nàng rời đi, nhà giam bên trong tựa hồ mở ra một loại nào đó sắp xếp hệ thống nước. Mấy tức về sau, trên mặt đất tầng kia sền sệt tích máu đã bị rút khô bơ hơi. Mười mấy hơi thở về sau, trước mặt thánh quang dần dần suy yếu, cuối cùng lộ ra trong đó kia đường cong xinh đẹp đồng thể. Lễ váy không có, giống như thanh hoàng mặt mày dường như chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân. Eo thon chi, lấy đảm mông tuyến, thon dài thẳng tắp hai chân, hết thảy đều như là xảo đoạt tiên công tạo vật. Yên lặng vận chuyển lên công pháp, Hướng Nguyên an tĩnh chờ đợi đối phương tỉnh lại. Lại là mấy tức quá khứ, nữ tử dài nhỏ mà dày đặc chạm kim lông mi run rẩy, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, bình thản ánh mắt rơi vào nam tử trước mặt trên thân. Mấy tức trầm mặc, cách cách. Tám cái chói buộc xích sắt chống rông vỡ vụn, mũi chân rơi xuống đất, cố lần lì xanh lam chi mắt bốn phía dò xét một vòng, không hề cố kỵ chính mình không đến sợi vải, môi đỏ khẽ mở, kết thúc. Tạm thời. Hướng Nguyên đáp. Cố lần lì ngoái nhìn đôi mắt, trên dưới đánh giá một chút Hướng Nguyên, mang theo một tia lăng lệ, nhục thể đau đớn tạm thời kết thúc. Nói cách khác, ngươi bây giờ muốn bắt đầu để cho ta cảm thụ khuất đục rồi. Loại suy nghĩ này. Vậy liên tới đi. Cố lần lì hai tay mở ra, tuyết trắng đầy đặn một trận lắc rung động, thanh thúy thanh tuyến mang theo treo tức cười, muốn cho ta phối hợp ngươi, vẫn là phản kháng kịch liệt một điểm. Hứa Nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, huyết đồng kim mang lấp lóe, nếu như làm như vậy, ta cảm thấy làm như vậy trong lòng ngươi ngược lại sẽ rất thoải mái. Tô Lân Lì trừng mắt nhìn, như tinh linh thanh thuần khuôn mặt cắn câu lên một vòng ý cười, chân thành mà thanh tịnh, xác thực như thế, ta xưa nay không bài xích cùng cường giả giao cấu, mặc dù trong lòng ta nhân tuyển tốt nhất là ngươi minh trưởng, bất quá ngươi đã có thể đem ta an toán, cũng coi là miễn cưỡng hợp cách. Bất quá ngươi cũng nói như vậy, cái kia hẳn là sẽ không như ta mong muốn. Cho nên, ngươi chuẩn bị an bài người nào tới, giáng ngục, binh lính cặn bã, vẫn là hôi thối tên ăn mày, hay là? Nói đến đây, Tô Lân Lì nghiêng đầu một chút, bình thản ánh mắt nhìn thẳng Hứa Nguyên đôi mắt, mỉm cười. Ma thú. Hứa Nguyên. Lâu cơ. Thanh. Trầm mặc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm trước mắt như thánh nữ thánh khiết nữ tử, hít sâu một hơi, khẽ cười một tiếng, a xem ra ta cách cục vẫn là nhỏ, bất quá các ngươi xỉn quý tộc liền không có lễ nghĩa liêm sỉ a. Xin lễ nghi phiền phức có thể không thể so với các ngươi hoàng triều ít. Tô Lân Lì tùy ý tựa ở phía sau vết đá, mỉm cười, chỉ là ta không quan tâm mà thôi. Nói, nàng nâng lên một cây mảnh khảnh ngón trỏ xẹt qua kia bằng phẳng bụng dưới, mang theo một vòng tiếc nuối, chỉ là đáng tiếc, nếu là làm như vậy, nếu có thể đào tẩu, về sau liền không thể lại dùng tấm thân xử nữa đi cùng những cái kia đại quý tộc làm giao dịch, hay là lung lạc lòng người. Hứa Nguyên sờ lên cái cằm, trong lòng âm thầm tư sấn một cái chớp mắt, đột nhiên đối Ô Lần Lì con mắt cười một tiếng, ta biết đại khái làm sao để ngươi khuất phục. Cái gì? Ô Lần Lì trừng mắt nhìn, hai tay vòng gấu, thủ lực biến hình, ta rất chờ mong. Hứa Nguyên nghe vậy không nói gì, trực tiếp bay người liền hướng phía nhà giam bên ngoài đi. Ô Lần Lì nhìn hắn cử động, xảo tiếu lên tiếng, ngươi đây là làm gì? Thanh âm từ phía sau truyền đến, Hứa Nguyên dưới chân động tác có chút đình trệ, đã thẩm vấn đối ngươi vô dụng, vậy ta liền từ bỏ chứ sao? Nói, Hứa Nguyên nửa quay đầu, tại bên ngoài yếu ớt ánh lửa chiếu rọi dưới, ánh mắt giấu ở trong bóng tối, Ô Lân Ly, ngươi để cho ta rõ ràng hơn biết đến ngươi đến tột cùng là cái cỡ nào kẻ nguy hiểm. Cho nên ta đổi chủ ý, so với những cái kia liên quan tới Xỉn Đế quốc tình báo, hiện tại ta càng muốn đem hơn ngươi nhốt tại nơi này cả một đời. Ô Lân Ly lông mày có chút thượng tiêu. Hứa Nguyên mỉm cười, chỉ mặt đất bốn cái hắc đồng, à đúng, cách vật viện bên kia đã căn cứ ta cung cấp tin tức cùng họ dùn thi thể bắt đầu trong đêm nghiên cứu chế tạo có thể hạn chế ngươi cấm ma chi pháp, nếu không bao lâu ngươi hẳn là liền không có hy vọng giống bây giờ như vậy tùy tiện đánh vỡ gông xiềng. Mà lại vì biểu đạt đối ngươi tôn trọng, ta sẽ đem ngươi từ cái này địa cấp nhà giam chuyển di đến tiên cấp đi. Dứt lời, Hứa Nguyên chậm rãi không người, học lúc trước họ dùn hướng về trong nhà giam nữ tử nhanh nhẹn đi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ tiết, chúc chúng ta đời này không thấy, hoàng nữ điện hạ. Chương 502, giới không thạch mặt dây chuyển chương 502. Giới không thạch mặt dây chuyền Ô Lần Lì cảm thấy một vẻ bối rối cảm xúc trong tim lan tràn. Nàng mặc dù tự tin, nhưng tuyệt không phải tự đại. Dựa theo nàng hiểu biết đến tình báo, lấy cái này đại viêm hoàng triều luyện kim nội tình, là có thể trong thời gian cực ngắn sản xuất ra nhằm vào nàng cấm ma nhà giam. Có lẽ cái này cấm ma nhà giam ngay từ đầu sẽ có lỗ thủng, nhưng thế gian vạn vật cũng không phải là trầm xuống không thay đổi, theo không ngừng hoàn thiện, cuối cùng cũng có một ngày Đại Viêm hoàng triều sẽ nghiên cứu ra cùng Thụy So Tát Thánh Đường lao ngục. Đến lúc đó, nàng đem đại khái suất sẽ mất đi hết thể cơ hội đào tẩu. Ấm áp tinh tế tỉ mỉ ra thịt dựa vào nhà giam băng lãnh bóng loáng bách trong, ý lạnh xông lên đầu, Ô Lân Lỵ thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm kia hướng phía cửa nhà lao đi ra ngoài bóng lưng. Cưỡng ép ổn định tâm thần, Ô Lân Lỵ bắt đầu suy nghĩ muốn hay không đánh cược một lần. Cứ tại cấm ma nhà giam triệt để hoàn thành trước đó đối với mấy cái này viêm nhân sẽ có phát sinh sơ sẩy. Không ai có thể mỗi giờ mỗi khắc bảo trì cảnh giác, hiện tại Đại Viêm hoàng triều đối với nàng hết thảy tình báo đều là không biết, muốn giam cầm nàng, cần có sức người vật lực xa so với bọn hắn bản thổ tu giả phải nhiều hơn được nhiều. Một hít một thở ở giữa, Ô Lân Lỵ nghĩ đến rất nhiều. Cuối cùng, nàng chậm rãi nhắm mắt. Tâm tư đang chật chội âm u nhà giam bên trong chậm rãi lan tràn ra. Cực kia nghìn cân treo sợi tóc, cực kia chăm chết vô sinh trong tuyệt cảnh một con đường sống nhẹ nhàng để nàng cảm thấy vẻ hưng phấn. Nhưng là, nàng không thể đem thắng được đánh cược hy vọng ký thác vào người khác sai lầm bên trên. Chỗ này hắc ngục phòng bị quá nghiêm mật, không chỉ là phòng giữ lực lượng, đối với tin tức quản khống cũng là như thế. Tên kia địa cấp giám ngục biết được tin tức rất ít, hắn không biết được thiên cấp nhà giam tình huống bên kia, cũng không biết nội bộ trận pháp trận nhãn chỗ, thậm chí, liền ngay cả hắn biết được kia phần hắc ngục địa đồ cũng là không trọn vẹn. Đát đát đát, ngươi không cảm thấy cái này rất vô vị sao? Ba tiếng bước chân bước qua, thanh thúy khó đọc Đại Viêm ngữ từ khẽ nhếch môi đỏ ở giữa phương ra, tại chật trội nhà giam quanh quẩn, nếu như ngươi cùng ta thật là một loại người, vậy liền phải biết, con mỗi bước vào cạm bẫy dây rủa lúc tê minh mới là thế gian này êm thai nhất hòa âm hiện tại ta đã đang nghe xong. Bước chân không ngừng, Hứa Nguyên không quay đầu lại, mang theo một tia trêu chọc, trong miệng ngươi hòa âm sát thực rất êm tai, hoàng nữ điện hạ. Một cái chớp mắt tiến tĩnh, Tô Lân Lỵ tầm mắt khẽ nâng, lang liệt ánh mắt đảo qua, lập tức khẽ cười một tiếng, đứng thẳng người, hai tay rủ xuống tại nở nang đùi hai bên, nắm chặt, nói nhảm ta liền không nói, Hứa Trường Thiên, chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào? Ừm. Một tiếng nhẹ đều, Hứa Nguyên thanh âm mang cười, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có tư cách tại ta giao dịch? Thu hoạch xin tình báo phương thức có rất nhiều loại, mà hoàng nữ ngươi chỉ là một trong số đó. Tô Lân Lỵ giữa lông mày thượng tiêu, đông doanh trên đảo những quý tộc kia cùng kỵ sĩ. Hứa Nguyên dừng chân lại, nhẹ giọng tiểu đạo, tự nhiên, ta cũng không tin tưởng những binh lính kia cùng quý tộc mỗi người đều sẽ tuân theo kia cái gì kỵ sĩ chi đạo. Không dùng được uy hiếp vẫn là lợi dụng, chắc chắn sẽ có nhân tiên mở miệng, liền nhớ ngươi thu hoạch ta Đại Viêm tình báo lúc, không phải sao? Tô Lân Lỵ yên tĩnh một cái trước mắt, thanh thúy thanh tuyến nhiệt độ lần nữa hạ xuống, bọn hắn là bọn hắn, Hứa Trường Thiên, ngươi như đối ta nắm giữ tình báo không có hứng thú, trực tiếp đem ta giết chẳng lẽ không phải so đem ta giam cầm càng thêm dùng ít sức. Nói đến ta lúc, Tô Lân Lỵ nhấn mạnh, tầng cấp khác biệt, tiếp thụ lấy tình báo tự nhiên cũng là khác biệt, một số người chỗ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ sự thật, có lẽ chỉ là một đám người khác tận lực tạo nên giả tượng. Yên tĩnh một cái chớp mắt, Hứa Nguyên than nhẹ một tiếng, xoay người qua. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Ô Lân Lỵ có thể xem thấu điểm này, dù sao đây chỉ là một đơn giản nhất lo dịp vấn đề, nếu nàng nhìn không ra, vậy coi như quá làm cho người ta thất vọng. Bất quá đây cũng chính là hắn muốn. Điều này đại biểu Ô Lân Lỵ đại khái suất đã bị giao độc quẻ. Nàng tự cho là mình có thể giao dịch át chủ bài là trong tim nắm giữ tình báo, nhưng thì thật Hứa Nguyên căn bản không quan tâm những này. Hắn quan tâm chỉ có kia khởi động giới không thạch mặt dây chuyền chìa khóa. Tướng phủ đại yến mặc dù trên danh nghĩa vẫn là một trận tư cách cá nhân chúc tuổi tiệc tối, cùng những cái kia đại nho tổ chức thi hội không cũng không khác biệt gì, nhưng trên thực tế tướng phủ đại yến đã trở thành tướng phủ chủ đạo hạ một trận chính trị phong hội. Một lần thuộc về đại nhân vật phồn hoa yến hội, một trận liên quan tới quyền lực thao thiết thị yến. Chỉ cần Ô Lân Lỵ tại cái này tướng phủ dưới đáy khởi động biên kia hắc, tướng phủ đều cầm đến vật mình muốn. Ánh mắt một lần nữa rơi vào kia da thịt trắng hơn tuyết giống như tinh linh cô gái tóc vàng trên thân, Hứa Nguyên nhẹ giọng nói ra, ngươi nghĩ giao dịch cái gì? Một người một vấn đề. Phúc Hứa Nguyên nhìn lướt qua bốn phía kia âm trầm nhà giam, thần sắc có chút chế nhạo, ngươi xác định là một người một cái. Ô Lân Lỵ yên tĩnh một chút, nói, ta hỏi một cái, ngươi có thể hỏi hai cái. Đề nghị hay. Hứa Nguyên nhẹ gật đầu, ngược lại cười hỏi, nhưng bây giờ vấn đề cũng không phải cái này, ngươi chuẩn bị làm sao tại giữa chúng ta dựng một cái có thể tin lẫn nhau bình đại. Trên thế giới này tồn tại tâm ma nói chuyện, nhưng lại không tồn tại tâm ma thể động. Tu giả lại bởi vì tâm lý một chút chướng ngại mà không cách nào đột phá bình cảnh, nhưng cái này tâm ma đều là bởi vì một số việc kiện mà bị động sinh ra. Cao thượng là cao thượng người Mộ Chí Minh, hèn hạ là hèn hạ người giấy thông hành. Có lẽ thế gian này xác thực sẽ có người bởi vì thể độc mà bị trói buộc, nhưng Hứa Nguyên rất có tự mình hiểu lấy, hắn không phải loại người như vậy, mà Ô Lân Lỵ càng không khả năng là. Nếu là chúng ta lôi kéo nhau láo, vậy cái này giao dịch chính là một giới trò đùa. Hứa Nguyên hai tay một đám, đem cái vấn đề khó khăn này giao cho Ô Lân Lỵ, cho nên, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ô Lân Lỵ không nói gì, đưa tay phải, ngón trỏ hướng phía dưới vạch một cái. Một đạo đen nhánh kẽ nứt dọc theo đầu ngón tay của nàng lướt qua chỗ mở ra. Hứa Nguyên con ngươi có chút co rụt lại. Đêm đó chiến đấu bắt đầu thời điểm, Ô Lân Lỵ trên thân là không có giới không thạch mặt dây chuyền, mà kết thúc lại xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Cũng bởi vậy, Hứa Nguyên biết trên người đối phương có cùng loại tu di giới đồ vật tồn tại, nhưng lại không nghĩ tới là lấy loại phương thức này tồn tại. Ô Lân Lỵ một bên từ kia đen nhánh kẽ nứt bên trong lấy ra một cái khảm nạm lấy bảo thạch tơ vàng thiên bình, một bên nhẹ giọng nói ra, đây là không gian ma hoàn một loại phương pháp vận dụng, cùng các ngươi đại viêm hoàng triều tu di giới cùng loại, nhưng ma tu làm quan trọng cầu thấp hơn, bất quá nội bộ không gian cũng càng nhỏ. Nói, nàng ngước mắt nhìn về phía Hứa Nguyên, đây là ma kê di vật công chính cán cân nghiêng, đem linh giới bám vào trên đó linh giới là cái gì? Hứa Nguyên đánh gãy. Ngươi có thể hiểu thành các ngươi đại viêm ý hồn. Dạng này à? Hứa Nguyên nhìn qua trên tay đối phương xin bí bảo, hắn cảm giác đó là cái đồ tốt, nhưng lại nhẹ giọng cười nói cách khác, ngươi muốn để cho ta đem ý hồn quán chú nhập ngày này cái cần một mặt.
Vâng.
Ô Lân Lì gật đầu, nói khẽ, đem ý hồn bám vào tại trên đó thời điểm, nếu như ngôn ngữ không tùy tâm mà động, liền sẽ lọt vào phản vệ. Hứa Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, mỉm cười, ngươi để ý ta đem nó lấy đi nghiên cứu một chút ta. Ngươi cũng thật nhiều nghi. Lời của ngươi nói ta nhưng không cách nào xác định. Hứa Nguyên cười cười, vạn nhất thứ này là cái có thể thông qua so với ý hồn mạnh yếu đến khống chế người khác bí bảo, ta chẳng phải là trực tiếp trung kế. Ô Lân Lì nghe vậy hừ cười một tiếng, không hề cố kỵ trực tiếp đem trong tay cán cân nghiêng đưa về đằng trước. Hứa Nguyên cười khanh khách, không có đưa tay đón. Ô Lân Lì một đôi mắt đẹp hơi có vẻ nghi hoặc, sau đó chậm rãi liếc mắt. Một khắc đồng hồ về sau, mỹ lệ thiên bình trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân tản ra nhàn nhạt tím đen huỳnh quang. Ô Lân Lì đứng tại thiên bình một bên, liếc qua kia từ cửa nhà lao miệng biến mất hai đạo khôi ngô thân hình, nhẹ giọng cười nói, việc ngươi cần nghiệm chứng cũng đã làm xong, hiện tại chúng ta có thể giao dịch à? Hứa Nguyên hít một hơi, khóe môi có chút câu lên, huyết đồng bên trong nổi lên từng tia màu hồng gợn sóng. Đương nhiên, chúng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ý đồ thôi miên chính mình. Ô Lân Lì cười mỉm đánh gãy Hứa Nguyên, vật kia đối công chính thiên bình vô dụng. Quang mang tán đi, Hứa Nguyên khẽ thở dài một tiếng, ngựa khí có chút tiếc nuối, thế mà bị ngươi phát hiện. Ngươi cũng không thể tại cùng một mảnh vũng nước bên trên ngã quỵ lần thứ hai. Bắt đầu đi. Ngươi không tìm cái biết huyễn thuật nghiệm chứng một chút ta lời này chân thực tính. Ngươi biết ta sẽ nghiệm chứng, cho nên không cần thiết phiền toái như vậy. Dứt lời, Hứa Nguyên trực tiếp đem linh thị rót vào kia trôi nổi tại giữa không trung mỹ lệ thiên bình. Ô Lân Lì nở nụ cười xinh đẹp, ngọc thủ khẽ nâng nhẹ nhàng đặt tại thiên bình khác một bên. Hứa Nguyên nhìn xem cô gái đối diện không đến sợi vải hiệu điệu thân hình, trước tiên ta hỏi đi, vấn đề thứ nhất, các ngươi xỉn đế quốc tu hành hệ thống. Ông, lời còn chưa dứt, một trận vù vù đống nhiên từ Hứa Nguyên trước ngực nổ tung. Trong ngực hắn giới không thạch mặt dây chuyền đống nhiên bạo phát ra một trận rợn người chói tai réo vang. Giới không thạch mặt dây chuyền bị khởi động. Chương 503, Lạc Tử Vô Hối chương 503, Lạc Tử Vô Hối đêm, dần dần sâu. Đế An thành đèn đuốc tại vô nguyệt đêm hạ lấp lóe lan tràn, bốn phương thông suốt hội chùa trên phố xá người đi đường chen vai thích cánh. Phụ trách tuần nhai màu đỏ thương ương bên ngoài thành bốn góc dị thú ti võ đài cất cánh và hạ cánh, mà tại càng xa xôi dưới bầu trời đêm, mơ hồ có thể nhìn thấy thành phòng ti tuần hành thành phòng bay thú dắt ra từng đạo như có như không thanh mang, hồi báo Đế An ngoại thành tình huống. Đô thành phồn hoa rộn ràng tựa hồ đã quấy dày trời xanh, theo một trận gió đêm thổi qua, từng mảnh từng sợi điểm trắng lặng yên bay xuống nhân gian. Hoa hồng cổ thành bị tuyết bay tô điểm lên một vòng tinh khiết, cho bên trong thành rộn ràng tăng thêm một phần độc thuộc về mùa đông tĩnh mịch. Dọc theo nhà nhà đốt đèn một đường hướng lên, tại hoàng thành cùng cung thành chỗ sâu nhất, Cửu Long Sơn đỉnh phía trên một tòa gác cao đứng vững tại đêm tối trong bóng tối, các đỉnh tản mát ra ánh sáng như là một đôi mắt, lặng lặng nhìn chăm chú lên hạ phương cổ thành kia một mảnh giống như gấm phồn hoa. Gió lạnh gào thét, một mảnh bông tuyết từ hắc ám chân trời bay xuống, dọc theo song cửa sổ khe hở rơi vào trong các, lại bị một cái mang nếp nhăn trải rộng bàn tay nhẹ nhàng tiếp được. Nhìn xem lòng bàn tay bóng ánh sáng long lanh bông tuyết dần dần tan rã, điểm điểm lạnh buốt từ lòng bàn tay lan tràn. Bàn tay nắm chặt, tuyết nước bùng hơi. Dựa vào gần cửa sổ trên giường, Lý Diệu Huyền nhìn qua bên ngoài hỗn loạn tuyết bay, đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ý vị không rõ cảm xúc. Tuyết này còn không ngừng ai trong các kia sáng rất tối, chỉ có ba lượng ngọn nến tản ra chập chờn ánh lửa, mà tại lầu các kia trong bóng tối lờ mờ có thể trông thấy một đạo khác thân hình. Thân mang áo mãng bảo ban thượng phục nhiếp công công đứng hầu ở một bên, nghe tiếng nước mắt thử đánh giá một chút hoàng gia thần sắc, nhẹ nhàng mở miệng, "Hoàng gia, quốc sự vất vả, ngài vẫn là lấy long thể làm trọng, năm sau đầu xuân thời khắc, trận này tuyết hẳn là liền nên ngừng." Chấm biết, Lý Diệu Huyền thanh âm trầm thấp rất nhẹ, mang theo một tia như có như không suy yếu, nhưng chấm thời gian không nhiều lắm. Nhiếp công công há to miệng, nhưng gần trăm năm làm bạn, vẫn là để hắn đem lời nói nuốt trở vào. Hoàng thượng không cần người đồng tình, càng không cần cái này dối trá vạn tuế chi ngôn đến trấn an. Trang nhã mở tối lầu các lâm vào yên lặng, theo vài tiếng ho nhẹ, chiếu vào trên tường còn xuống thân ảnh có vẻ hơi đơn bạc. Đem nhuốm máu vải gấm thu hồi, Lý Diệu Huyền dường như nhớ tới cái gì, hỏi, trước đó vài ngày, chấm ở ngoài thành cảm ứng được một thanh kiếm, việc này ngự ảnh vệ điều tra kết quả như thế nào? Nhiếp công công nghe vậy đi mau mấy bước tiến lên, tại giường trước không người, từ trong tay áo lấy ra một phần mật hàm, hai tay dâng lên, ngự ảnh vệ tiến đến điều tra thời điểm bên kia chiến đấu lưu lại khí tức đã bị xử lý sạch sẽ, chỉ có một mảnh bị phá hủy rồi tốt, không chờ nô tỳ tiến một bước điều tra, tam hoàng tử điện hạ liền chủ động tìm tới nô tỳ. Điện hạ hắn nói việc này là hắn làm, hắn nghĩ tại đi đông doanh đảo trước đó đem kia xỉn hoàng nữ bắt lại, nay cũng giống như là lão tam có thể làm ra tới sự tình. Lý Diệu Huyền trong mắt không có chút nào ngoài ý muốn, đưa tay tiếp nhận, đem mật hàm bên trong gãy đôi giấy tuyên mở ra, kia cùng tướng phủ quan hệ, lão tam hắn là thế nào giải thích? Hồi hoàng gia, Hứa Trường Tiên gặp chuyện bỏ mình trước đó, điện hạ từng đem chính mình sát người hầu cận cho hắn mượn. Nhiếp công công cúi đầu thấp xuống, nhẹ giọng trả lời, lần này chính là dùng nhân tình này đi mời người của tướng phủ xuất thủ. Lý Diệu Huyền xem giấy tuyên trên ánh mắt chọn lấy một cái chớp mắt, ừm thái tử đưa cho lão tam cái kia. Vâng, mà lại tên kia hầu cận chết rồi. Dạng này a tầm mắt một lần nữa rủ xuống, Lý Diệu Huyền không nhanh không chậm nói ra, nhân tình này cũng thực là đủ rồi, nhưng hẳn là còn xin bất động phượng cửu hiền, nói cách khác đêm hôm đó chấm cảm ứng được kiếm là Hứa gia lão đại. Đang khi nói chuyện, Lý Diệu Huyền đã đem trên tuyên chỉ kia lưu loát mấy ngàn chữ điều tra kết quả xem hết, giấy tuyên tiêu đốt ánh lửa rắt sáng lên kia mang theo từng tia tử khí giàn mua khuôn mặt, không nói chuyện ngữ lại là mang tới mỉm cười, cái này Hứa gia người hay là hoàn toàn như trước đây không muốn mặt, đã đều đáp ứng lao tam, sau đó thế mà trực tiếp đem người cho trực tiếp mang đi, Bất quá bởi như vậy, đại khái suất là bọn hắn từ kia xỉn hoàng nữ trên thân tìm tới chính. Mình muốn đồ vật. Nói, Lý Diệu Huyền nhẹ nhàng đè lên mi tâm, liếc qua ngoài cửa sổ. Hiện tại Hứa Ân Hạc vừa lúc ở hắn tướng quốc phủ bên trong tổ chức tư yến, phái một người quá khứ, thay lão tam tìm bọn hắn muôn cái thuyết pháp, là trực tiếp đòi người. Nhất Công Công hơi có vẻ chần chừ, có thể muốn người, cũng có thể muốn những bậc khác. Tóm lại, tướng phủ đến cho một cái công đạo. Lý Diệu Huyền khe khẽ lắc đầu, lão tam đem việc này hồi báo cho ngươi, không phải liền là muốn chấm thay hắn ra mà ta. Nhất Công Công nghe vậy liễu nhiên, về công, kia xin hoàng nữ cũng là tiến vào chiếm giữ đại hồng lư tự nước khác sứ thần, tướng phủ tự mình cầm tù là xấu quý cũ. Vệ tư, việc này chính là tam hoàng tử điện hạ chủ sự, tướng phủ đáo khách thành chủ giam xỉn hoàng nữ cũng là làm hư quy củ. Quy củ là cái thứ tốt. Tướng quốc phủ cường đại để bọn hắn có thể tại việc này bên trên buồng lịch lưu manh không giao người, nhưng nếu bọn hắn thật làm như vậy, vậy sau này hắn họ Lý Thiên gia cũng có thể tại cái khác sự tình bên trên trái lại đối với bọn hắn như vậy. Bất quá hoàng thượng, tối nay liền đi a. Người cảm thấy không thể. Có thể tối nay là tướng phủ đại yến cuối cùng một ngày. Nhiếp Công Công lặng lẽ lườm trên giường lão giả một chút. Mấy chục năm xuống tới, tướng phủ đại yến đã tự thành một bộ quy củ. Đại yến mấy ngày trước đây bên trong đều là ngư long hỗn tạp, có hoàng đảng, có tông minh, cũng có đại tân sinh tài tuấn tân quý, xem như cung cấp cho đại viêm các quyền quý hòa đàm giao lưu một cái bình đài. Nhưng cuối cùng một ngày tiệc tối thì hoàn toàn khác biệt. Tướng quốc phủ sẽ khởi động bộ phủ đại trận, đem nội bộ hết thể liên hệ cùng ngoại giới đều cắt ra, có thể tham dự tiệc tối không có chỗ nào mà không phải là tướng quốc phủ chân chính cao tầng. Ở thời điểm này quá khứ đòi hỏi thuyết pháp. Chớ biết, Lý Diệu Huyền thanh âm rất bình thản, cho nên chẳng những muốn đi, mà lại muốn quang minh chính đại đi. Nhiếp Công Công minh bạch hoàng thượng muốn làm cái gì. Hoàng tộc sẽ rất ít tham dự tướng quốc phủ trận này cuối năm biến hội. Loại này mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ mờ mờ, người hưu tâm rất dễ dàng liền phát giác đây là hoàng tướng cả hai ở giữa quan hệ chưa vỡ tan biểu tượng. Tối nay phái người thay tam hoàng tử điện hạ đòi hỏi thuyết pháp, chỉ là một lý do, không có việc này, hoàng thượng cũng sẽ bởi vì những chuyện khác phái người tiến đến. Đây là tại phóng thích tín hiệu. Trầm mặc một chút, Nhiếp Công Công thấp giọng nói, hoàng gia, Lạc Tử vô hối a. Trầm mặc. Gió lạnh nhẹ nào, tính đến có chút đáng sợ. Lý Diệu Huyền không có trả lời Nhiếp Công Công lời nói. Nô tỳ lĩnh mệnh, cái này đi an bài. Nhiếp Công Công hít một hơi cúi người thi lễ, lui lại mấy bước, trực tiếp quay người rời đi. Từ song cửa sổ rót vào gió lạnh nhiễu loạn ánh đến, cũng treo chọc lấy lao giả khô cạn tóc trắng. Hắn nhìn qua tướng phủ phương hướng nhìn chăm chú thật lâu, sâu kín thở dài, Lạc Tử vô hối, cũng tốt hơn một mực do dự. Chương 504, truyền tống chương 504, truyền tống ngươi còn không gọi bọn hắn ra à? Nhà giam vắng lặng, thanh lệ giọng nữ dễ nghe nương theo lấy mặt dây chuyển khinh nhu vụ vụ bạn lặng lặng quanh quẩn. Ô Lân Ly nhìn xem Hứa Nguyên, xanh lam đôi mắt đẹp dắt lấy lưu quang, lúc sáng lúc tối. Hứa Nguyên đồng dạng nhìn xem Ô Lân Ly, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Ý mắng đang đối mặt, Ô Lân Ly thở phào một hơi, khoan thai cười nói, dạng này à, ngươi mục đích quả nhiên không chỉ là xin tình báo. Lơ lửng tại trước mặt cán cân nghiêng chặn Hứa Nguyên ánh mắt, để hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương kia mỉm cười môi đỏ, ngươi tựa hồ có chỗ đón trước. Ở vào trong tuyệt cảnh, muốn chạy đi tất nhiên muốn đem hết thảy tình huống cân nhắc đến. Đã như vậy, vì sao sẽ còn như ta mong muốn? Ừ, nghe được vấn đề này, Ô Lân Ly bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, bởi vì ta không nghĩ tới ngươi mục đích là hoàng đế ban thưởng ta viên kia giới rơi. Thứ a. Một tiếng hừ cười, Hứa Nguyên đôi mắt cong cong, hiện tại ngươi biết có cái gì muốn nói a. Ô Lân Ly nghiêng đầu một chút, tư sấn một lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm bên mặt, nói ra, ngươi thật đúng là một loại lòng tham không đáy đổ vỡ. Hứa Nguyên nhíu mày. Ô Lân Ly xinh đẹp cười nói, ngươi không cảm thấy như vậy a? Vì truy đuổi danh lợi, lý tưởng, tình yêu loại hình dục vọng, mỗi người đều sẽ giống cuồng loạn dân cờ bạc, người thua muốn lật bàn thắng trở về, thắng người muốn thắng càng nhiều. Tựa như ngươi bây giờ, rõ ràng có thể lướt qua liền thôi, lấy thấp phong hiểm, thậm chí vô phong hiểm phương thức từ trên người ta ép hồi báo, nhưng tham niệm lại làm cho ngươi muốn càng nhiều, mà vì nó ngươi không thể không đặt lên nhiều thứ hơn, thậm chí là sinh mệnh. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên có chút buồn cười cười ra tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ chết? Có khả năng. Ô Lân Ly trả lời rất chân thành. Xem ra ngươi đối sắp truyền tống tới người thực lực rất có tự tin. Hứa Nguyên liếc qua trong ngực vụ vụ không ngừng giới không thạch mặt dây chuyền. Hắn là sinh người mạnh nhất. Ô Lân Ly trả lời có chút tùy ý, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một vòng không dễ dàng phát giác kiếm kỵ. À không, hắn cũng đã không thể xem như người. Than nhẹ một tiếng, Hứa Nguyên lắc đầu. Ô Lân Ly, tại Đại Viêm, tự tin cùng tự đại chỉ có kém một chữ. Không, ta biết các ngươi tướng phủ có lẽ quả thật có thể chiến thắng hắn, nhưng cứ như vậy lựa chọn của ta cũng sẽ trở nên càng nhiều. Ô Lân Ly nhìn lướt qua bốn phía, trả lời có chút dứt khoát. Ta rất rõ ràng bằng vào cá nhân ta lực lượng rất khó từ cái này hắc ngục bên trong đào tẩu, coi như may mắn trốn bên ngoài còn có Đại Viêm cái này lồng giam đang chờ ta, cho nên ta còn phải cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này. Rất có tự biết rõ phán đoán. Hứa Nguyên cười đánh giá. Mặc dù thoạt nhìn như là trâm trọng, nhưng ta liền xem như tán dương ta nhận. Ô Lân Ly nở nụ cười xinh đẹp, thon dài ngón trỏ chỉ vào Hứa Nguyên nhẹ nhàng lung lay. Bất quá Hứa Nguyên ngươi xác định không động đậy một chút ta, lại không động đậy ngươi liền bị không gian chi lực xé nát. Giới không thạch mặt dây chuyển chiến minh không ngừng mở rộng, mười mấy hơi thở giữa lúc trò chuyện đã trở nên có chút chói tai. Hứa Nguyên trong mắt lướt qua, mỉm cười, đây không phải muốn cùng ngươi nói thêm mấy câu a? Ô Lân Ly chật chật hai tiếng, hai tay vào ngực, cười nói, ngươi hối hận rồi. Hứa Nguyên nuốt bay, đương nhiên không có, chỉ là có chút tiếc nuối, loại người như ngươi sinh ở Đại Biêm, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc nhận lấy ngươi, mặc kệ là làm tiếp, vẫn là làm số một phụ tá, năng lực của ngươi đều đầy đủ đảm nhiệm. Ô Lân Lỉ khẽ môi câu lên một vòng giễu cợt, nếu như ngươi sinh ở Xỉn, ta cũng có thể cân nhắc đem ngươi thu làm đồ chơi. Chỉ là đồ chơi? Hứa Nguyên hơi có vẻ bất mãn. Ta xem thường người như ngươi. Ngươi mới vừa rồi còn nói ta và ngươi là một loại người, ta cũng xem thường chính ta. Ô Lân Lỉ ôm ngực tay trắng tiện tay vung lên, nghiêng đôi mắt, so với chúng ta loại người này, ta càng ưa thích họ dùn loại kia thuần túy người, chỉ tiếc hắn quá yếu. Nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ, Hứa Nguyên yên lặng một cái chớp mắt, cười nhạo nói, ngươi sẽ không thấy một lần trưởng ca lầm trung thân a. Ngươi lại bởi vì một cái nữ nhân nào đó lầm trung thân. Đột nhiên trầm mặc, Hứa Nguyên con ngươi híp lại, nhìn chằm chằm Ô Lân Lỉ không nói chuyện. Đón hắn xem kỹ ánh mắt, Ô Lân Lỉ cong mắt cười một tiếng, làm sao đột nhiên không nói lời nào. Hứa Nguyên thở phào một hơi, ta đột nhiên minh bạch vì cái gì ngươi sẽ không thích chính mình. Ô Lân Lỉ mắt ngậm trêu chọc, đây coi như là tâm tư bị đâm thủng thẹn quá hóa giận. Bị truyền tống tới người, hẳn là phụ thân ngươi đi. Hứa Nguyên lắc đầu, không để ý đến đối phương. Cái này ta ngược lại thật ra có thể trả lời ngươi, đúng là phụ thân của ta. Xin đế quốc hoàng đế Hứa Nguyên nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên một vòng như có điều suy nghĩ, giơ ngón tay lên chỉ đối phương kia không đến sợi và hiểu điệu dáng người, hỏi, nếu là phụ thân ngươi, không thừa dịp hiện tại mặc bộ y phục. Ô Lân Lỉ sửng sốt một cái chớp mắt, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ ở loại tình huống này nói ra những lời này, phốc cười ra tiếng, khoát tay áo, phốc hắn sẽ không để ý. Không thèm để ý. Hứa Nguyên híp híp mắt. Ô Lân Lỉ dùng kia thon dài ngón trỏ vòng quanh nhu thuận sợi tóc màu vàng nóng, nghiêng đôi mắt liếc qua mặt đất, ừm nói như thế nào đây, mẫu thân của ta nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói hẳn là cũng có thể xem như tỷ tỷ của ta. Hứa Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, lọc thanh quan hệ về sau, vuốt vuốt mi tâm, các ngươi xỉn thật là không có lòng xấu hổ. Còn có, ngươi có thể ngày thường xinh đẹp như vậy, rất không dễ dàng. Ô Lân Lỉ trong mắt hơi có vẻ nghi hoặc, không thể nghe hiểu câu nói sau cùng, có ý tứ gì? Hứa Nguyên lắc đầu, không nói gì thêm ý tứ, đưa tay đem mặt dây chuyển từ trong ngực lấy ra, tiện tay quăng ra, liền xoay người hướng phía nhà giam cửa ra vào đi đến. Ô Lân Lỉ là cái thông minh mà nguy hiểm nữ nhân, tại tin tức không rõ tình huống dưới, nàng rất có thể lấy cùng loại lúc trước hắn đánh nát côn nô kính phương thức lợi dụng giới không thạch mặt dây chuyển đào tẩu. Bất quá bây giờ loại khả năng này đã biến mất. Mặc dù tuyên khắc trên giới không thạch trận văn khả năng cùng đại viêm khác biệt, nhưng truyền tống trận vận chuyển tới loại trình độ này đã không có khả năng hủy bỏ. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên nâng lên bước chân lại là đột nhiên chỉ trệ. Ngươi thế nào? Cười mỉm thanh âm từ sau lưng truyền đến, Ô Lân Lỉ trần trụi non đủ dẫm tại mặt đất không có bất kỳ cái gì âm thanh, hiện tại còn không đi, là muốn tận mắt thiết kiến một chút ta Xỉn đế quốc hoàng đế. Bước chân treo giữa không trung không cách nào động đậy mảy may, Hứa Nguyên cảm thụ được người sau lưng tới gần, cảm thụ được nàng động tác khinh nhu đưa bàn tay khoác lên hắn đầu vai, buông xuống trong đôi mắt cũng không bối rối, ngược lại thêm ra một vòng thoải mái. Món kia tên là công chính thiên bình mà kê gì vật quả nhiên cũng không chỉ có phát hiện nói dối đơn giản như vậy. Ô Lân Lỉ từ phía sau lưng vòng lấy Hứa Nguyên cái cổ, nhón chân lên tại hắn bên thai khẽ nói, vì có thể sống trở về, ta cần càng nhiều bảo hộ, cho nên còn xin ngươi lời còn chưa dứt. Hứa Nguyên thân hình bỗng nhiên biến mất tại Ô Lân Lỉ trước mắt, nhưng loại này biến mất thậm chí chưa thể tiếp tục một tấm, liền lại lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ. Liên phản phất vừa rồi biến mất là người khác ảo giác. Lại xuất hiện, Hứa Nguyên không có quay người, không nói gì, tiện tay đem Ô Lân Lỉ tay kéo mở, liền tiếp theo hướng phía cửa ra vào đi đến. Đát 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 nghe tiếng bước chân đi xa, Ô Lân Lỉ xinh đẹp nhưng đứng thẳng, thần sắc cũng không cố ý bên ngoài, chỉ có vài tia tiếc bối. Liên như là đại viêm cấm ma chi pháp đối nàng vô hiệu, công chính thiên bình cũng quả nhiên không cách nào khống chế những này viêm nhân thể nội nguyên khí vận chuyển. Chỉ là Hứa Nguyên dây lát kia rời chi pháp có chút cổ quái. Dựa theo lẽ thường tới nói, cho dù dùng không gian ma hoàn truyền tống rời đi, công chính thiên bình tác dụng nên cũng là sẽ không bị cắt đứt. Không phải không gian ma hoàn, vậy cái này là cái gì? Ông suy nghĩ bị một trận mãnh liệt vù vù đánh gãy, cuồng bạo kình phong từ sau lưng lướt lên, bị ném tại mặt đất giới không thạch mặt dây chuyển đông nhiên lăng không mà lên. Lấy mặt dây chuyển làm trung tâm, hình vòng xoáy gợn sóng dần dần tại trong nhà giam ngưng kết, màu đen, màu trắng, màu tím lóa mắt quang đoàn hỗn làm một đoàn, cuối cùng ngưng tụ một đạo giống như lỗ đen lóa mắt vòng tròn. Ô Lân Lỉ thấy thế chậm rãi quay người tử, chán rủ xuống, nửa quỳ tại vòng tròn trước mặt. Tiên lặng không biết qua bao lâu, một cái như sắt như bảy bạch dày tĩnh mịch bước ra vòng tròn, tùy theo mà đến sự tình một đạo bao phủ tại tím đen pháp bảo bên trong bóng người. Theo bóng người đến, nhà giam bên trong hết thảy ô uế phảng phất trong nháy mắt bị trống rỗng, thánh khiết quang huy phiêu tán trong đó mỗi một nơi hẻo lánh. Khuôn mặt tẩn tàng cùng mũ trùm phía dưới, từng kia từng sợi tóc vàng từ đó phiêu tán mà ra, bóng ánh đến phảng phất có thần quang bám vào trên đó. Theo bóng người đi lại, phảng phất tinh thần vần quanh, vô số dày đặc đường vân tại hắn quanh thân như ẩn như hiện. Hắn nhìn xem mắt quỳ gối trước mặt hoàng nữ, thanh âm thanh tịnh bình tĩnh, đây là ngươi lần thứ nhất thất bại, Ô Lân Lỉ. Ô Lân Lỉ quỳ gối mặt đất, không có ngẩng đầu, nói khẽ, nơi đây là đại viêm hoàng triều tể tướng phủ nhà giam, chúng ta cần mau rời khỏi, hoàng đế. Yên lặng một cái chớp mắt, hoàng đế cũng không có cho nàng khẳng định trả lời, mà là nhẹ giọng nói ra, ta biết ngươi vì sao thất bại. Hơi nhíu mày, Ô Lân Lỉ vô ý thức ngước mắt nhìn về phía trước mặt phụ thân. Sau đó, Ô Lân Lỉ tại phụ thân sau lưng, tại nhà giam xó xỉnh bên trong thấy được một cái nam nhân. Chỗ kia nơi hẻo lánh phảng phất là quang huy không cách nào xuyên vào hắc ám cấm địa, mà nam nhân phảng phất vẫn đứng ở nơi đó. Lờ mờ có thể thấy được lấy một kiện trắng hơn tuyết áo trắng, nửa người trên dấu ở trong bóng tối, chỉ có cặp kia bình tĩnh đôi mắt trong bóng đêm hiện ra thanh lãnh ánh sáng mang. Hắn đang nhìn bọn hắn. A không, hắn chỉ ở nhìn hắn. Chương 505, cậu đã tới. Ánh lửa chập chờn, đem nam tử bên cạnh thân đây đà hiểu điệu ảnh tử kéo đến rất dài, hắn dừng chân lại, ngoái nhìn xem nàng, trong mắt mang theo ngạc nhiên, hắn ngươi tới vào lúc nào? eo nhỏ nhắn nhẹ lay động, Lâu Cơ dậm chân mà cất bước rất có nữ tử vật vị, lời nói lộ ra rất là tùy ý, cụ thể lúc nào ta cũng không rõ ràng, dù sao phát hiện thời điểm, hắn liền đã ở nơi đó. Đứng tại chỗ dừng hai hơi, Hứa Nguyên bước nhanh đuổi kịp Lâu Cơ, hơi có vẻ lúng túng cười khẽ hai tiếng, sớm tới liền không thể sớm kít sẽ ta một tiếng a, việc này cũng không phải không thể nói. Lâu Cơ bất đắc dĩ liếc mắt, bị ý giật giảo, ngươi cũng không phải không biết, nếu như không nguyện ý, ngươi cái này cậu coi như cha ngươi đều không sai khiến được, ta người ngoài này nào có biết hành tung của hắn. Nói, Lâu Cơ nghiêng mặt qua gò má, thon dài lông mi rủ xuống, con ngươi híp lại, khóe môi mang theo từng tia ác ma ý cười, nhìn ngươi lúc ấy biểu tình kia, ta còn tưởng rằng ngươi đối cái kia tóc vàng nha đầu không có chút nào động tâm, hiện tại làm sao đông nhiên nghĩ mà sợ đi lên. Hứa Nguyên hơi bước nhanh hơn, không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nhẹ giọng hỏi, tỷ, chúng ta đi chậm như vậy thật không có vấn đề à? Hai người hành tẩu tốc độ cũng không tính chậm, bất quá non nửa khắp đồng hồ công phu đại khái cũng đã tại hành lang bên trong đi ra ngoài vài dặm, nhưng thánh nhân chiến đấu dư ba lớn bao nhiêu, Hứa Nguyên là gặp qua. Mặc kệ là ở kiếp trước Thương Nguyên bên trong, vẫn là ở đây sinh trong hiện thực hắn đều gặp. Mới vào thánh nhân chi cảnh Man Vương phi nhanh uy thế liền đã có thể sưng ngập trời, mặc dù chưa thấy qua vậy mẹ cậu nghiêm túc dáng vẻ, nhưng từ Thương Nguyên bên trong cùng kia lão cha phát sinh cuối cùng một chiến liền có thể gặp đốn. Trận chiến kia, trực tiếp đem trọn tòa Đế An thành đánh thành phế tích. Tại Thương Nguyên bên trong, Đế An thành cũng không lớn, chỉ có mấy chương địa đồ. Nhưng trong hiện thực, Đế An thành là một tòa cự thành, kéo dài rộng, từ trên cao quan sát vẫn như cũ không thể nhìn thấy phần cuối. Mà từ Lâu Cơ ngẫu nhiên trong ngôn ngữ để lộ ra tin tức đến xem, vị tiêu cậu thực lực tựa hồ càng tại kia lão cha phía trên. Dù sao làm cả đời đều hướng phía lý tưởng tiến lên thời điểm, kiểu gì cũng sẽ là cần từ bỏ một vài thứ. Lâu Cơ động lòng người mỹ nhân hai con người cong thành hai đạo nguyệt nhà, ngươi sợ hãi chiến đấu lan đến gần ngươi. Hứa Nguyên rất thành thật nhẹ gật đầu, thánh nhân dư ba, ta có thể chịu không nổi. Trường Thiên, ngươi quên rồi sao? Lâu Cơ nâng lên tuyết trắng tay trắng, vuốt vuốt Hứa Nguyên tóc dài, khiếp con người, thanh âm rất nhẹ, ngươi bây giờ thế nhưng là tại trong tướng phủ, mà lại hôm nay thế nhưng là đại yến cuối cùng một ngày. Trầm mặc một cái chớp mắt, Hứa Nguyên yên lặng cười nhẹ một tiếng. Thương Nguyên kịch bản bên trong, tướng phủ rất nhiều cao tầng đều là chết ở bên ngoài, chết bởi cùng kịch bản nhân vật chính một V1 solo bên trên, nếu là đỉnh cấp buộc đều hội tụ trong tướng quốc phủ, liền xem như thánh nhân kỳ người chơi không ra học cũng chỉ có thể bị quần đầu chí tử. Cũng đúng, ngược lại là ta đa tâm. Nỗi lòng lo lắng một lần nữa thả lại, Hứa Nguyên tâm tư bắt đầu linh hoạt, nhẹ giọng hỏi, "Thì, ngươi cảm thấy bị truyền tống tới người thật sẽ là Xỉn Hoàng đế a?" Lâu Cơ không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi cảm thấy nha đầu kia đang gặp ngươi?" Hứa Nguyên nhún vai, không có trả lời, nhưng thần sắc trên mặt dĩ nhiên đã nói rõ hắn không tin. Từ Ố Lân Ly miệng bên trong đụng tới lời nói, Hứa Nguyên hắn một chữ đều sẽ không tin. Ố Lân Ly làm sứ thần đi sứ đại viêm, Xỉn Hoàng đế tất nhiên cảm kích, dưới loại tình huống này còn hưởng ứng truyền tống, một mình đi vào không biết bảng đại đế quốc nội địa, đây là đến lớn bao nhiêu quyết đoán, hoặc là nói đến lớn bao nhiêu tự tin mới có thể làm ra sự tình. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể là thật. Lâu Cơ khép cười một tiếng, khoan thai cười nói, coi như không phải Xỉn Hoàng đế bản thân, cũng tối thiểu sẽ là một tên thánh nhân. Hứa Nguyên liếc qua phía sau đen nhánh đường hành lang, thấp giọng hỏi, vì cái gì ngươi sẽ như vậy nghĩ? Đương nhiên là trực giác của nữ nhân. Lâu Cơ ý cười yên nhiên, ta cảm thấy cái kia tóc vàng nha đầu dám làm như thế, tất nhiên là có tự tin truyền tống trận bên kia sẽ hưởng ứng nàng. Hứa Nguyên khép cười một tiếng, lắc đầu, tỷ, ngươi thế nhưng là khâm phục báo công tác, tin tưởng trực giác cũng không phải một cái thói quen tốt, mà lại dùng một tên thánh nhân tính mạng mạo hiểm tới cứu một tên nguyên sơ hoàng nữ. Xin đế quốc hơn phân nửa là điên rồi. Lâu Cơ lườm Hứa Nguyên một chút, trong mắt mang theo một tia chế nhạo, Trường Tiên, Hoa Hồng cũng là nguyên sơ, Khương Hà cùng Hứa Âm Giao thậm chí chỉ là ngưng hồn, ngươi cảm thấy tầm quan trọng của các nàng lại so với một vị thánh nhân thấp. Tu vi quả thật có thể quyết định rất nhiều thứ, nhưng lại không thể quyết định hết thảy. Cái kia tóc vàng nha đầu trên thân có chừng lấy một chút đối với Xỉn Đế quốc không giống bình thường đồ vật tồn tại đi. Lâu Cơ chậm vừa nói, ngước mắt nhìn thoáng qua chật trội hành lang phía trên. Tầm mắt của nàng phảng phất xuyên qua bao phủ toàn bộ lòng đất khổng lồ chất pháp, xuyên qua kia nặng nề tầng đất, thấy được tướng phủ bên trong kia chính ăn uống linh đình phồn thịnh buổi tiệc. Nhìn chăm chăm trên không nhìn mấy tức, Lâu Cơ thu tầm mắt lại ánh mắt, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước, mà lại người ta không đến, lần này mưu đồ chẳng phải thất bại rồi sao? Phụ thân ngươi còn chờ lấy mượn nhờ ngươi sáng tạo ra cơ hội lần này diệt trừ một nhóm lá mặt lá trái người. Hứa Nguyên chậm rãi đuổi theo, cười nói, nếu là thật sự tới, phụ thân liền không có cái khác dự định. Đương nhiên là có. Lâu Cơ ngọc thủ nhẹ nhàng lắc lắc, nếu là thật sự tới, mẹ ngươi cậu hẳn là sẽ thay phụ thân ngươi cho tên kia đến từ Xỉn Thánh Nhân mang một ít lời. Dù sao, lấy cục diện bây giờ, nếu là cùng Xỉn Đế quốc cao tầng đặt thành giao dịch, liền giới không thạch một điểm, thu hoạch lợi ích nhưng so sánh chém giết một tên thánh nhân lớn hơn quá nhiều. Âm u nhỏ hẹp nhà giam, hai vị phảng phất rơi xuống phàm trần nam tử. Làm ánh mắt trên không trung va nhau một khắc này, giữa thiên địa không khí đều phảng phất phân biệt rõ ràng. Tại một mảnh yên lặng không gian bên trong, nửa quỳ trên mặt đất Ổ Lần Lì không tự chủ mấp máy khóe môi. Hoàng đế cùng kia áo trắng nam nhân vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, nàng liền cảm giác được hô hấp của mình ẩn ẩn có chút không khoái. Cái này khiến nàng rất không thoải mái. So với ngưỡng mộ, nàng càng ưa thích quan sát. Nhưng giờ khắc này, nàng lại bởi vì hai người quanh thân tản mát khí tức quá mức bỏng mắt mà không thể không cúi thấp đầu. Đắt một tiếng khinh nu bước chân vang lên tại y mắng trống vắng nhà giam, ẩn tàng tại nơi hẻo lánh bóng ma nam nhân bước về phía trước một bước. Nhưng tiến lên trước một bước, thân hình của hắn vẫn như cũ bao phủ tại trong bóng tối. Hoàng đế quanh thân tản mát thánh khiết vô hạ quang huy dường như bị ăn mòn, theo nam nhân đi lại, hắc ám tại nhà giam bên trong lại lần nữa lan tràn. Không, không đúng. Nhà giam chỉ là khôi phục nó nguyên bản bộ dáng, âm u, mục nát mà ẩm ướt lúc đầu bộ dáng. Nam nhân mỗi một bước thanh âm đều rất nhẹ, lại phảng phất giẫm tại trái tim của người ta. Hoàng đế nhìn xem kia cầm kiếm nam nhân, tại đối phương lại lần nữa dậm chân một cái trước mắt, tím đen pháp bào hạ tản mát ra sáng long lanh, tóc vàng không gió mà bay, dường như thăm hỏi, lại như là khiêu khích. Phượng Cửu Hiên dừng chân lại. Dưới chân của hắn âm u bị thánh khiết xua tan, quang mang chiếu ở trên người hắn áo trắng, trắng hơn tuyết ba phần. So với chỗ này âm u lao tù, hai đạo nhân ảnh càng hẳn là tại nơi nào đó danh sơn chi đỉnh, hay là lao nhanh biển lạc hà xuyên phía trên gặp nhau, nương theo lấy tại mưa gió hoặc là tuyết bay. Hình ảnh kia hẳn là sẽ rất đẹp, nhưng cũng tiếc cái này trong nhà giam có chỉ có yên lặng vị nhưng không khí. Phượng Cửu Hiên chậm rãi đem kiếm từ trong vỏ rút ra. Một tiếng kiếm ngân vang đâm rách tiếng lặng, dường như chặt đứt quang mang, đem nhà giam bên trong quang mang cùng âm u một phân thành hai. Đặc chất trong nhà giam bích nhỏ bé chấn động, sau đó chấn động biến thành rạn nứt, như là mạng nện đồng dạng vết rách bò đầy nhà giam sau bích. Không nói lời nào, Phượng Cửu Hiên chỉ là yên tĩnh rút ra kiếm. Mà hoàng đế cũng an tĩnh nhìn xem nam nhân rút kiếm. Lạnh đấu xương gió đang bịt kín trong phòng nhấc lên trận trận sóng cả, Ô Lẫn Lỷ sắc mặt hơi trắng bệnh, từng kia từng sợi vết máu tại Ô Lẫn Lỷ kia tinh tế tỉ mỉ trên da thịt hiện hiện, nhưng lại thoáng qua tại bốn phía quang huy chiếu rọi xuống khép lại. Kiếm chưa ra, kiếm đã tới. Chương 506, đề nghị chương 506, đề nghị kiếm ngân vang xé rách nhà giam trận pháp, hướng phía hành lang hai bên nhanh chóng quét sạch mà đi. Thiến Uyên kiếm dài 3 thước 3, tại kiếm ra một nửa thời điểm, bao phủ tại tím đen pháp bảo hạ nam tử bỗng nhiên động, hoặc là nói hắn khí tức bỗng nhiên thay đổi. Dây đặc pháp bảo theo kịch liệt kình phong không ngừng phát động, bà mũ phía dưới, lờ mờ có thể thấy được một đôi như biển sâu trong suốt đôi mắt sáng lên. Chỉ một thoáng, hắn quanh thân kia giống như sao trời quang huy bỗng nhiên chỉ trệ, mơ hồ có thể nghe núi thở lôi rít đảo. Phượng Cửu Hiên buông xuống tầm mắt, bình tĩnh như đầm sâu. Tại mắt thường không thể xem không gian bên trong, có thể thấy được vô số vòng tròn trạng chú pháp đường vân hiện hiện, từ trong đó bắn ra trắng đoán xiềng xích đã đem hắn rút kiếm cổ tay một mực phong tỏa. Tầng tầng điệt điệt, giống như bệnh mạng nhện quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Phượng Cửu Hiên rút kiếm tay vẫn như cũ rất ổn, nhưng kiếm ra khỏi vỏ tốc độ lại dần dần trở nên chậm. Mỗi rút ra một ly, liền có mười mấy dễ trắng đoàn óng ánh năng lượng xiềng xích vỡ nát thành tinh quang tiêu tán. Tại hết thể trở nên yên nắng thời điểm, Thiến Uyên ra khỏi vỏ thân kiếm bị như ngừng lại 2 thước 4. Lần này chưa phân thắng bại thăm dò. Ô Lân Lỷ cảm thụ được trong nhà giam khí tức dần dần bình ổn, trong lòng nghĩ như vậy đến. Cái này có chút vượt quá dự liệu của nàng. Tên này Viêm Nhân cường đại là hắn chưa từng nghĩ tới. Theo niên kỷ không ngừng tăng lớn, theo ma vòng không ngừng ngưng tụ, nàng rất rõ ràng cảm nhận được vị kia ngồi tại vương tọa phía trên phụ thân tại các loại trên ý nghĩa đều đã không thể được xưng là người. Mà hắn vậy mà có thể tại nàng vị này phụ thân thủ hạ không rơi vào thế hạ phong. Suy nghĩ đến tận đây, Ô Lân Lỷ rủ xuống con người vô ý thức tự tiêu, nhìn phía kia đã bị tỏa liên trói buộc nam nhân. Nhà giam chật chội nhỏ hẹp, nhưng nàng trong tầm mắt vẫn tồn tại như cũ lấy rất nhiều chuyện vật. Giới không thạch chế tạo kia màu tím đen hình cái vòng kẽ nước, vô số trắng loãng xiềng xích bị kình phong nhấc lên hoàng đế pháp bảo, thánh khiết như trên thần hàng lâm phụ thân. Nhưng ở giờ khắc này, Ô Lân Lỷ trong mắt chỉ còn lại một thanh kiếm. Mặc kệ là người, vẫn là vật, là một sự vật đẹp đến mức tận cùng, người tâm thần đô sẽ không bị khống chế hắn hấp dẫn. Đây là một thanh hoàn mỹ kiếm, ra khỏi vỏ một nửa, thon dài thân kiếm hiện ra mỹ lệ thanh mang, hoàn mỹ đến phảng phất không giống nhân gian chi vật. Tâm thần rung động, Ô Lân Lỷ thân thể không bị khống chế rất nhỏ run rẩy lên. Phần này rung động, hắn chỉ ở trước mắt vị này phụ thân trên thân trải nghiệm qua. Mà bây giờ, cái thứ hai xuất hiện. Nhưng Ô Lân Lỷ y nguyên không kịp kinh diễm tán thưởng, cơ hồ là tại Ô Lân Lỷ trông thấy Thiến Uyên tiếp theo một cái chớp mắt, tử vong liền một mực bắt lấy nàng trái tim. Trong nhà giam hết thảy bắt đầu phai màu quyết tán. Lấy chuôi kiếm này làm trung tâm, vạn vật thất sắc, duy thừa kiếm mang. Áo trắng Viêm Nhân rút kiếm động tác bị Sỉn Hoàng đế ngừng lại, nhưng hắn kiếm thế nhưng không có ngừng. Bị ma vòng bao phủ xanh làm con ngươi không ngừng co vào, Ô Lân Lỷ thăm dò muốn nhìn rõ áo trắng Viêm Nhân cái này nhất kiếm. Huyết lệ vô ý thức ở giữa từ khỏe mắt của nàng dọc theo gương mặt trượt xuống nhắm mắt. Bình thản mà thanh âm quen thuộc vang lên tại Ô Lân Lỷ trái tim. Ngày xưa cái này làm cho người kiêng kỵ sợ hãi thanh âm, tại lúc này lại cho nàng không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Không thể nhìn. Giật mình hoàn hồn, Ô Lân Lỷ lập tức nhắm lại con người. Quanh mình hết thể đều trong nháy mắt lâm vào hắc ám, sau đó, hết thể đều lâm vào yên lặng. 1 giây. 5 giây. 10 giây. Trống vắng im ắng hắc ám để Ô Lân Lỷ không biết chung quanh xảy ra chuyện gì, nhưng trái tim nhảy lên để nàng ý thức được chính mình vẫn như cũ còn sống. Trong trầm mặc, Ô Lân Lỷ dần dần mở mắt. Hết thảy chung quanh tại trong im lặng cũng thay đổi, liền như là cắt đậu hũ. Nhà giam không còn, nguyên bản cứng rắn chân nhắn vách trong giờ phút này đã bị lít nha lít nhít vết kiếm nơi bao bọc, mà làm người khác chú ý nhất vẫn là kia đạo kiếm ấn. Đây là một đầu sâu không thấy đáy vết kiếm, từ bạch áo Viêm Nhân dưới chân kéo dài mà ra, thẳng tắp hướng về phía trước, không ngừng quyết tán, thẳng đến tại lòng đất này hình thành một đầu kiếm yên. Tâm thần đỉnh trệ một cái chớp mắt, Ô Lân Lỷ khôi phục trấn định, bởi vì cái kia đạo thân mang hoàng đế pháp bảo bóng lưng vẫn như cũ đứng ở trước mặt của nàng. Đầu kia uy thế kinh khủng kiếm viên lệnh một ly từ hắn bên chân trải qua. Cái này nhất kiếm bị hoàng đế ngăn. Không đúng, không phải ngăn. Áo trắng Viêm Nhân cái này nhất kiếm mục tiêu từ vừa mới bắt đầu liền không phải hoàng đế cùng nàng, mà là viên kia lơ lửng ở giữa không trung không gian mặt dây chuyền. Tại giới không thạch bị cắt mở về sau, đầu kia màu tím đen hình cái vòng kẽ nước đã bắt đầu biến hình, kéo dài mười mấy hơi thở, cuối cùng vỡ nát thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong hư không. Cái này nhất kiếm là cảnh cáo, cũng là uy hiếp. Làm xong đây hết thảy, Phượng Cửu Hiên ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem bao phủ tại tím đen pháp bảo hạ dị vực nam nhân, ngươi là Sỉn Hoàng đế. Hắn nói là đại viêm ngữ, nhưng lại phảng phất có thể thẳng tới tâm linh. Thánh Nguyên, Xin hoàng đế liếc qua dưới chân đầu kia kiếm nguyên, dường như đang suy tư cái gì. Vâng. Thanh âm của hắn đồng dạng thẳng tới tâm linh. Vụt. Vệ kiếm vào vỏ, một trận kình phong nhấc lên hai người vào áo. Vô biên trong yên lặng, Phượng Cửu Hiên thanh âm rất nhẹ, có người muốn cho ta mang cho người câu nói. Xin hoàng đế ánh mắt một lần nữa rơi vào áo trắng biêm nhân trên thân, các ngươi hoàng triều chi chủ. Phượng Cửu Hiên liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới Xin hoàng đế vấn đề, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp tiếp tục nói ra, hắn để cho ta hỏi ngươi, có bằng lòng hay không cùng chúng ta hợp tác. Xin hoàng đế không nói gì. Một cái chớp mắt trầm mặc, Ô Lân Ly lập tức ý thức được, áo trắng biêm nhân cái này không nhìn ngạ mạn, để nàng vị này phụ thân có chút tức giận. Phượng Cửu Hiên cũng không có gấp, lặng lặng chờ đợi đối phương đáp lời. Trầm mặc lan tràn, pháp bảo hạ ánh mắt dừng lại trên người Phượng Cửu Hiên, dường như tại ước định trước mắt viêm nhân thực lực, lại như là châm chước trong miệng hắn đề nghị. Ý mắng trầm mặc đại khái kéo dài mười mấy hơi thở, Xin hoàng đế kia trầm tĩnh như núi đào thanh âm mới lại lần nữa vang lên, một chữ, nói. Phượng Cửu Hiên ánh mắt thượng tiêu, quét đối phương một chút, chúng ta cần giới không thành. Xin hoàng đế đón tầm mắt của đối phương, nhàn nhạt phun ra ba chữ, nói chi tiết. Phượng Cửu Hiên hẹp dài con ngươi có chút nheo lại, vỏ nhọn điểm một cái một bên Ô Lân Ly, người kia nói, giữ nàng lại, hắn tự mình cùng ngươi đàm. Đối mặt một cái chớp mắt, Xin hoàng đế lên tiếng nói, nàng đi trước, ta lưu lại, cùng người kia đàm. Nghe nói lời ấy, Phượng Cửu Hiên mặt không thay đổi thần sắc một chút xíu biến hóa, bình thản ánh mắt bên trong mang tới một vòng kích động, đây là thông chi, cũng không phải là thương nghị. Xin hoàng đế, ngươi có ba hơi suy nghĩ thời gian. Phượng Cửu Hiên cầm bảo kiếm, lạnh nhạt nhìn chằm chằm kia pháp bảo hạ mỹ lệ lam đồng. Trong im lặng, ba phủ tím đen pháp bảo hạ nam nhân tựa hồ khẽ thở dài một hơi. Nhìn thấy một màn, Ô Lân Ly trong nháy mắt ý thức được, đàm phán tan vỡ. Vị này phụ thân muốn cùng cái này áo trắng viêm nhân làm thật. Hắn cũng không phải là một tên nhân ái quân chủ. Hắn tính tình thật không tốt. Từ hắn đăng cơ đến nay, tử vong kinh khủng một mực bao phủ Xỉn cung đỉnh phía trên. Hắn cường đại làm cho người kính sợ, hắn thủ đoạn làm cho người run rẩy, hắn tính tình làm cho người không dám cùng hắn nhìn thẳng. Tới đây bất quá mấy phút, mặc kệ là áo trắng viêm nhân ngạ mạn, vẫn là đối phương mở ra kia không có chút nào thành ý đàm phán điều kiện đều đã đem vị này phụ thân chọc giận. Nhấp nhẹ môi đỏ, Ô Lân Lỵ không biết quyết định này là bởi vì hắn hỉ nộ vô thường tính tình định ra, vẫn là hắn đối với mình tự tin, nhưng lại biết mình không ngăn cản được đối phương. Vờn quanh ở trái tim bốn phía hơn 10 mai ma vòng bắt đầu xoay tròn cấp tốc, nhưng nàng chuẩn bị, tại hai người này trong mắt thủy chung vẫn là quá chậm. Tức thời ở giữa, toàn bộ địa lao cùng phong gào thét, chói mắt thánh khiết chi quang như là một vòng húc nhật bộc phát, vô số huyền ảo đường vân trong không khí hòa lẫn. Xin hoàng đế động, nhưng Phượng Cửu Hiên càng nhanh. Trắng hơn tuyết ba phần áo trắng bạch phá hư không, phản phất tuấn di đi tới Xin hoàng đế phụ cận. Nếu như nói mới nhất kiếm chính là xúc thế, như vậy cái này nhất kiếm liền nhanh đến mức cực hạn. Bởi vì kia bị chém ra kiếm nguyên, quanh mình đã không còn chật chội. Phượng Cửu Hiên đi sau mà tới trước, nếu như kinh hồng du long trong không khí xẹt qua một dát hàn mang, trong nháy mắt chống đỡ phút cuối cùng Xỉn hoàng đế kia bay múa pháp bảo trước đó. Tầng tầng điệt điệt hộ thân màn ánh sáng trong nháy mắt hiện hiện, nhưng mũi kiếm bố trí, vạn vật thất sắc. Tại Phượng Cửu Hiên trong ánh mắt, thiên nguyên như là cắt chém đầu hũ vạch phá những này nặng nề màn ánh sáng, trực tiếp đâm vào Xỉn hoàng đế lồng ngực, trên đó cường đại kình lực mang theo hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, dọc theo chém ra kiếm nguyên mau chóng đuổi theo. Bên hai ô ô tiếng gió không ngừng lướt qua, đỏ bừng máu tươi một đường vẩy ra, như là bị ngạn hoa trên không trung mỹ lệ nở rộ. Phượng Cửu Hiên nhìn xem trong nháy mắt bị trọng thương Xỉn hoàng đế, ánh mắt bên trong cũng không nửa phần gợn sóng. Trên tay kiếm cảm giác cùng hắn trong mắt hình tượng xuất hiện xung đột. Mặc kệ ánh mắt chiếu tới, vẫn là khí cơ cảm ứng Xỉn hoàng đế đều bị hắn đâm trúng, nhưng trên tay kiếm cảm giác lại phản hồi lấy hoàn toàn khác biệt tin tức. Đây không phải lưới kiếm nhập thể xúc cảm. Nói cách khác, trước mắt hình tượng chính là đối phương sáng tạo ra hư ảo. Quanh thân thánh nguyên khí cơ phun trào, một trận chấn động về sau, Phượng Cửu Hiên trước mắt hình tượng trong nháy mắt chính là biến đổi. Bọn hắn vẫn tại dọc theo kiếm viên phi nhanh, chỉ là mũi kiếm của hắn cũng không đâm vào Xỉn hoàng đế lồng ngực, mà là bị đối phương ngưng kết ra một cái trắng nón sạch sẽ quang thủ bắt lấy không được tiến thêm. Xỉn hoàng đế tay áo giờ phút này đã nâng lên, một chi bàn tay chính trệ với hắn não bên cạnh, trên đó tản ra có thể khiến người ta sinh ra hào giác ba động. Không kịp suy nghĩ nhiều, một cỗ tử vong khí cơ đã lặng yên xuất hiện trong lòng. Ngắn ngủi nhập huyễn, đã cho Xỉn hoàng đế bày ra đầy trời sát trận cơ hội, bốn phía không gian đã bò đầy rườm rà chú pháp đường vân. Nhất tâm tam dụng, là tứ dụng. Ánh mắt hơi rời xuống, Phượng Cửu Hiên liền nhìn thấy Xỉn hoàng đế điểm hướng Ô Lân Ly ngón tay. Đối phương vậy mà tại hắn dưới kiếm, còn dư dụ đi bảo vệ mình nữ nhi không đúng, không chỉ là bảo vệ. Ý hồn nhận thấy, tại mới trong chốc lát, nửa quỳ tại mặt đất cô gái tóc vàng quanh thân đã bị một tầng nhỏ bé mà dày đặc đường vân bao khỏa. Tại hắn cảm ứng được một cái chớp mắt, đường vân ý nguyên thành hình, không gian bắt đầu chấn động. Phượng Cửu Hiên ý thức được đối phương đang làm cái gì. Cái này Xỉn hoàng đế, muốn dùng kia cái gọi là không gian ma hoàn đem Ô Lân Ly truyền tống đi. Phượng Cửu Hiên không có chút nào gợn sóng nỗi lòng đỗng nhiên dâng lên một vòng muốn cười cảm xúc, cũng có thể là hưng phấn. Cảm thụ được xung quanh như sóng cả mãnh liệt tử vong khí tức, Phượng Cửu Hiên cầm trong tay Thiên Nguyên, nhìn chằm chằm Xỉn hoàng đế, thanh âm sâu thai, tại ngươi đến trước đó, ta nghe ngươi nữ nhi nói, ngươi là Xỉn người mạnh nhất. Xỉn hoàng đế không có trả lời, sáng long lanh kinh doanh tóc vàng theo gió phiêu tán, pháp bào hạ đạm mạc ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết. Phượng Cửu Hiên thì là cười. Hắn cảm thấy thế giới này trở nên có chút kỳ quái. Hắn Phượng Cửu Hiên, thế mà cũng có bị khinh thường một ngày. Tuyết dần dần lớn. Theo cửa hông mở ra, một chiếc xe ngựa lặng yên lái ra khỏi hoàng thành, lái về phía đêm đen như mực. Đường phố yên tĩnh, võ đạp thanh thúy, đế an nhà nhà đốt đèn đã dập tắt hơn phân nửa, chỉ có treo trên cao đèn đỏ tại băng lãnh tuyết dạ tản ra trận trận vân quang. Tại gió tuyết trung không chi hành chạy bao lâu, xe ngựa cuối cùng dừng sát ở dưới hoàng thành một phủ vọng tộc trước đó, phía trên bảng hiệu tuyên khắc ba chữ to tại trong đêm tối vẫn như cũ Diệp Diệp Sinh Huy. Xuyên thấu qua song cửa sổ, Lý Quân Khánh nhìn xem bảng hiệu bên trên tướng quốc phủ ba chữ to, nhìn lướt qua bốn phía tĩnh mịch đường tắt, khóe môi không tự chủ khơi gợi lên một vòng đường cong, "Hoàng huynh, tối nay hẳn là có rất nhiều người đang nhìn nơi này." Thái tử ngồi ngay ngắn đối diện, thanh âm ôn nhuận, "Việc này, cô tự nhìn biết." Lý Quân Khánh rách ra nhếch miệng, mang theo một tia chế nhạo, "Ngài biết còn tới à, điều này đại biểu Đông Tây Hoàng huynh ngươi nghĩ thông suốt à?" Trầm mặc một cái chớp mắt, Lý Ngọc Thành mỉm cười, "Quân Khánh, vi huynh chỉ là muốn hướng phụ hoàng chứng minh một ít chuyện thôi." Nói xong, thái tử liền không muốn nhiều lời, đứng dậy chuẩn bị xuống xe, có thể vừa có động tác hắn cũng cảm giác chính mình áo bào bị lôi kéo. Trầm rãi ngoái nhìn, toa xe yên tĩnh một cái chớp mắt, Lý Quân Khánh thở phào một ngụm trọc khí, bất cần đời khuôn mặt khó được xuất hiện một vòng ngưng trọng, hắn nhìn thẳng trước mắt huynh trưởng đôi mắt, thấp giọng hỏi, "Ca, tối nay phụ hoàng để cho ta đến tìm tướng phủ đòi hỏi thuyết pháp, ngươi biết vì sao ta chuyên sai người thông tri ngươi à?" Lý Ngọc Thành trầm mặc, "Tối nay đến đây tướng phủ sự tình, nếu không phải Lý Quân Khánh truyền lại tin tức, hắn có thể muốn đợi đến ngày mai tia nắng ban mai thời điểm mới có thể biết được tin tức." Lý Quân Khánh thân thể nghiêng về phía trước, chắp tay trước ngực, chống tại đầu gối, tầm mắt buông xuống nhỏ giọng nói, "Ta nghĩ tại trước khi đi giúp huynh trưởng ngươi làm cụ." Lý Ngọc Thành đôi mắt có chút thượng tiêu, "Cụ?" Lý Quân Khánh mỉm cười, chắp tay trước ngực hai tay hơi nắm chặt, "Mở năm về sau, ta liền muốn đi xứ Đông Doanh, mặc kệ trước kia như thế nào, người ta huynh đệ hai người đời này đại khái đều không có huyết tưởng cơ hội." Lý Ngọc Thành ôn hòa hiền hậu nho nhã đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc, vô ý thức muốn mở miệng quát lớn, nhưng lời đến khỏe miệng lại biến thành một vòng thở dài, phun ra một chữ, "Ừm." Lý Quân Khánh liếc qua ngoài cửa sổ xe kia bao phủ tại đêm tối gió tuyết trung tướng phủ, ngữ khí rất nhẹ, "Phụ hoàng tối nay là bắt ta làm súng bắn tướng phủ, hiện tại tướng phủ đại yến thời gian này mặc dù còn không tính hoàn toàn bệ mặt, nhưng cũng chỉ thừa một tấm giấy cửa sổ. Vi huynh chính là vì chuyện này mà tới." Lý Ngọc Thành, "Không, ngươi không thể vì việc này mà tới." Lý Quân Khánh trả lời. Lý Ngọc Thành nhíu mày. Lý Quân Khánh cười nhẹ lắc đầu, "Tương phản, ngươi muốn ngăn cả ta, phòng ngừa ta tại hôm nay đem phụ hoàng thánh ý truyền ra ngoài." Lý Ngọc Thành chân mày nhíu chặt hơn, "Đây là đánh mặt của phụ hoàng, đánh cho chính là mặt của hắn. Ngươi điên rồi. Chúng ta làm chừng 20 năm huynh đệ, ngươi cảm thấy ta sẽ ở loại chuyện này điên?" Lý Quân Khánh chắp tay trước ngực hai tay nối lòng lại gấp lại lòng, cân nhắc dùng từ, "Chỉ có làm như thế, ngươi mới có cơ hội sống sót." Lý Ngọc Thành luốt luốt mi tâm, "Quân Khánh, phụ hoàng có thể dễ dàng tha thứ thanh âm phản đối, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người khác ngỗ nghịch phá hư kế hoạch của mình." "Hoàng huynh, ngươi sai." Lý Quân Khánh buông hai tay ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm yếu ớt, "Phụ thân có thể khoan lượng, chưa hề đều không phải là thanh âm phản đối, mà là những cái kia người hữu dụng phát ra phản đối thanh âm. Chỉ cần ngươi đối với hắn tác dụng cũng đủ lớn, dù là ngươi đem hắn kế hoạch chép cái ngọn nguồn hắn đều sẽ dễ dàng tha thứ ngươi." Thái tử trầm mặc. Lý Quân Khánh cười cười, tiếp tục hỏi, "Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ ngoại trừ cái này thân tu vi, cùng cái này trưởng tử thân phận bên ngoài, đối phụ thân hữu dụng địa phương còn có cái gì?" Bắc cảnh chiến sự lập tức liền phải kết thúc, Lý Chiếu Uyên đem trở về đế kinh, đến lúc đó, hoàng huynh ngươi cảm thấy ngươi còn có đường sống à?" Dứt lời ý mắng, Lý Quân Khánh đưa tay bắt lấy Lý Ngọc Thành tay, hít sâu một hơi, ngự khí hơi gia tốc, "Ca, nghe ta một lời khuyên, tối nay hoàng huynh ngươi liền có thể đồng thời cho phụ hoàng cùng tướng phụ đồng thời dâng lên một trường nhập đội. Phụ hoàng sẽ dễ dàng tha thứ ngươi cậy vào tướng phụ cùng nhị ca đại biểu tông minh đấu, mà Hứa Công cũng sẽ ủng hộ ngươi cùng nhị ca đại biểu tông minh đấu. Cho nên, một hồi ngăn cả ta, chính là ngươi bây giờ duy nhất đường sống." Toa xe yên tĩnh, tính đến có thể nghe tuyết rơi. Lý Ngọc Thành há to miệng, nhìn trước mắt đệ đệ ánh mắt mang theo một vòng phức tạp, trầm mặc thật lâu, hắn thấp giọng nói, "Quân Khánh, có lẽ ngươi tới làm minh trưởng, cái này đoạt đích chi tranh có lẽ liền lời nói chưa hoàn toàn lối ra liền im bặt mà dừng." Sở tu đạo ẩn để Lý Ngọc Thành đối nguy cơ linh giác cực kỳ mẫn cảm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một cỗ lông tơ đếm ngược tử vong chi khí liền trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Thuận khí cảm giác nhìn lại, Lý Ngọc Thành kinh ngạc lại phát hiện cỗ này tử vong chi khí vậy mà đến từ tướng quốc phủ lòng đất. Tình huống như thế nào? Tướng quốc phủ bên trong bây giờ tại làm cái gì? Trong lòng ngạc nhiên dâng lên, mà xuống một cái chớp mắt, tướng phủ bên trong truyền đến nổ đùng liền đưa cho Lý Ngọc Thành trả lời chắc chắn. Kia là một thanh chiếu sáng đêm tối sâu thiên kiếm mang. Chương 507, Đế An Hoàng Thành chương 507, Đế An Hoàng Thành hỏng. Lão tử kế hoạch lại muốn xảy thai. Đây là Lý Quân Khánh trông thấy cái kia đạo sâu thiên kiếm mang lúc phản ứng đầu tiên. Hắn không biết tướng phủ bên trong chỉnh xuất cái gì yêu thiêu thân, nhưng lại biết phát sinh loại chuyện này, chính mình tối nay mưu đồ hơn phân nửa là không có. Hắn tối nay thay vị này thái tử huynh trưởng làm cục, mặc dù đánh chính là thân tình bài, nhưng vì cái gì cũng không phải cái gì người thân tình nghĩa. Từ khi hắn rời xa mẫu hậu tập cung, không ngừng nhận phụ hoàng tán dương cùng ban thưởng thời điểm bắt đầu, vị này người thân huynh trưởng đã từng bảo vệ cùng cương triều liền đều biến thành cảnh giác. Vị này huynh trưởng kiêng kỵ hắn cùng hắn đồng dạng xuất thân, càng kiêng kỵ phụ hoàng đối với hắn yêu thích. Hắn nhìn ra những này, vì thế bể bại qua, cũng vì này phẫn nộ qua, nhưng cuối cùng những tâm tình này đều hóa thành thoải mái. Là vô tình nhất đế vương nhà, hắn cùng vị huynh trưởng này đã không trở về được hồi nhỏ. Nhưng không thể quay về liền không quay về, mặc dù tiếc nuối, nhưng trên thế giới này thiếu đi ai sinh hoạt đều phải tiếp tục. Vì thế, Lý Quân Khánh học được đeo lên mặt nạ, học xong ngụy trang chính mình, học xong như thế nào tại vị này huynh trưởng trước mặt giấu giốt. Hơn 10 năm trong nháy mắt liền qua, trong lúc này, Lý Quân Khánh đối người hoàng huynh này vị trí động qua tâm nghĩ, cũng biết vị này người thân huynh trưởng đối với hắn động đậy sát tâm. Nhưng những này tranh đấu tại hắn quyết định tiến về Đông Doanh về sau, đều bùi quy trần, đất về với đất. Huynh đệ giữa hai người hạch tâm mâu thuẫn đã không còn tồn tại, cho nên Lý Quân Khánh muốn đền bù cái này hơn 10 năm ở giữa phần này huynh đệ thân tình bên trên cái nước. Tối nay chi cục, so với đối minh trưởng hết lòng quan tâm giúp đỡ, Lý Quân Khánh càng ưa thích Hứa Nguyên trong miệng đầu tư hai chữ. Một khi làm cục thành công, hắn đã đầu tư thái tử, cũng là đầu tư tướng phủ, càng là tại vị kia phụ hoàng trước mặt triển lộ chính mình đối với đại cục năng lực phán đoán. Một đêm thắng 3 lần. Ngày sau mặc kệ là hoàng huynh đăng cơ, vẫn là tướng phủ cầm quyền, có hôm nay tri ân, hắn tại Đông Doanh đảo bên kia thắng ngày đều có thể càng thêm tiêu dao. Nhưng là hắn mưu đồ lại xong nhược thủ bị phá hư. Gió lạnh điêu hưu, bay đầy trời tuyết. Sâu thiên kiếm mang từ thịnh chuyển suy, tráng kiện cổ sáng dần dần bị kéo thành một đầu tinh tế tia kiếm, cuối cùng hóa thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tán ở trong đêm tối. Lý Quân Khánh thu tầm mắt lại, bình phục tâm tình kích động, nhẹ giọng hỏi: Hoàng huynh, cái này cổ sáng là kiếm mang? Lý Ngọc Thành vẫn như cũ nhìn qua song cửa sổ bên ngoài, ngưng trọng phun ra hai chữ. Hắn là phụ hoàng còn là tần vương lúc duy nhất sinh hạ hoàng tử, tuổi tác của hắn so cái khác hoàng đệ, hoàng muội nhóm có đức gây thức dẫn trước, cũng bởi vậy, hắn từng thấy tận mắt vượt qua một đời người phong thái. Cái này nhất kiếm. Lý Quân Khánh nghe vậy trong lòng hơi trầm xuống. Không kịp vì chính mình chết đi kế hoạch cảm thấy ai điếu, hiện tại cục diện này giống như hơi không khống chế được. Mặc dù một mực đem tu vi áp chế ở dung thân cảnh giới, nhưng Lý Quân Khánh nhãn lực lại là không kém chút nào. Mới kiếm kia uy thế, cũng không phải cái gì người đều có thể chém ra tới. Cho dù là tối nay tướng phủ bên trong cường giả tụ tập, có thể chém ra cái này nhất kiếm cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nơi này chính là Đế An thành, dưới chân thiên tử, binh kích đều cầm đế kinh. Tướng phủ cường giả đột nhiên chém ra cái này nhất kiếm, đây là muốn làm cái gì? Nhìn thấy thái tử xe đuổi đỗ tại bên ngoài phủ cho nên thị uy cảnh cáo. Hẳn không phải là. Lý Quân Khánh phủ định trong lòng mình dâng lên ý nghĩ này. Hắn hiểu biết Hứa Công là một cái rất thuần túy người, từ đầu đến cuối hắn mục đích đều là quét sạch tông môn, còn thiên hạ tại đại đồng chi trị. Vì thế, cho dù vị kia phụ hoàng phá hủy đại cục kế hoạch, vị này Hứa Công cũng yên lặng đang cùng tiến xuống cờ, duy trì lấy hoàng tộc cùng tướng phủ minh nước. Mặc kệ là Bắc rất diệt tộc chi chiến, hay là hiện tại bên trong Túc Bắc cảnh đều là như thế. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, Hứa Công hẳn là sẽ không mặt. Một cái mắt, Lý Quân Khánh nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng những khả năng này nhưng đều là không chung lâu cát, không có bất kỳ chứng cứ nào trèo trống. Lý Quân Khánh thu liễm suy nghĩ, nhìn phía trong xe đối diện huynh trưởng, lại phát hiện thần sắc hắn tựa hồ là biết chút ít cái gì, hơi trong trước, "Hoàng huynh, ngươi biết đây là ai kiếm mang?" Lý Ngọc Thành nắm đấm rất căng, ánh mắt không nháy một cái nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh gió tuyết, "Phượng Cửu Hiên." "Phượng Cửu Hiên?" Lý Quân Khánh trong đầu hơi suy tư người này tên, lập tức ngạc nhiên lên tiếng, "Phượng gia vị kia kiếm thánh." "Vâng." "Hắn tối nay xuất thủ làm cái gì?" Vấn đề này Lý Ngọc Thành không có lập tức làm ra trả lời chắc chắn, ngưng trọng ánh mắt nhìn chằm chằm ở trên bầu trời vô biên tĩnh mịch hắc ám, chậm rãi nói ra, vì giết người. Nói đến mức này, Lý Quân Khánh cũng đại khái bước rõ ràng chân tướng, công pháp vận chuyển, dọc theo song cửa sổ nhìn phía chân trời. Hiện tại làm tông sư cường giả, đêm tuyết hắc ám đã ngăn không được hắn ánh mắt. Theo ánh mắt bên trên rời, hắn lờ mờ tại Đế An thành thiên khung phía trên nhìn thấy một tên toàn thân tản mát quang huy nam nhân. Mới kia nhất kiếm, tựa hồ chính là chém về phía hắn. Tại nhìn thấy nam nhân một cái chớp mắt, Lý Quân Khánh liền từ đối phương kia cổ quái trang phục, cùng pháp bào hạ phiêu giật ra tóc vàng liên tưởng đến tên kia khí chất xuất trần tóc vàng hoàng nữ. Người này là tới cứu ổ lần ly. Ý thức được điểm này về sau, Lý Quân Khánh phi tốc vận chuyển đại não lâm vào ngắn ngủi đứng máy. Tình báo này phía sau lượng tin tức quá lớn. Đầu tiên, người này có thể tại Phượng Cửu Hiên kia ngập trời nhất kiếm hạ sống sót, tất nhiên là thánh nhân cấp khắc cường giả. Như vậy, vì cái gì ổ lần ly một giới hoàng nữ sẽ có cường đại như thế người hộ đạo? Còn có, đã đối phương đã tiềm nhập đại viêm cảnh nội, vì sao hắn không trong đêm đó xuất thủ cứu ra ổ lần ly, ngược lại tại cái này Đế An thành bên trong xuất thủ, mà lại tại đại viêm quốc độ cái này xuất hành là liền không sợ gây nên đại viêm đối kia xỉn chiến tranh? Suy nghĩ chớp động ở giữa, thiên cung phía trên truyền đến một trận đủ đủ thanh âm, nhưng đây cũng không phải là Phượng Cửu Hiên cùng kia xin người tới lại lần nữa đầu thủ, mà là Đế An thành bên trong thành phòng cắt ti đã có phản ứng, làm đại viêm tuyệt đối trái tim chỗ. Đế An thành mặc kệ là thủ vệ quân tốt, vẫn là thành phòng trích, hay là cao giai tu giả đều là đại viêm số 1. Tại kia sâu thiên kiếm mang sáng lên thời điểm, thuộc về đại viêm đế đô thành phòng đại trận đã sáng lên, mấy đạo độn quang từ đế kinh các nơi bay lên không phi nhanh, mỗi một cố đều là kinh khủng doa người, phá không như tiếng sấm. Phiên trực thiết giáp cấm quân đã tại các cấp trường quân đội tổ chức hạ bắt đầu chuẩn bị nổ trại, dọc theo Đế An thành kia bốn phương thông suốt hành vi man dợ nói hướng phía tướng phủ trước cửa chạy đến. Kia dừng sát ở trong tướng phủ trước cửa thái tử xe đuổi giờ phút này liền giống như một chiếc thuyền con nhỏ bé. Lý Quân Khánh quét mắt trên bầu trời cục diện, thấp giọng nói ra, cấm quân cùng thành phòng ti người đến, còn có một số tông môn cao tầng. Lý Ngọc Thành không có lưu ý những cái kia đột quang, bởi vì hắn ánh mắt đã một mực khóa chặt tại trên đường chân trời đạo thứ ba thân ảnh. Tu vi chênh lệch, để Lý Quân Khánh không cách nào điều tra đến đây người, nhưng Lý Ngọc Thành lại là đem hắn phát hiện hắn. Đó là một phát dâu đồng bền, thân mang màu trắng trang phục cường tráng lao giả, gánh bác cự kiếm, toàn thân áo bào theo gió tuyết của mũ, trầm tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm hư không bên trên hai người. Cùng là thánh nhân hắn, không thể nghi ngờ là cái thứ nhất chống đỡ Lâm Hiện trưởng người. Chỉ là đạo thân ảnh kia, Lý Ngọc Thành lông mày lại dần dần nhíu lại, quốc sư cũng tới. Đã bắt đầu chuẩn bị đi đường, Lý Quân Khánh nghe vậy lập tức kinh ngạc ngó nhìn, thanh âm mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi, "Quốc sư, quốc sư hắn vì sao lại đến tướng phủ lội lần này vũng nước đục?" Mặc dù hắn đối với vị này đại viêm quốc sư tính tình không hiểu nhiều lắm, nhưng từ trên lập trường xuất phát, tướng quốc phủ bên trong phát sinh lớn hơn nữa biến cố đối với hắn phía sau tông minh mà nói đều là trăm lợi mà không có một hại. Yên lặng theo dõi kỳ biến mới là lựa chọn tốt nhất, lúc này tới lộ diện, chẳng lẽ là vì trợ quyền? Cửu Long Sơn đỉnh nhã các bên trong, tiến tĩnh nghiêm nghị. Hất lên Hoàng Long Bảo lão giả vẫn như cũ dựa nằm tại gần cửa sổ trên giường êm, ánh mắt của hắn cũng vẫn như cũ nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết bay, chỉ là giờ phút này cái kia song đục ngầu trong hai con ngươi lại bộc lộ một vòng cổ quái như có điều suy nghĩ. Lý Diệu Huyền thấy được vị kia thân mang cổ quái pháp bảo, toàn thân tản mát thánh khiết quang huy nam nhân, mà đối phương tựa hồ cũng nhìn thấy hắn. Ánh mắt xuyên qua trăm dặm đụng vào nhau. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Lý Diệu Huyền lại thấy được một chút quen thuộc đồ vật. Loại cảm giác này hắn từng tại cổ huyền tên kia yêu hoàng trên thân gặp qua, cũng trên người mình thấy qua. Bất quá so với hắn cùng yêu hoàng, người đến này trong tầm mắt còn nhiều thêm cái khác một tia đồ vật. Bá đạo, coi trời bằng vùng bá đạo, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn bá đạo. Đó là một loại tuyệt đối ở trên cao nhìn xuống. Lý Diệu Huyền đục ngầu đôi mắt cũng không có chút nào tức giận, ngược lại nhiều một vòng như có điều suy nghĩ. Phần lớn thiên tài đều là có thuộc về mình ngạo mạn, đây là trời cao ban cho bọn hắn đặc quyền, nhưng thiên hạ này anh tài sao mà phong phú, thiên tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch thậm chí so với người cùng chó ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Chỉ là tại nhìn thấy những cái kia chân chính có thể hoành ép một thế người phong thái về sau, những này trong lòng tiêu ngạo tự nhiên cũng liền sẽ rút đi, nhận thức đến chính mình bất quá cũng chỉ là một kẻ phàm nhân. Mà tối nay người tới rõ ràng là chưa từng có dạng này trải qua. Lý Diệu Huyền trên mặt thần sắc có chút nghiền ngẫm. Hắn không biết tại sao tên kia dường như xỉn hoàng đế nam nhân dám đến đế kinh treo chọc Hứa Ân Hạc, nhưng lại có chút chờ mong vị lao hữu kia ứng đối phương thức, cũng chờ mong xỉn hoàng đế trong lòng kia phần bá đạo bị hắn vị lao hữu này vỡ nát lúc ngạc nhiên cùng rung động. Dấu ở một bên Nhiếp Công Công thận trọng đánh giá hoàng thượng thần sắc. Mấy chục năm làm bạn, hắn từ hắn trên mặt trong bình tĩnh thấy được một vòng nhớ lại. Nhiếp Công Công biết vị này hoàng gia đang suy nghĩ gì. Từ tuổi đời 20 bắt đầu, vị này hoàng gia liền rất hưởng thụ những cái kia chỉ tài ngạo vật tiên tiêu bị vỡ nát kiêu ngạo lúc thống khổ cùng e ngại. Chỉ là đi đến hôm nay, đã không có người có thể mang cho hoàng gia phần này khoái ý, bất quá tối nay, tựa hồ lại có một cái. Hoàng gia, tên kia thánh nhân tựa hồ là đến từ xỉn, chúng ta muốn làm chút gì sao? Nhiếp Công Công thanh âm vừa đúng vang lên. Lý Diệu Huyền chậm rãi ngoái nhìn liếc qua chính mình đại bạn, hơi trầm ngâm, ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Nhiếp Công Công bộ dạng phục tùng cúi đầu, nô tỳ coi là, việc này đại khái suất là Hứa tướng quốc cố ý hành động, đại khái suất là không muốn để chúng ta nhúng tay, nhưng chúng ta quyết không thể không hề làm gì, ít nhất phải an bài cấm quân nổ trại, lại lấy tông chính tiến đến giáng quân. Làm đại viêm kẻ thống trị, có nhân hoàng hướng quốc đô như thế làm việc, họ Lý Thiên gia không làm chút gì, tại trong chính trị sẽ sinh ra cực kỳ mặt trái ảnh hưởng. Cấm quân thống lĩnh, đế an thành bên trong quân đội thống soái tối cao. Tông chính, trưởng quản hoàng thất tông tộc chí cường giả. Tu vi rất cao, nhưng không ai biết tu vi của hắn cụ thể cao bao nhiêu. Cả hai hắn ra triển lộ hoàng tộc thái độ, cho dù lựa chọn bằng quan, nhưng binh phong vẫn như cũ có thể vì thế tối nay kẻ nhìn lén. Lý Diệu Huyền tầm mắt trong mắt, dường như châm trước, lập tức phát ra một tiếng cười nhẹ, vậy liền chuyển ta khẩu dụ, hộ thành trận pháp chờ lệnh, cấm quân thống lĩnh lập tức xuất ba doanh cấm quân tiến đến tiếp quản tướng phủ phòng giữ, hộ tướng quốc Chu Toàn. Nghe nói như thế, Nhiếp Công Công trong lòng liền run lên, không có nói tiếp. Lý Diệu Huyền thì là cười nhẹ một tiếng, yên tâm, chấm mặc dù đại nạn sắp tới, nhưng còn chưa tới ngu ngốc tình trạng, tại cấm quân đến trước đó, hắn tuyệt đối có thể xử lý tốt việc này. Đây là hắn đối Hứa Ân Hạc tuyệt đối tín nhiệm. Nhiếp Công Công trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lại như là nhớ tới cái gì, thấp giọng nói, "Hoàng gia, quốc sư lão nhân gia ông ta tựa hồ đã đến bên kia. Nhiếp Kiếm Ly là đi đón cái kia bảo bối đồ nhi, sẽ không nhúng tay việc này." Lý Diệu Huyền phất tay dập tắt trong các đèn đuốc, nằm nghiêng tại trên giường êm, thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền đến, chấm mệt mỏi, hy vọng tối nay bọn hắn không được cầm ý đến chấm nghỉ ngơi. "Sư phó, ngươi đã đến." Thanh lãnh giòn tiếng vang lên tại yên tĩnh đêm, một tịch mực áo thiếu nữ nhìn qua cao hơn chính mình một cái đầu có thừa sư phó. Lớn như vậy vùng đất ngập nước hồ nước, bởi vì đêm đông rét lạnh đã kết lên một tầng thật dày mặt băng, độc lập giữa hồ trong tiểu lâu hai thân ảnh đứng ở phía trước cửa sổ. Nhiễm Kiếm Ly nết miệng cười một tiếng, nâng lên bàn tay lớn kia liền đặt tại thiếu nữ trên đầu, vuốt vuốt, lâu như vậy không thấy sư phó, có hay không nhớ vi sư? Nhiễm Thanh Mặc nghe vậy cúi đầu, đàng hoàng trả lời, ta một mực tại tu luyện. Lao đầu trong mắt có chút thất vọng, nhưng đọc tức cái này đồ nhi tính tình cũng liền thoải mái, bất quá vẫn là hỏi nhiều một câu, tiểu tử kia đâu? Nhiễm Thanh Mặc hơi trầm mặc, cúi thấp đầu, hơi có vẻ lễ bài trả lời, Hứa Nguyên hắn vẫn là không có hồi phục. Ta là chỉ ngươi nghĩ hắn rồi sao? Hứa Nguyên, tu hành lúc kết thúc thỉnh thoảng sẽ nghĩ một hồi. Thử, lão phu liền biết. Nhiễm Thanh Mặc xinh đẹp tại chỗ, nghi ngờ nhìn qua sư phó, đôi mắt đẹp chớp động, dường như không hiểu sư phó tại sao lại tức giận. Đón cái này đồ nhi ánh mắt, Nhiễm Kiếm Ly than nhẹ một tiếng, thôi thôi, chính là sư không nói. A Nhiễm Thanh Mặc nhẹ nhàng ứng thanh, ngước mắt nhìn về phía chân trời, trầm thấp mà hỏi, sư phó, phía trên người kia là Hứa Nguyên cứu cứu sao? Là hắn. Nghe được vấn đề này, Nhiễm Kiếm Ly cũng thu liễm nỗi lòng. Tối nay tới chính là muốn mang Thanh Mặc ngươi xem một chút thế gian này tuyệt điên người liều mạng chi chiến. Nhiễm Thanh Mặc nghe vậy đen nhánh thanh lệ đôi mắt nháy một chút, liều mạng chi chiến. Đúng. Nhiễm Kiếm Ly vẻ mặt nghiêm túc. Sư phó ngươi không đi hỗ trợ a? Hắn không cần. A Nhiễm Thanh Mặc ứng thanh, trong đôi mắt cái hiểu cái không, nhưng cũng đại khái có thể đoán được là bởi vì kiếm tông cùng tướng phụ lập trường. Ngưng thần. Nhiễm Kiếm Ly đột nhiên thấp à, trở tay nắm chặt sau lưng cự kiếm, vụt một tiếng cắm vào mặt đất. Theo hắn cử động này, giữa hồ tiểu lâu trong nháy mắt bị một cỗ tối nghĩa kiếm ý bao phủ, ngoại giới nhìn lại trở nên như ẩn như hiện, như là ảo ảnh. Làm xong những này, Nhiếp Kiếm Ly liệt lên một vòng hưng phấn ý cười, Thanh Mặc, nhìn cẩn thận tốt, bọn hắn muốn bắt đầu. Bình cảnh quá chật, đột không đi vào vẫn là trước trung thực 4000 A chương 508, thực lực chương 508, thực lực Đế An thành đêm là phồn hoa, Long Bình Hà, Cửu Khúc ngõ hẻm, Mai Quế phường những này bất dạ đường phố mỗi đêm đèn đuốc rộn ràng đều có thể nối thẳng bất tiêu. Bất quá phần này phồn hoa xét đến cùng cũng chỉ là cung cấp Đế An thành bên trong số người cực ít, phần lớn bách tính cùng những này phồn hoa không quan hệ, bọn hắn vẫn như cũ trải qua như nông thôn nông phu mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Làm bạch quang chiếu sáng chân trời, song cửa sổ bởi vì quang huy mà trong suốt, ngủ được mơ mơ màng màng dân chúng cũng chỉ coi là mới một ngày thiên luân ra, chịu đựng mỏi mệt xuống giường lấy áo, chuẩn bị bắt đầu mới một ngày chạy cực khổ. Chẳng qua là khi bọn hắn đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy đêm tối thiên khung phía trên cảnh sắc thời điểm, từng tiếng hoặc ngạc nhiên hoặc phẫn nộ kinh hô tất tiếng sột soạt tốt vang lên tại Đế An thành mỗi một nơi hẻo lánh. Bên ngoài vẫn như cũng là đêm tối, nhưng đêm tối phía dưới lại là bọn hắn đời này không thấy chẳng cảnh. Đêm tuyết cũng là sẽ có sấm sét, đông tuyết cũng là có thể bị thiêu đốt. Tiếng sấm ầm ầm từ trên tầng mây truyền đến, dưới tầng mây cuồng phong như thác nước, tuyết bay tựa như biển, trên bầu trời bởi vì một đạo pháp thuật tạo thành một cái biển lửa, đem toàn bộ Đế An thành phản chiếu giống như ban ngày. Chân trời bên trên quang mang vừa mới bắt đầu, liền gần như hấp dẫn Đế An thành bên trong ánh mắt mọi người. Trong đó đại bộ phận đều là mơ mộng mới tỉnh bất tính, nhưng tương tự cũng có được rất nhiều tu giả. Bất quá những người tu này nhìn lấy thiên khung hạ dị tượng cũng không thể so với những cái kêu bách tính tốt đi nơi nào, bọn hắn chỉ có thể thông qua quanh mình nguyên khí lờ mờ cảm ứng được Đế An thành bên trong khí cơ đang điên cuồng phun trào, tựa hồ là có đại năng tại trên đó đấu pháp. Tại ngắn ngủi yên lặng về sau, huyên áo cùng hỗn loạn dần dần bắt đầu ở Đế An thành bên trong lan tràn. Chỉ là phần này hỗn loạn chưa bắt đầu, liền bị những cái kia rắc hôn khắc tế màu đỏ lưu quang ngừng lại. Tối nay cấm đi lại ban đêm, thiện xuất phủ cửa người, chém. Một khắc đồng hồ về sau, lưu lại phố sáng người, chém. Dám mưu toan họa loạn làm tặc người, chém. Thông qua thông tấn viên tinh, thành phòng ti thuộc hạ dị thú ti võ đài đã bắt đầu hành động, màu đỏ bay lương ở chân trời nhanh chóng lướt qua, từng đạo thanh âm hùng hậu vang vọng tại Đế An tầng trời thấp. Mà đang loài chim lướt qua, Đế An các nơi quân doanh người gác cổng đã mở ra, nương theo lấy nặng nề võ đạp thanh âm, đang làm nhiệm vụ thiết kỵ binh sĩ nối đuôi nhau mà ra, dọc theo đường đi tiến hành vòng thứ hai thanh đường phố. Quân hào bị thổi lên, đang làm nhiệm vụ trường quân đội tiến vào cương vị, trong lúc ngủ mơ thay phiên nghỉ ngơi quân tốt bị tỉnh lại, bắt đầu khẩn cấp tập kết, thuộc về Đế An thành bạo lực cơ quan tại nguy cơ đến thời điểm, đã bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển lại. Đây cũng là Đế An thành, đây cũng là mênh mông đại viêm an toàn nhất hoàng đô. Đem phía dưới hết thảy thu hết vào mắt, xin hoàng đế giấu tại pháp bảo hạ con ngươi không tự chủ hiếp hiếp. Hắn xem qua hoàng chữ từ cái này viên đạn đảo quốc chuyển về đế quốc bản thổ thư tín, cũng biết tại kia đảo quốc chi bên cạnh chiếm cứ như thế một cái tên là đại viêm khổng lồ hoàng triều. Bất quá tại những cái kia trong phong thư liên quan tới đại viêm hoàng triều tin tức lại cũng không nhiều, đại bộ phận đều đến từ những cái kia bắt được đảo quốc quân sĩ khẩu thuật, mà đem những tù binh kia đối đại viêm miêu tả tập hợp cũng chỉ có thể đạt được một chữ, giống như thần linh. Cho dù trăm năm tập kích bày rối, những này đảo quốc người vẫn như cũ không rõ ràng đại viêm hoàng triều quốc lực bao nhiêu. Mặc kệ bọn hắn trèo lên biển kế hoạch có bao nhiêu thuận lợi, chỉ cần khi bọn hắn muốn tại cái này đại viêm hoàng triều duyên hải nơi hẻo lánh thành lập một cái lâu dài căn cứ lúc, liền sẽ xuất hiện một chi không thể địch lại quân đội đem bọn hắn dễ như trở bàn tay đẩy tới biển cả. Hắn từng coi là đây là khoa trương, đây là những cái kia đảo quốc người vì tê liệt bọn hắn mà làm ra khuyết đại chi ngôn, nhưng tối nay thấy một lần, cái này tựa hồ tuyệt đối không phải nói ngoa. Không chỉ là bởi vì những này tầng dưới chót quân sĩ, cùng thiên cung phía trên kia to lớn đến không thể nhìn thấy phần cuối chú pháp đường vân, càng là bởi vì những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó khí tức khủng bố. Từ hắn hiện thân đến nay, cái này viêm hướng hoàng đô bên trong liền có bốn đạo khí tức khủng bố hướng hắn quăng tới thăm dò ánh mắt. Mà lại, đây là chỉ là bên ngoài. Giấu ở chỗ tối, chưa từng triển lộ khí tức người chỉ sợ còn có số lượng một bàn tay. Tầm mắt buông xuống, xin hoàng đế suy nghĩ trong chớp mắt là hiện lên, mà cũng chỉ là cái này một cái chớp mắt phân thần, một thanh thanh mang lưới kiếm liền chống đỡ phút cuối cùng hắn phụ cận. Mũi kiếm như tuyết trắng nõn, vượt qua đầy trời biển lửa, phản phất cùng quanh mình tuyết bay hòa thành một thể. Xin hoàng đế nhíu mày, vô ý thức ngựa ra sau. Mà Tiến Nguyên chỉ là đơn giản tự tiêu, liền đã để hắn tránh cũng không thể tránh. Mũi kiếm mang theo một cây tinh tế tỉ mỉ tia kiếm phá vỡ xỉn hoàng đế quanh thân qua mang, xét qua hắn bên mặt, đem hắn mang theo bảo mũ đánh rơi, như thác nước tóc vàng tức thời theo gió tản mát, lộ ra phía dưới nó kia giống như thiên thần góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Phượng Cửu Hiên cũng không thừa thắng xông lên, cầm kiếm nhìn qua vị này đến từ dị vực hoàng đế, hẹp dài đôi mắt bên trong bắn ra thần thái rất lạnh, lần thứ hai. Đây là vị này dị vực hoàng đế lần thứ hai tại cùng hắn chiến đấu bên trong phân thần, cũng là lần thứ hai hắn đối với hắn lưu thủ. Xỉn hoàng đế liếc qua thu kiếm áo trắng viêm nhân, trầm mặc đưa tay sát qua gương mặt dị ra màu vàng kim máu tươi, tiện tay vung lên, kim sắc huyết dịch liền theo gió tuyết rơi vào kia đen nhánh Đế An thành bên trong. Hắn đón nhận ánh mắt của hắn, thanh âm rất nhạt, cơ hội ban thưởng ngươi, nhưng ngươi không muốn. Còn có, ta cũng không để ngươi. Sư phó, người kia thụ thương. Nhiễm Thanh mặc một đôi đen nhánh xinh đẹp đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, thanh âm thanh thúy, bất quá giống như bởi vì hắn thất thần. Nhiễm Kiếm Ly cầm cự kiếm chua kiếm, lắc đầu, không phải thất thần, là cảnh giác, người kia tại cảnh giới Đế An hộ thành đại trận, cũng tại cảnh giới bên trong thành cái khác thánh nhân. Tên này đến từ Xỉn thánh nhân một bên đề phòng bốn phía, một bên cùng Phượng Cửu Hiên giao thủ, vậy mà mười mấy chiêu sau mới lần thứ nhất bị kiếm khí chảy ra. Người này rất mạnh. Trong lúc đang suy tư, Nhiễm Kiếm Ly cầm cự kiếm chui kiếm tay bỗng nhiên buông lỏng, khóe môi khơi gợi lên một vòng ý cười. Không đúng, cái này tựa hồ là cái cạm bẫy. Cái này Xỉn thánh nhân đang lợi dụng Phượng Cửu Hiên kiêu ngạo cho hắn trốn hố, xem ra vị này Xỉn thánh nhân nhưng không có cái gì thuộc về cường giả kiêu ngạo á, thầm nghĩ, Nhiễm Kiếm Ly lại khe khẽ lắc đầu. Không lướt qua tại bực này hoàn cảnh dưới, nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn nào mới có thể thắng được một chút hy vọng sống. Nhiếp Kiếm Ly suy nghĩ vừa mới hiện lên, liền nhìn thấy thiên khung phía trên biển lửa trong nháy mắt dập tắt, thay vào đó là vô số phun trào tơ lụa, giống như thanh phong, như du long tại gió tuyết trung không ngừng phất phới. Đột nhiên biến cố, để Nhiễm Thanh Mặc trong đôi mắt bộc lộ một vòng không hiểu, sư phó, những cái kia tơ lụa là cái gì? Nhiễm Kiếm Ly không có trả lời ngay. Lấy Nhiễm Thanh Mặc tu vi chỉ có thể nhìn thấy kia vờn quanh tại Xỉnh Hoàng Đế cùng Phượng Cửu Hiên dường như tơ lụa băng rùa, nhưng cùng là thánh nhân hắn lại là thấy rõ ràng. Những cái kia dây lụa là cùng loại thánh nguyên năng lượng cấu thành, trên đó nhìn như bóng loáng, nhưng nội bộ lít nha lít nhít tuyên khắc lấy các loại văn chú, những này bay múa đầy trời văn chú đã đem Phượng Cửu Hiên một mực vây khốn tại ở giữa. Những này văn chú có chút cùng loại bọn hắn Đại Viêm trận pháp, nhưng nguyên lý nhưng lại có căn bản khác biệt. Đại Viêm trận pháp là cần điêu khắc ở thực thể phía trên, mà cái này Xỉn thánh nhân ngưng tụ ra thì hoàn toàn là năng lượng thể. Trong lòng suy nghĩ, Nhiễm Kiếm Ly cầm cự kiếm tay hơi giật giật, dường như ở trong lòng đổi vị đối địch. Nếu là ở vào Phượng Cửu Hiên cái chỗ kia, hắn sẽ lấy loại phương thức nào phá cục? Lấy cự kiếm kiếm kỹ đem thử chặt đứt những này văn chú đai mỏng, vẫn là trực tiếp triển khai đạo vực. Đang nghĩ ngợi, Nhiễm Kiếm Ly bỗng nhiên lại cảm ứng được một chút không đúng, nhìn xem những cái kia dây lụa ánh mắt bỗng nhiên bên trên rời, cuối cùng rơi vào kia không ngừng bay xuống tuyết bay trên tầng mây. Sau đó, hắn nguyên bản bình tĩnh thanh thản đôi mắt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Trên tầng mây cũng bị tuyên khắc lên văn chú. Từ trong lúc này phiêu tán mà xuống tuyết cánh, đã nhiều hơn mấy phần thần tính quang huy. Hoắc dường như kinh ngạc, dường như tán thưởng. Nhiễm Kiếm Ly nếp nhăn trải rộng các thước khuôn mặt bên trên nhiều vẻ hưng phấn. Hắn tối nay hiện thân tướng phủ muốn làm sự tình kỳ thật chỉ có hai kiện. Thứ nhất, bảo vệ bảo bối của mình đồ đệ. Thứ hai, tận mắt điều tra tướng phủ bên trong biến cố. Nhưng bây giờ, hắn muốn làm sự tình bỗng nhiên nhiều hơn một cái sự tình. Hắn muốn đi lên tự tay làm thịt cái kia Xỉn thánh nhân. Hắn Nhiễm Kiếm Ly không tính là một cái võ sĩ, nhưng cũng hưởng thụ cùng ngang nhau cường giả chiến đấu chém giết lúc thoải mái. Nhưng rất đáng tiếc, phần này thoải mái hắn đã thật lâu không thể cảm thụ qua. Theo tuổi tác tăng lớn, theo tu vi tăng trưởng, địa vị không ngừng đề cao, nhất cử nhất động của hắn dần dần bắt đầu đại biểu rất nhiều đồ vật. Nhớ kỹ lần trước động thủ chém giết, đã là hắn tại thuế phàm chi cảnh lúc sự tình. Tại đột phá thánh nhân chi cảnh về sau, Nhiễm Kiếm Ly hắn đã có hơn 30 năm chưa từng cùng người động thủ. Lúc còn trẻ khoái ý ân cửu, du tẩu giữa sinh tử kinh tâm động phách cũng đã gần bị tuế nguyệt quên lãng, mà bây giờ liền có như thế một phần cơ hội bày ở trước mặt của hắn, có thể nào không khiến người ta hưng phấn. Nhiễm Kiếm Ly hô hấp hơi có vẻ nhíu chặt, cường tráng thân thể run nhẹ nhẹ, vô ý thức đông nhiên nắm chặt trước mặt cự kiếm. Ông, trong tay cự kiếm dường như cảm ứng được chủ nhân tâm tư, phát ra một tiếng nặng nề kiếm ngân vang. Nặng nề kiếm ngân vang quyết tán, quét sạch mà ra, toàn bộ tướng phủ bên trong lập tức cắt bay đá chạy. Mà tại cảm ứng được cỗ này khí cơ về sau, Nhiễm Kiếm Ly lập tức trở về thần, cố gắng bình phục trong lồng ngực sôi trào nỗi lòng. Làm tông minh chi chủ, làm kiếm tông tông chủ, hắn cần lý trí. Hiện tại xuất thủ mặc dù quang minh chính đại, có thuộc về Đại Viêm đại nghĩa nơi tay, nhưng đối với tông minh cùng kiếm tông mà nói, lại lựa chọn tốt nhất bằng quan. Dù sao, việc này thủy chung là tướng quốc phủ làm ra. Mà tại Nhiễm Kiếm Ly do dự cùng xoắn xuýt muốn hay không xông thượng thiên làm kia Xỉn thánh nhân thời điểm, Nhiễm Thanh Mặc bỗng nhiên đưa tay thon dài ngón trỏ chọc chọc cái hông của hắn, nhỏ giọng kêu, "Sư phó." Nhiễm Kiếm Ly bỗng nhiên hoàn hồn, đè xuống hưng phấn trong lòng, ho nhẹ một tiếng, ngựa khí cương ép đu hòa, "Thanh Mặc, thế nào? Hướng Nguyên phụ thân đến đây." "A." Nhiễm Thanh Mặc trừng mắt nhìn về phía Nhiễm Kiếm Ly sau lưng. Nhiễm Kiếm Ly hơi nhíu mày, chậm rãi ngoái nhìn, lập tức ánh mắt có chút lạnh lẽo. Chỉ gặp tại tiểu lâu nơi thang lầu, một tên thân mang hắc long bảo trung niên nam nhân chính chậm rãi từ hạ đi tới, bước chân trầm ổn mà bình tĩnh. Nhiễm Kiếm Ly nhìn xem Hứa Ân Hạc, ngựa khí trong nháy mắt lãnh đạm, tướng quốc thật sự là hảo thủ đoạn, ta kiếm này cương vậy mà cảm giác được không đến ngươi đến. Hứa Ân Hạc thần sắc như thường, đi đến sư đồ hai người đứng trước mặt, nói khẽ, là ngươi mới phân thần. Hừ. Nhiễm Kiếm Ly hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, liền đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía tiên cung, ngựa khí có chút bất thiện, ngươi cái tên này tới này làm gì? Tới này làm gì? Hứa Ân Hạc liếc mắt nhìn hắn, thâm thúy đôi mắt mỉm cười, nếu như ta nhớ không lầm, nơi này phải là của ta phủ đệ. Nhiễm Kiếm Ly trầm mặc một cái chớp mắt, đưa tay lôi kéo Nhiễm Thanh Mặc cổ tay liền đi ra ngoài, "Thanh Mặc, chúng ta đi, theo vi sư về nước sư phủ đệ." Nhiễm Thanh Mặc đôi mắt trợ to, vô ý thức giữ chặt bệ cửa sổ. Nàng con không muốn đi. Nhưng sau một khắc, cách cách, làm bằng gỗ bệ cửa sổ bị toàn bộ kéo xuống, Nhiễm Thanh Mặc một tay nắm lấy bị lấy xuống bệ cửa sổ, toàn bộ thân thể bị Nhiễm Kiếm Ly cái này cường tráng lao đầu cưỡng ép lôi kéo đi ra ngoài, dưới chân sen dày tại làm bằng gỗ mặt đất lưu lại một đạo khe rãnh, đen nhánh đôi mắt nháy một chút, ánh mắt xin giúp đỡ giống như nhìn về phía một bên Hứa Nguyên lao trà. Ở bên cạnh nhìn xem một màn này, Hứa Ân Hạc trầm mặc một cái chớp mắt, yên lặng lên tiếng, "Quốc sư, ta chỉ là cảm ứng được nặng ta kiếm ngân vang, cho nên tới xem một chút." Bước chân ngừng lại, Nhiễm Kiếm Ly ánh mắt phức tạp trừng mắt liếc cái này ỷ lại người ta trong nhà không nguyện ý đi bảo bối đồ đệ, đối Hứa Ân Hạc nói, "Có chuyện gì, nói thẳng." Hứa Ân Hạc ngước mắt nhìn một cái trên bầu trời lưu quang vòng xoáy, đại ca hắn không thích bị người quấy rầy, cho nên còn hy vọng quốc sư ngươi khắt chế một chút. "A." Nhiễm Kiếm Ly khẽ cười một tiếng, "Vung ra đồ đệ mình." Nhiễm Thanh Mặc đứng thẳng người, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình giật xuống tới làm bằng gỗ bệ cửa sổ, lại thận trọng nhìn thoáng qua đối diện Hứa Nguyên phụ thân, hơi do dự, đưa nó thu nhập tu di giới. Nàng tính toán đợi sư phó cùng Hứa Nguyên phụ thân đi thử một chút có thể hay không nặng tân an đi lên. Nhiễm Kiếm Ly phát giác được chính mình bảo bối đồ đệ ý nghĩ, khỏe mắt không bị khống chế nhảy lên, nhưng vẫn là đem lực chú ý tập trung vào trước mắt cái này đại viêm tể tướng trên thân, ngay tại chỗ lên giá nói ra, muốn ta không xuất thủ ngược lại là có thể, ngươi nói cho ta biết trước tên kia xỉn thánh nhân thân phận là cái gì?
Hắn là xỉn hoàng.
Cái gì?
Việc này ta cũng nghi hoặc, nhưng trong tình báo chính là nói như vậy.
Thật sao?
Nhiễm Kiếm Linh nhỉ non một tiếng, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, lập tức tùy tiện cười một tiếng, hai tay vây quanh, thấp giọng nói, đã ngươi hảo phóng như vậy, cái kia đêm ta liền không ra nói, bất quá chuyện lớn như vậy, Hứa tướng quốc ngươi liền không đi lên giúp một tay Phượng Cửu Hiên.
Nói đến đây, Nhiễm Kiếm Ly trong đôi mắt mang lên một vòng thâm ý, kia xỉn hoàng đế rất mạnh, nếu là Phượng Cửu Hiên gãy tại tối nay, ngươi tướng phủ có thể sẽ sống rất khổ.
Hứa Ân Hạc nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ, nhưng thần sắc không có chút nào gợn sóng.
Gãy tại tối nay, mà không phải gãy tại xỉn hoàng đế trong tay.
Tối nay động tĩnh quá lớn, tham dò người cũng quá nhiều.
Nhìn như chỉ có xỉn hoàng đế cùng Phượng Cửu Hiên hai người trên bầu trời, nhưng trong âm thầm không biết có mấy vị thánh nhân giống hắn Nhiễm Kiếm Ly đồng dạng kích động.
Những người này, có ít người là nhắm vào xỉn hoàng đế, nhưng có ít người thì không phải vậy.
Hứa Ân Hạc thở phào thở ra một hơi, phun ra bốn chữ, sắp kết thúc rồi.
Nhiễm Kiếm Ly cười khẽ, ngươi đối Phượng Cửu Hiên như thế có tự tin.
Hứa Ân Hạc nhìn chằm chằm Nhiễm Kiếm Ly nhìn mấy tức, chậm rãi phun ra một câu, 20 năm trước, Phượng Cửu Hiên liền lần thứ nhất thắng qua ta.
Nhiễm Kiếm Ly nghe vậy lông mày chau động, trong nháy mắt một bước đạp về phía trước cửa sổ.
Hắn không cho rằng Hứa Ân Hạc sẽ ở việc này bên trên cùng hắn nói đùa.
Thiên cung phía trên, lưu quang nổi lên bốn phía, hai thân ảnh phi tốc đen nhánh tầng mây cùng đêm tuyết bên trong bay chỉ, kiếm quang cùng chú pháp cùng băng lên, từng đạo phản phất có thể chấn vỡ hư không oanh minh không ngừng truyền ra.
Nếu không phải đế kinh hộ thành đại trận tại thấp không trung mở ra một tầng vòng bảo hộ, chỉ sợ bây giờ mảng lớn thành khu đã bởi vì trên không chấn động mà biến thành phế tích.
Nhiễm Kiếm Ly nhìn chăm chú hai hơi, ánh mắt mang tới một tia nghi hoặc, sắp kết thúc rồi.
Tại sao ta cảm giác bọn hắn vừa mới bắt đầu đâu?
Hứa Ân Hạc khe khẽ thở dài, ngựa khi yếu đất, quốc sư, mới Phượng Cửu Hiên chỉ dùng hắn 20 năm trước thực lực.
Hiện tại, thăm dò kết thúc.
Thoại âm rơi xuống, thiên địa đột biến, một chỗ to lớn chỗ trống vòng xoáy bắt đầu ở tuyết mây phía trên hiện hiện, thiên địa nguyên khí bắt đầu sôi trào, cuồng phong được khởi, những cái kia đầy trời văn chú tơ lụa cùng thánh quang đông tuyết đều là hít vào mà lên.
Mà tại chỗ này vòng xoáy khổng lồ trung tâm, một tịch áo trắng chậm rãi giơ lên thanh nguyên.
Chương 509, tối nay, danh Cửu Hiên chương 509, tối nay, danh Cửu Hiên tinh quang luân vũ, mây đen dâng lên cuốn ngược, vòi rồng vòng xoáy chính lặng yên thành hình.
Thiên địa yên tĩnh, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn kia một tịch áo trắng, cùng kiếm trong tay hắn.
Một thế hệ biết một đời sự tình.
Đương kim thế nhân, chỉ biết tướng phủ trưởng ca chi kiếm danh khắp thiên hạ anh kiệt đều gặp thấp lông mày, có thể từng có lúc, năm đó Phượng gia trưởng tử đã từng lấy ba thước thanh phong kinh diễm thế nhân. Chỉ là những năm tháng ấy quá mức sáng chói, vô số thiên tiêu cùng nổi lên, Phượng Cửu Hiên cũng chỉ là những cái kia tinh thần bên trong đó một viên, hán quang huy bị hắn bên cạnh thân người kia chỗ che lấp.
Nhưng ở cái này đêm tuyết, thế nhân một lần nữa gặp được vị này nam tử áo trắng tại sao lại bị mang theo kiếm thánh chi danh.
Tầm mắt của mọi người hội tụ, đến mức thậm chí quên đi còn có một người khác ở vào trung tâm phong bạo.
Xin hoàng đế nhìn xem hư không bên trên bóng người, đạm mạc ánh mắt rốt cục nhiều hơn một vòng ngưng trọng.
Hắn biên chế lên ma thuật mạng lưới tại kiếm của đối phương thế ngưng tụ thời điểm liền bắt đầu không bị khống chế sụp đổ, từ việc nhỏ không đáng kể, rất nhanh kéo dài tới kia chú thuật dây lụa mỗi một nơi hẻo lánh.
Theo áo trắng chi kiếm chậm rãi nâng lên, gió tuyết đã không có bất kỳ thanh âm gì, long bình bờ sông kích thích dòng suối không ngừng nuốt trên đó thuyền hoa mạn thuyền, nhấc lên sóng lớn thậm chí đã để rất nhiều thuyền lật úp.
Đây là hắn chưa từng thấy qua lực lượng.
Thuộc về dưới chân cái này tên là Đại Viêm Cổ Lão Hoàng Triều lực lượng.
Xin hoàng đế nhịp tim lần thứ nhất gia tốc,
mà cái này một vòng lặng yên đến nhỏ không thể nghe được động tĩnh, lại rõ ràng bị Phượng Cửu Hiên bắt được.
Dựa theo vị kia cháu trai thuyết pháp,
xin tu giả thuật pháp cũng không phải là thông qua kinh lạc phong thích, mà là thông qua vờn quanh ở trái tim bốn phía một loại tên là ma hoàn đồ vật.
Cũng bởi vậy, đang nghe một tiếng này gia tốc nhịp tim lúc, Phượng Cửu Hiên trong lòng sinh ra một vòng do dự.
Cơ hội khó được, đối đầu cái này kia đại dương bị ngạn mạnh nhất người, nếu không thể nhìn thấy hắn toàn thịnh thái độ, há không làm cho người tiếc nuối.
Nhưng cái này một vòng nỗi lòng vừa mới hiện lên, Phượng Cửu Hiên vẫn là động.
Hắn lựa chọn tôn trọng đối thủ.
Bất kỳ thủ hạ lưu tình đều là đối với cường giả khinh nhẫn.
Cho nên, hắn vung xuống ở trong tay kiếm.
Chân trời phiêu tán tuyết bay mây đen đã như là phong bạo trung tâm xoay quanh, mà theo hắn cái này một kiếm vung xuống, mây đen phía trên dần dần đã nứt ra một cái khe.
Kiếm thế rơi xuống, ánh trăng trong sáng theo nứt ra tầng mây, nương theo lấy từng tia tuyết bay lặng yên bay xuống, hết thảy tĩnh mịch rất đẹp.
Đây là một đạo kiếm,
cũng là vạn đạo kiếm, thuần túy mà hoàn mỹ kiếm.
Phong áp đánh tới, xin hoàng đế như thác nước tóc vàng tại thánh khiết chi quang chiếu dọi hạ nếu như trắng hơn tuyết.
Mà tại lúc này, hắn sinh ra lần thứ nhất cảm ứng được một loại tên là khí tức tử vong.
Trái tim nhảy lên không ngừng gia tốc.
Đây là hắn thôi động ma hoàn gia tốc, cũng là sinh lý gia tốc.
Làm người đến thế giới đỉnh cao nhất quá lâu, làm hết thể người cùng vật đều dễ như trở bàn tay, thuộc về người dục vọng các giá trị sẽ vô hạn kéo lên, thẳng đến thế giới vạn vật cũng sẽ không tiếp tục có thể để cho động tâm thời điểm. Trái tim nhảy lên đã không còn bất kỳ gợn sóng nào, người cũng liền không thể lại được xưng là người.
Hạ xuống kiếm thế trong mắt hắn, phảng phất một cái trước mắt, lại phảng phất vĩnh hằng.
Xin hoàng đế phảng phất thiên thần tuấn lãng khuôn mặt xuất hiện gợn sóng, hắn đơn bạc môi khơi gợi lên một vòng cười, nhìn xem cái kia thiên khung bên trên kia áo trắng thân ảnh ánh mắt mang tới vẻ hưng phấn.
Người rất mạnh.
Xin hoàng đế nói như thế.
Tại tiếng nói lối ra thời khắc, hắn trái tim nhảy lên đã chống đỡ phút cuối cùng cực hạn, bám vào trên đó lít nha lít nhít vô số rườm rà hình cái vòng đường vân đã lâu nổi lên sáng ngời.
Hắn phía sau sáng lên bốn cái giống như con rơi, giống như bạch dược hư ảnh cánh chim, một vòng to lớn hình cái vòng bừng sáng tại sau lưng của hắn hiện hiện.
Sau đó, xin hoàng đế đối kia rơi xuống kiếm chậm rãi giơ tay lên. Hắn muốn chính diện bắt lấy trôi này chém xuống kiếm. Phượng Cửu Hiên điên rồi đế an ngoại thành, trúc cây vây quanh, một đầu dòng suối len ken rung động, bị quấy nhiễu đông tuyết bay vào dòng suối cái khác một tòa lộ thiên đình ải. Nơi này có thể ngóng nhìn bên trong thành trên không kiếm thế dị tượng. Trống vắng trong đình có bốn đạo thân ảnh, hai tòa, cả hai cùng tồn tại, ba nam một nữ. Ngồi hai người trong đó một tên chính là trung niên bộ dáng, khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra thượng vị giả quý khí. Mà phía sau hắn thì đứng thẳng một nữ, mặt mày thanh tú rất là đẹp mắt, nhất là cặp kia mắt to. Thiếu nữ ngoại trừ mỹ lệ tướng mạo, càng thêm để người chú ý chính là nàng cái chán kia hai cái dường như sừng hiệu nổi bụt. Cái này nói thân phận của nàng. Theo tóc xanh luận vũ, kia hai cái sừng hiệu liếc nhìn lại có chút đáng yêu. Thiếu nữ cổ linh tinh quái con ngươi linh lợi trực chuyển, ở chân trời bên trên tên kia nam tử áo trắng trên thân vừa đi vừa về bồi hồi, môi đỏ không ngừng đóng mở, dường như muốn tra hỏi, nhưng nhìn xem trước người mình nam nhân cẩn thận tỉ mỉ bóng lưng, nhếch miệng, đem trong lòng hiếu kỳ lại nuốt trở vào. Trung niên nam nhân ngóng nhìn thiên khung dị tượng, lời nói mang theo một tia cảm thán, cái này một kiếm nếu là chém xuống, các ngươi cái này đại viêm hoàng đô sợ rằng sẽ bị phá hủy gần một nửa. Cùng trung niên nam nhân kia khí vũ hiên ngang so sánh, hắn ngồi đối diện còn xuống lao giả khí chất liền lộ ra có chút hèn mọn che lấp, thân thể còn xuống, giữ lại đầy miệng tròm dâu dê, thỉnh thoảng liền sẽ dùng tay đi về truy cập. Hắn nghe trung niên nam nhân đánh giá, thâm trầm cười cười, có hộ thành đại trận, đế an thành bên trong trận đồ thế nhưng là trải qua ngàn năm thay đổi, có thể trải qua được phượng cửu hiên cùng kia thánh nhân dạy vào một hồi lâu. Mà tại hai người đang khi nói chuyện, đế an trên không hai người phát sinh va chạm. Tại kia khói tuyết quang huy bên trong, một đạo y mắng sóng khuyết tán lái đi, phong áp cuốn qua đế an thành bên trong san sát nối tiếp nhau quảng trường, vượt qua kia cao ngất nhập vân nguy nga tường thành, hướng phía bốn phương tám hướng núi rừng của tới. Nhìn thấy một màn này, còn xuống lao giả hơi nhíu nhíu mày, ngón tay khẽ nâng, một tầng trong suốt vầng sáng tức thời bao phủ đỉnh đài. Làm xong những này, hắn thấp giọng nói ra, khí cơ cuốn qua, hai người chúng ta ngược lại là không ngại, nhưng ngươi nhà nha đầu có thể sẽ bị phát hiện. Thanh nhi, liếc tức. Trung niên nam nhân mặt không đổi sắc, nhàn nhạt phân phó một câu. Được. Sau lưng thiếu nữ nhẹ giọng đáp, lập tức hưng phấn nhìn qua bên kia, mượn cơ hội này hỏi chính mình nhẫn nhịn thật lâu vấn đề, cha, ngươi nói kia hai cái nhân loại ai sẽ thắng a? Trung niên nam nhân lắc đầu, ôn nhu trả lời, vốn cho là viêm nhân sẽ thắng, nhưng hiện tại xem ra, heo chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Tên kia trên biển tới thánh nhân, thật rất mạnh rất mạnh. Thiếu nữ đen nhánh con mắt đi lòng vòng, giọng dịu dàng hỏi, vậy bọn hắn cùng cha ngươi so? Thanh nhi, liếc tức. Trung niên nam nhân thanh âm mãnh liệt, mà hắn dứt lời một hơi, đế an trên không sóng chấn động văn đã của tới. Toàn bộ rừng trúc như là lập tức trải qua 10 cấp của phòng, thúy trúc đôn đốt đứt gây không ngừng tại, cũng may phần này phong áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua liền lưu lại cái này đầy đất bừa bộn hướng phía càng xa xôi tích rít gào mà đi ngoài thành rừng trúc bình tĩnh lại, nhưng đế an thành trên không chém giết lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Phượng Cửu Hiên cùng Sĩn Hoàng Đế tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất tia sáng đồng dạng tại đế an thành trên không xuyên tới xuyên lui, tốc độ nhanh chóng thậm chí liền ngay cả một chút thuế phàm cường giả nhãn lực đều đã theo không kịp bọn hắn giao thủ động tác. Lâu Cơ từ hắc ngục lên tới tướng quốc phủ bên trong sau liền không nói một lời nhìn lên bầu trời. Bởi vì không dám đi loạn, Hứa Nguyên cũng chỉ có thể liền bồi tiếp cái này lớn mị ma đứng đấy, sau đó làm bộ cùng một châu ngẩng đầu 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhưng hắn thấy không rõ, hoàn toàn thấy không rõ. Hắn không biết vậy mẹ cậu cùng Sĩn Hoàng Đế ở đâu giao thủ, ai lại chiếm cứ ưu thế, chỉ có thể đêm tối phía trên kia đầy trời ô nhiễm ánh sáng giống như là không cần tiền đồng dạng quy tả. Rất có một loại tiểu thuyết vẽ bản bên trong người qua đường à, nhìn xem nhân vật chính ở chân trời đấu pháp đã thị cảm. Nhưng hắn nói thế nào vẫn có một ít tham dự cảm giác. Dù sao, phía trên một cái là mẹ hắn cậu, một cái khác là hắn tự tay thiết kế triệu mà tới. Bất quá chờ đợi kết quả thời gian như cũ có chút dày vỏ chính là. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Nguyên đang do dự muốn hay không về trước nội viện chờ đợi thời điểm, bên cạnh lớn mị ma kia mang theo một vòng thổn thức thanh âm liền chuyển tới, kia Sĩn Hoàng Đế rất mạnh, nhưng cũng tiếp. Cậu thắng. Hứa Nguyên nghe vậy liền nội bằng hỏi. Lâu Cơ ngoái nhìn liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên ý thức được tiểu tử này thấy không rõ phía trên thế cục, cười một tiếng, đưa tay một cây thon dài ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm vào hắn mi tâm, "Ừm Trường Thiên ngươi vẫn là tự mình xem đi." Trong ngay mắt, Hứa Nguyên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nhu hòa lực lượng tràn vào hắn thức hải, dẫn dắt đến hắn linh thị tiến vào một mảnh ấm áp tinh tế tỉ mỉ địa giới. Sau đó, Hứa Nguyên liền phát hiện quanh mình hết thảy đều biến linh hoạt kỳ ảo trong suốt. Có chút cùng loại lúc trước dị quỷ hóa lúc đạt được cảm giác, nhưng lần này so dị quỷ hóa càng thêm rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc phần này tầm mắt là cố định, cũng không thể tùy tâm sở dụng di động. Lâu Cơ không chút nào bố trí phòng vệ dẫn dắt hắn tiến vào nàng thức hải, cùng hắn cùng hưởng nàng tầm mắt. Ánh mắt chiếu tới, hai đạo thân hình phảng phất tinh quang tại thiên khung ở giữa phi toa, mỗi một lần va chạm đều sẽ tản mát ra dọa người chấn động. Phượng Cửu Hiên kia toàn thân áo trắng theo gió phất phới, nhiễm lên một chút đỏ bừng máu tươi. Bất quá so sánh với hắn, thân mang kia màu tím đen pháp bảo Sĩn Hoàng Đế thì lộ ra càng thêm chật vật, pháp bảo bởi vì kiếm khí mà trở nên lam lũ, màu vàng kim máu tươi từ phía dưới nó chảy ra, lại bởi vì nói cho di động mà rơi tới đêm đen như mực giữa không trung. Lấy Hứa Nguyên nhãn lực, có thể nhìn ra chính mình cậu đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng muốn phân ra thắng bại nên còn cần một đoạn thời gian. Là một đã từng đến qua bán thánh dung thân cường giả, Hứa Nguyên rất rõ ràng giống bọn hắn dạng này cường giả, nếu là không thể lại trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, như vậy quyết thắng thời gian liền sẽ bị vô hạn kéo dài. Bất quá trầm tư một cái chớp mắt, Hứa Nguyên thoáng qua liền phát giác Lâu Cơ lời nói vì sao. Hai người phi nhanh phương hướng không đúng, đang không ngừng trong đụng chạm, hai người đã nhanh đánh tới cung thành bên kia đi. Phát giác được điểm này về sau, Hứa Nguyên khỏe mắt không bị khống chế chớp chớp. Thật muốn quyết chiến tử cấm chi đỉnh đúng không? bất quá Đại Viêm hoàng tộc là sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Đại Viêm hoàng tộc bỏ mặc hai người này mặc kệ là bởi vì chính trị rất nhiều suy tính, nhưng phần này dễ dàng tha thứ là xây dựng ở Đại Viêm hoàng tộc uy nghiêm không bị khiêu khích tình huống dưới. Theo hai người khoảng cách cung thành càng lúc càng gần, tại dày đặc mây đen phía trên, một tầng rưỡi trong suốt màng ánh sáng đã lặng yên ngưng tụ, trên đó tráng kiện đường vân tản ra làm người sợ hãi uy năng. Đế An hộ thành đại trận đã triệt để khởi động. Trong lòng suy nghĩ chớp động, Hứa Nguyên Dư quang thoáng nhìn những cái kia vẩy xuống màu vàng kim máu tươi, đột nhiên phát giác một tia không đúng, vô ý thức đã vận hành lên linh thị. Nhưng ý niệm mới vừa nhuốm, Lâu Cơ liền phát ra một tiếng duyên dáng gọi to: "Hứa Trường Thiên, ngươi đang làm cái gì?" "Đây là tỷ tỷ ta thức hải, sẽ có xích dị chứng." Hứa Nguyên thanh âm có chút vội vàng, nhanh chóng nói ra: "Tỷ, ngươi dụng ý hồn đi xem một chút kia xỉn hoàng đế lưu lại màu vàng kim máu tươi." Lâu Cơ nghe vậy nhíu mày, nhưng vẫn là nghe lời làm theo, ý hồn mò về kia vẩy xuống kim huyết. Hứa Nguyên thấy thế lập tức đem một chút linh thị bám vào tại Lâu Cơ ý hồn phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đây là cái gì? Lâu Cơ môi đỏ ở giữa phát ra một tiếng không thể tin nỉ non. Chỉ gặp tại bám vào Hứa Nguyên linh thị về sau, nguyên bản để ý hồn hạ qua quýt bình bình kim sắc huyết dịch lặng yên phát sinh cải biến, mỗi một giọt máu tươi đều tựa hồ ẩn chứa vô tận năng lượng. Mà tại mới chiến đấu bên trong, những máu tươi này đã chiếu xuống Đại Viêm hoàng đô mỗi một nơi nhỏ lẻ. Mới đầu chỉ là một lượng điểm hạt ánh sáng, nhưng theo một loại nào đó ba động truyền đến, những này ba lượng hạt ánh sáng tựa như liệu nguyên chi hỏa nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Hạt ánh sáng cùng hạt ánh sáng ở giữa lẫn nhau kết nối, từ điểm liên tuyến, từ tuyến thành mặt. Tại mấy tức thời điểm, từng đầu màu vàng kim tia sáng liền biên chế thành một mảnh dày đặc pháp chú, cũng nhanh chóng tại Đế An thành bên trong khuyết tán ra. Ông kim huyết vậy không, vụ vụ khiếu thiên, thiên điệu đống nhiên ảm đạm. Đế An cự thành như là một cái cự thú phụ phục ở trong thiên địa, hộ thành đại trận hình thành to lớn màng ánh sáng thẳng tới Vân Tiêu, mà tại thời khắc này, tại kia từ trận pháp biên chế lên trong suốt màn mỏng phía dưới, xuất hiện một mảnh như là màu vàng kim pháp chú đường vân. Tại vô số cường giả phát hiện thời điểm, nó đã bao trùm non nửa Đế An thành. Tại kỳ thành hình một cái chớp mắt, thiên địa phảng phất ngưng kết, ở vào chú trận chính giữa áo trắng thân ảnh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hướng xuống đất kích xạ rơi xuống mà đi. Ầm ầm. Đế An thành, tại tối nay lần thứ nhất bị phá hư. Náo kịch, kết thúc ga đầy giấy bừa bộn rừng trúc đỉnh đài bên trong, trung niên nam nhân nhìn xem kia bên trong thành sáng lên quán thông kim mang, thở phào thở ra một hơi, thật sự là không nghĩ tới kia đến từ trên biển xỉn hoàng triều, lại còn có loại thủ đoạn này, tên kia thánh nhân đại khái suất có thể dùng này phá vỡ Đế An đại trận. Ngồi đối diện còn xuống lão giả nghe vậy trong mắt ngược lại là có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Xin thánh nhân sắc thực rất mạnh, nhưng đây đối với chúng ta cũng không phải là một cái tin tức xấu. Tối nay náo ra như thế đại nhất trận động tĩnh, nếu là còn bị người kia chạy mất, mặc kệ là tướng phủ vẫn là hoàng tộc, toàn bộ triều đình đều sẽ mặt mũi mất hết. Vừa nói, hắn khẽ bước tròm dâu dê, mà lại Phượng Cửu Hiên chết rồi, ngược lại là có thể đoạn kia họ Hứa tiểu bối một tay. Trung niên nam nhân lườm âm trầm nụ cười quỷ quệt lấy còn xuống lão giả, thanh âm rất nhẹ, nhìn ngươi vẻ mặt này, tựa hồ muốn cùng kia xin hợp tác. Chuyện tối nay ngược lại là đã chứng minh bọn hắn thực lực. Còn xuống lão giả bước khẽ lấy sợi dâu, mắt nhỏ bên trong thần sắc để cho người ta phỏng đoán không chừng, bất quá nếu nói hợp tác, đại khái suất là không thành được, ta chỉ là muốn ngăn cản Hứa Ân Hạc, cũng không phải là muốn dẫn sói vào nhà. Trung niên nam nhân nghe vậy từ chối cho ý kiến liếc mắt nhìn hắn, khóe môi khơi gợi lên một vòng khinh thường cười. Còn xuống lão giả thấy thế lập tức hội nghị, thấp giọng cười cười, các ngươi cổ huyền không giống, chúng ta đều hợp tác lâu như vậy, lợi dụng lẫn nhau thôi, cuối cùng hiệu chết vào tay ai mỗi người dựa vào thủ đoạn. Vừa dứt lời, còn xuống lão giả liền gặp đối diện trung niên nam nhân đứng lên. Dài nhỏ bạch mi chau lên, còn xuống lão giả liền nhìn ra đối phương muốn làm cái gì. Bạch đế, ngươi không phải là muốn đi chặn giết tên kia xỉn thánh nhân à? Trung niên nam nhân đứng ở tại chỗ, nhìn ra xa kia bị kim quang chiếu sáng như vậy đại đế an, thanh âm bình tĩnh, nếu là có thể tự nhiên, ta đối bọn hắn thuật pháp cảm thấy rất hứng thú. Còn xuống lão giả trong mắt cười một tiếng, than nhẹ một tiếng, cũng chậm rãi đứng dậy, vậy liền cũng coi như lão phu một cái đi, một chút mọi dợ đến ta Đại Viêm đế đô dương oai, đế an bên trong kia hai tên tiểu tử gây ra rủi ro, ta cái này làm tiền bối dù sao cũng phải thay bọn hắn cho chút giáo huấn. Lại nói một nửa, im bặt mà dừng. Toàn bộ rừng trúc, đột nhiên tính đến có thể nghe tuyết rơi. Hai người ánh mắt đồng thời như ngừng lại thánh khiết kim quang chính giữa cái kia đạo áo trắng phía trên. Một mình đứng ở hư không, xin hoàng đế tím đen pháp bảo tại ánh sáng màu vàng long chiếu dọi xuống, thân ảnh như là một tôn thần. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới áo trắng viêm nhân. Hắn nhìn xem hắn áo trắng nhuốm máu, nhìn xem hắn chậm rãi từ phế tích bên trong một lần nữa đứng lên, nhìn xem hắn liếc qua trong tay mình trôi này gãy mất linh kiếm. Tại cầm chú thành hình một khắc này, linh kiếm bởi vì hộ chủ chi ý trực tiếp từ giữa đó cắt thành hai mảnh. Một cái chớp mắt trầm mặc về sau, hắn thanh âm nhẹ nhàng vang lên, phàm nhân. Thanh âm sâu hai. Phượng Cửu Hiên nhưng không có để ý tới đối phương ồn ào, hắn bình tĩnh nhìn trong tay kiếm gãy Thiên Uyên, nhìn xem chuôi này bồi hắn hơn nửa đời người linh kiếm, chậm rãi nhắm mắt. Xin hoàng đế nhìn thấy một màn này, cũng không có bất kỳ lưu thủ, bình thản đối Phượng Cửu Hiên giơ tay lên, ta đã cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ qua hương phấn loại tâm tình này, toàn lực ứng phó, là ta đối với ngươi cuối cùng kính ý. Dứt lời, trải rộng tại gần phân nửa Đế An thành màu vàng kim hạt ánh sáng bỗng nhiên co bảo, vô số chùm sáng phóng lên tận trời, trên đó uy năng đâm vào Đế An phía trên đại trận, hộ thành đại trận ngưng kết trong suốt màn ánh sáng tức thời ám đạm mấy phần. Đế An thành bên trong tất cả cường giả đều ý thức được tên này phảng phất thần chỉ xỉn thánh nhân muốn làm gì. Hán, muốn tại chém giết Phượng Cửu Hiên đồng thời phá mất Đế An đại trận. Tại một mảnh trong yên lặng, nguyên bản cuồng loạn tuyết bay liên tính trở lại, từ trên đường chân trời sầm sầm mà xuống. Màu vàng kim cầm chú ngưng kết tốc độ rất nhanh, nhanh hơn Đế An đại trận vận chuyển tốc độ, cơ hồ là tại Sỉn Hoàng đế dứt lời một cái chớp mắt, uy năng của nó liền chống đỡ phút cuối cùng cực hạn. Có ít người tựa hồ ý thức được sẽ phát sinh cái gì. Bực này uy năng thuật pháp một khi giáng lâm, phồn hoa Đế An thành hơn phân nửa phố xá đều đem hóa thành một bó đuốc. Đế An hủy diệt sẽ mang đến cái gì? Có người hưng phấn, có người không nói, cũng có người đột nhiên phóng lên tận trời, hướng phía chân trời bên trên kia giống như thần chỉ xin thánh nhân mau chóng đuổi theo. Nhưng những người này cử động đều tại một đoạn thời khắc dừng lại. Phản phất như đại dương tích xúc năng lượng trên không trung ngưng tụ, màu trắng theo tuyết trắng đông tuyết quang huy vẩy xuống nhân gian, từ thánh hoàng chi huyết ngưng kết ra xỉn cầm chú uy bắt đầu kiểm chế. Không còn kịp rồi. Nếu là ngay từ đầu liền khởi động đại trận, nếu là ngay từ đầu lợi dụng tuyệt đối nhân số nghiền ép mà đi, tên này đến từ xỉn thánh nhân không có khả năng có bất kỳ đường sống. Nhưng bọn hắn không có. Hoàng triều ngạo mạn tại lúc này trả giá đắt, mà phần này đại giới chính là hoàng triều đế đô hủy diệt. Leng keng, tại phế tích trong gió tuyết, tiếng gậy rơi xuống đất nương theo lấy một tiếng vang dọn. Đứng ở cấm chu trung ương nam tử áo trắng chậm rãi mở ra nhắm lại đôi mắt. Không có lấy kiếm động tác, không có bất kỳ cái gì khí cơ phun trào, hắn nhìn về phía trên bầu trời hắn tay không, nhưng vẫn như cũ tựa hồ cầm kiếm. Thiên cung phía dưới, hắn tản mát quang huy, phản phất hàng thế thần chỉ. Trên mặt đất, một tịch áo trắng, trắng hơn tuyết ba phần. Mà tại cái này một cái chớp mắt, phản phất thần chỉ xỉn hoàng đế lại như mày. Vẫn không có khí tức phun trào, thậm chí ngay cả gió mát cũng không từng quấy nhiễu, nhưng hắn lại tại phía dưới trong tay nam nhân thấy được một thanh kiếm. Trước khi chết bỏ mạng một kích, đạm mạc trong mắt lộ ra một vòng thương hại. Khả kính, nhưng lại phí công. Trải rộng tại Đế An thành bên trong ánh sáng màu vàng nóng kiểm chế hoàn thành, địa mạch bắt đầu run rẩy, phản phất nổi lên một loại nào đó ngập trời chấn động, mỗi một cái tại Đế An thành bên trong còn sống sinh linh tại lúc này đều cảm nhận được tử vong tới gần. Bên trong thành màu vàng kim chú trận thông thiên quang mang co rút lại thành một đầu dây nhỏ, phản phất từ trên trời giáng xuống, lại phản phất từ thông thiên. Có ít người tại lúc này nhắm đôi mắt lại không dám nhìn, có ít người thì bắt đầu mưu đồ Đế An hủy diệt sau ảnh hưởng, mà có ít người đã chuẩn bị vận chuyển tốt thuật pháp chuẩn bị tại cái này thuật pháp về sau thẳng đến xỉn thánh nhân tính mạng. Những nghị luận này bên trong, phản phất có thể nuốt hết hết thể ngập trời bạch quang đúng hạn mà tới, như là thần chỉ trên thế gian thiên phạt giáng lâm tại đại viêm trái tim phía trên. Tuyết bay vẫn như cũ, thiên phạt giáng lâm, mọi âm thanh tại lúc này câu tịch. Thời gian giây phút mà qua, thông thiên bạch quang nở rộ hào quang chói sáng, nhưng dự liệu hủy diệt nhưng không có đến. Có người mang theo nghi hoặc hướng phía kia trong bạch quang tâm nhìn lại. Sau đó, bọn hắn thấy được một thanh mở ra thiên khung vô hình lưỡi kiếm. Cùng kia mang theo tóc vàng đầu lâu áo trắng kiếm thánh, trầm mặc tại Đế An thành lan tràn, to như vậy cự thành không có bất luận cái gì âm thanh. Tối nay Đế An không có thiên phạt, cũng không có thần chỉ, có chỉ là kiếm thánh Phượng Cửu Hiên. Chầm một chút, lúc đầu có 7.000, suy nghĩ một chút vẫn là liền đoạn tại cái này A 5.600, cũng coi là đạt tiêu chuẩn đó hai.